Chương 308. Vua điện ảnh Diệp Thần. Chương 308. Vua điện ảnh Diệp Thần. Lúc này, chỉ thấy từng cái đường chủ đi tới phía trên cung điện. Những đường chủ này toàn bộ đều là độ kiếp cảnh cao thủ. Bọn họ từng cái đi tới trên đại sảnh. Phó giáo chủ, chính đạo liên minh như vậy khiêu khích chúng ta, đây đã là ở hướng về chúng ta tuyên chiến, ta cho rằng chúng ta nên lập tức phát binh, diệt chính đạo liên minh. Chính là, cái kia Diệp Thanh Phong lớn lối như thế, phó giáo chủ nhất định phải làm cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Chúng ta Thiên Ma giáo nhiều như vậy độ kiếp cao thủ, ta cũng không tin chúng ta không phải bọn họ chính đạo liên minh đối thủ. Từng cái đường chủ vô cùng xúc động phẫn nộ, ngươi một lời ta một lời nói. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Xem ra, Thiên Ma giáo cùng chính đạo mâu thuẫn muốn hòa hoãn, cũng không có đơn giản như vậy. Thiên Ma giáo là ma đạo, chính đạo liên minh là chính đạo, chính tả vốn cũng không hai tăng ra, mặc dù hiện tại chính đạo chi chủ cùng ma đạo chi chủ đã là một người, thế nhưng chúng nó vẫn không thể dung hợp. Như vậy mâu thuẫn có thể sẽ một mực. Hiện nay tôi nói, Diệp Thần chỉ có thể ổn định bọn họ. Diệp Thần nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Nếu như không có mệnh lệnh của hắn, mặc dù chính đạo cùng ma đạo làm sao ma sát, bọn họ cũng không đánh được rồi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Như vậy, các vị cho là nên làm thế nào?" Lúc này, một đường chủ lập tức nói, "Phó giáo chủ, này chính đạo liên minh cũng đã khi dễ như vậy người, chúng ta vẫn có thể nuốt giận vào bụng sao? Nếu như nuốt giận vào bụng, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng chúng ta Thiên Ma giáo sợ bọn họ. Vì lẽ đó, ta cho rằng chúng ta nên tập kết binh lực, trực tiếp giết tới Đông Nhạc đỉnh, đem toàn bộ chính đạo tàn sát hầu như không còn. Chính là, nếu như lần này chúng ta nhịn, chỉ sợ lần sau là chúng ta Thiên Ma giáo cái khác đường, nếu như chúng ta Thiên Ma giáo bị như thế từng cái đánh tan, như vậy Thiên Ma giáo thì xong rồi." Một gã khác đường chủ nói rằng, "Kính xin phó giáo chủ ra lệnh, tiến công chính đạo liên minh đi." Thời khắc này, Diệp Thần bị những này thủ hạ dồn đến một loại trong tuyệt cảnh. Nếu như hắn không vào công chính đạo liên minh, như vậy chỉ sợ nhiều như vậy đường chủ không có một sẽ dùng hắn. Thế nhưng nếu như hắn ra lệnh tấn công chính đạo liên minh, đây không phải tự mình đánh mình sao? Kính xin giáo chủ ra lệnh. Nhất thời chỉ thấy tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Diệp Thần nhìn những đường chủ này, những đường chủ này đều là phi thường có huyết tính người. Thời khắc này, An Diệu Hàm cũng hướng về Diệp Thần quăng tới sốt ruột ánh mắt. Làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ. An Diệu Hàm lập tức truyền âm nói, nàng biết liên quan với chuyện này tất cả. Tiểu sư đệ là vì cho nhị sư tỷ báo thù, cho nên mới phải giết cái kia Nam Cung Tư Viễn. Không nghĩ tới, chết rồi một Nam Cung Tư Viễn, Thiên Ma giáo những này độ kiếp cao thủ liền toàn bộ liên hợp lại rồi. Trước, bọn họ liền đối với Diệp Thần không làm bất mãn, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại mới có thể liên hợp lại. Nhưng là, bọn họ không biết là Diệp Thần cũng không phải không làm, mà là vô cùng có tòa vị. Ở tại bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, Diệp Thần đã đem toàn bộ chính đạo liên minh đều lấy được. Diệp Thần tự hỏi, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Ngã bài sao? Nói cho bọn họ biết mình chính là chính đạo liên minh minh chủ. Lúc này, Diệp Thần lập tức lắc đầu. Nếu như chính mình thật làm như vậy, chỉ sợ chính là kẻ ngu si rồi. Nếu như hắn nói mình tức là chính đạo liên minh minh chủ, lại là Thiên Ma giáo giáo chủ, chỉ sợ hai bên cũng không lấy lòng, hơn nữa, còn có thể đem hết thể hỏa lực tập trung vào trên người hắn. Như vậy, không ngả bài. Chẳng lẽ mình thật sự muốn dẫn binh tấn công chính đạo liên minh? Ngay vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn lập tức đứng lên, làm bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Ánh mắt lạnh như băng nói rằng, đáng ghét chính đạo liên minh lại dám đối với chúng ta Thiên Ma giáo ra tay, thật sự coi chúng ta Thiên Ma giáo là dễ bắt nạt phải không? Nhìn thấy phó giáo chủ Diệp cô thành như vậy, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Phó giáo chủ lúc nào đổi tính rồi hả? Trước hắn này vẫn luôn không làm, bây giờ làm cái gì sẽ kích động như thế? Chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt lấy ra Oscar vua điện ảnh bình thường cấp bậc biểu diễn nói rằng, "Hừ, dám giết chúng ta Thiên Ma giáo đường chủ, coi như là diệt này chính đạo liên minh, cũng không quá đáng." Diệp Thần tiếp tục nói, "Không sai, phó giáo chủ anh minh a. Chính là, cái gì chỉ là Diệp Thanh Phong, căn bản không phải phó giáo chủ đối thủ. Phó giáo chủ, chúng ta tập kết binh lực, một đường nghiền ép lên đi, đem hết thể người chính đạo sĩ toàn bộ nghiền nát." Lúc này, từng cái đường chủ kích động nói. Diệp Thần cũng phụ họa bọn họ nói rằng, không sai, thù này không báo không phải quân tử. Chỉ có điều, tùy tiện xuất kích cũng không phải thượng sách, rất khả năng còn có thể đem chúng ta Thiên Ma giáo các anh em toàn bộ chôn bụi a. Diệp Thần đỗng nhiên nói rằng, phó giáo chủ, lẽ nào chúng ta muốn nuốt giận vào bụng sao? Một đường chủ lập tức hỏi. Nuốt giận vào bụng? Hừ, chúng ta Thiên Ma giáo lúc nào nhất quá? Diệp Thần lạnh lùng nói. Cái kia phó giáo chủ ý muốn như thế nào? Tên kia đường chủ liền vội vàng hỏi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lạnh lùng nói, người đến. Cái kia giấy và bút mực tới. Lúc này, chỉ thấy một Thiên Ma ảnh vệ trong nháy mắt xuất hiện, đem ra giấy và bút mực. Ngay sau đó, Diệp Thần trên giấy rồng bay phượng múa, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trên giấy đã hiện đầy chữ. Mà ở cao nhất trên, thình lình viết hai chữ lớn, chiến thư. Thật ngươi Diệp Thanh Phong, lại dám giết chúng ta Thiên Ma đường chủ, đem này phong chiến thư giao cho cái kia Diệp Thanh Phong, bản tôn muốn đích thân gặp gỡ hắn. Diệp Thần lạnh lùng nói. Chương 309. Tự biên tự diễn. Chương 309. Tự biên tự diễn. Diệp Thần không thể tập kết binh lực tấn công chính mình chính đạo liên minh. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chính mình khiêu chiến chính mình. Nếu là vì xả giận, như vậy chính mình liền cho bọn họ tự biên tự diễn một hồi vở kịch lớn. Ngược lại Diệp Cô Thành cùng Diệp Thanh Phong đều là chính mình, cho mình hạ chiến thư, như vậy, có gọi hay không, không phải là mình nói toán sao. Thời khắc này, trận dưới người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ phó giáo chủ dĩ nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Từng cái khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần tiếp tục biểu diễn nói, chúng ta Thiên Ma giáo là một toàn thể, là một đại gia đình, bất luận ai chết rồi, ta đều sẽ phi thường thương tâm hơn nữa, chúng ta cũng không biết chính đạo liên minh thực lực, nếu như tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ chúng ta Thiên Ma giáo sẽ có rất lớn tổn thất. Ta biết, mọi người nuốt không trôi cơn giận này, ta cũng nuốt không trôi. Giết chúng ta Thiên Ma giáo người, lẽ nào lại như vậy như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua sao? Không, cái này không thể nào. Ta không đáp ứng, chúng ta Thiên Ma giáo các minh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là cái kia Diệp Thanh Phong tự mình ra tay giết chúng ta Đông Viễn Đường đường chủ, như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, ta tự mình đi khiêu chiến cái kia Diệp Thanh Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bản lĩnh gì, dám giết chúng ta Thiên Ma giáo người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ trước cho rằng phó giáo chủ Diệp Cô Thành chính là túng. Mặc dù chính đạo liên minh thành lập, hắn đều không có bất luận hành động gì. Hơn nữa, từ phó giáo chủ kế vị ngày ấy, phó giáo chủ sẽ không có đối với bọn họ từng hạ xuống nhằm vào chính đạo mệnh lệnh. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng phó giáo chủ đối với bọn hắn Thiên Ma giáo cũng không chú ý, thế nhưng hiện tại, bọn họ biết, bọn họ sai rồi. Phó giáo chủ là một lòng vì bọn họ Thiên Ma giáo suy nghĩ. Vì Thiên Ma giáo, phó giáo chủ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù là chính mình tự mình đi khiêu chiến, cũng không đồng ý lợi dụng bọn họ. Như vậy giáo chủ, bọn họ lúc trước làm sao sẽ hiểu lầm hắn đây? Phó giáo chủ, ngươi là đứng đầu một giáo, làm như vậy quá nguy hiểm. Lúc này, một đường chủ lập tức nói, chính là, loại này xông pha chiến đấu chuyện tình, vẫn là từ bọn thuộc hạ tới làm tốt hơn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, cái này Diệp Thanh Phong, dám to gan giết chúng ta Thiên Ma giáo người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Ta ý đã quyết, đem này phong chiến thư giao cho Diệp Thanh Phong, nói cho hắn biết, 3 tháng sau khi, ta cùng hắn ở Tử Cấm Đỉnh quyết chiến, đến thời điểm, không phải hắn chết, chính là ta vong, mất. Diệp Thần lạnh lùng nói, phó giáo chủ, tuyệt đối không thể a. Những đường chủ kia chúng đội và nói. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta ý đã quyết, không cần quên ta. Sau đó, Diệp Thần đứng dậy, vẫy vẫy tay, trực tiếp về tới trong tầm cung. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Xem ra trước, chúng ta bỏ lỡ phó giáo chủ rồi. Phó giáo chủ như vậy thô bạo, không hổ là chúng ta tân giáo chủ ơi. Phó giáo chủ lòng dạ như vậy, thực sự là một vị tiêu hùng a. Thời khắc này, những đường chủ kia chúng, từng cái tán dương. Về tới trong tầm cung. Lúc này, Tam sư tỷ An Diệu Hàm cũng nhịn không được nữa. Nhất thời nhánh hoa run rẩy bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Tiểu sư đệ, không thể không nói, kỹ xảo của ngươi cũng quá được rồi. Tam sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần cười cười nói, ta đó cũng là bất đắc dĩ, nếu như ta không làm như vậy, ta làm sao có thể kết cuộc. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chính ngươi cho mình hạ chiến thư. Đến thời điểm, ngươi kết cuộc như thế nào? Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, ngược lại đều là chính ta muốn ai thắng, ai liền thắng thôi. Tiểu sư đệ, thật sự có cho ngươi, hì hì. Diệp Cô Thành khiêu chiến Diệp Thanh Phong. Tiểu sư đệ, ngươi nói bọn họ ai hơn lợi hại? Tam sư tỷ lập tức hỏi. Ai hơn lợi hại, không đều là lão công của ngươi? Diệp Thần cười nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy An Diệu Hàm mặt nhất thời một đỏ. Lúc này, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, đúng rồi sư tỷ, quá một quãng thời gian, ta khả năng muốn đi Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành? Đây không phải là Hoàng Thành sao? Ngươi đi đâu vậy làm gì? Tam sư tỷ vội vã kinh ngạc hỏi. Làm hoàng đế. Diệp Thần nói rằng. Lời vừa nói ra, Tam sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi đùa gì thế? Làm hoàng đế? Lúc này, Diệp Thần thật lòng đem hết thảy tất cả đều nói cho chính mình Tam sư tỷ. Tam sư tỷ sau khi nghe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn đi làm hoàng đế sao? Diệp Thần gật gật đầu. Nhị sư tỷ chậm rãi nói, Diệp Cô Thành chính là chúng ta Thiên Ma giáo giáo chủ, Diệp Thanh Phong chính là chính đạo liên minh minh chủ, mà Diệp Thần sắp sửa trở thành Đông Hoàng Thành hoàng đế, nếu như ngươi làm hoàng đế, như vậy, thiên hạ quyền to chẳng phải là đều nắm giữ ở trong tay ngươi rồi hả? Diệp Thần gật đầu một cái nói, ngoại trừ Tây vực yêu tộc, nhân tộc thế lực, cơ hồ đều sẽ bị ta nắm giữ. Ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên là một đại anh hùng. Lúc này, Tam sư tỷ lập tức nói, "Tiểu sư đệ, chờ ngươi làm hoàng đế, ta là không phải chính là hoàng phi rồi hả?" Tam sư tỷ cười nói, "Đương nhiên, đến thời điểm 7 cái sư tỷ đều là hoàng phi, ta muốn các ngươi cho ta sở sinh mấy cái hoàng tử." Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ nói rằng, "Tốt lắm, tiểu sư đệ, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Tam sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nhìn Tam sư tỷ nói, "Sư tỷ, chờ ta trở lại." "Ừ." Tam sư tỷ lập tức gật đầu lên tiếng trả lời. Diệp Thần sau khi nói xong, rời đi Thiên Ma giáo, về tới chính đạo liên minh, Diệp Thần lần thứ 2 luyện chế một con rối phân thân, mà hắn cũng chuẩn bị đi tới Đông Hoàng Thành. Chương 310, luyện chế khôi lỗi. Chương 310, luyện chế khôi lỗi. Thân thức về tới Đông Nhạc đỉnh. Lúc này, Diệp Thần từ chữ vật không gian bên trong lấy ra cái kia đánh dấu đích xác khôi lỗi. Diệp Thần chuẩn bị trở về đến Đông Hoàng Thành kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị luyện chế ra một con rối, đóng tại Đông Nhạc đỉnh. Hiện tại, mặc dù đối với Diệp Thần tới nói, khắp mọi mặt tình thế đều vô cùng nghiêm túc, thế nhưng hết thảy đều còn đang lên men, cũng còn không có phát sinh. Chỉ cần Tam sư tỷ An Miểu Hàm phụ thân của An Thiên Dương một ngày không có độ kiếp, như vậy tất cả những thứ này liền một ngày sẽ không phát sinh. đang ma đại chiến phát sinh thời cơ chỉ có một, đó chính là An Tiên Dương độ kiếp. Nếu như An Tiên Dương vượt qua lôi kiếp, như vậy hắn sẽ phi thăng thành tiên, sẽ không lưu lại nơi này cái trên thế giới. Thế nhưng nếu như An Tiên Dương độ kiếp thất bại, hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Vô luận như thế nào, không thể nghi ngờ đều cắt giảm ma đạo lực lượng, vào lúc này tiến công ma đạo chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là chính đạo sẽ không biết Diệp Thần nhưng là đã từng đánh bại An Tiên Dương nam nhân, vì lẽ đó chính đạo muốn đối phó ma đạo chỉ sợ tổn thất càng nặng. Một bên chính là Diệp Thần tiên duyên thánh địa, một mặt khác là Tam Sư Tỷ chỗ ở Thiên Ma Giáo, môi hở răng lạnh, Diệp Thần cũng không muốn bọn họ thật sự đánh nhau. Mà thời khắc này, Diệp Thần có một người can đảm ý nghĩ, nếu như hắn thật sự có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy thiên hạ quyền to cấp nắm giữ ở trong tay hắn, như vậy hắn muốn khống chế toàn bộ chính đạo cùng ma đạo, hoàn toàn khống chế. Nếu như vậy, để chính đạo cùng ma đạo toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình, như vậy bọn họ sẽ thấy cũng không đánh được rồi. Diệp Thần chìm trái tim của chính mình, sau đó bắt đầu luyện chế con rối của mình. Lúc này trải qua một phen luyện chế sau khi, chỉ thấy một cùng hắn giống nhau như lúc khôi lỗi đứng ở Ninh Lạc trước mặt. Lúc này Diệp Thần bình tĩnh nhìn trước mặt cái này khôi lỗi. Lúc này tiếng gõ cửa đông nhiên vang lên. Ai nhỉ? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, là ta. Nhị sư tỷ thanh âm của lập tức truyền ra. Vào đi. Diệp Thần để nhị sư tỷ đi vào. Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đây làm cái gì đấy? Nhị sư tỷ vừa tiến đến liền thấy được Diệp Thần luyện chế khôi lỗi. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao bất động? Nhị sư tỷ đi tới khôi lỗi trước mặt, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Rất rõ ràng, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đem cái này khôi lỗi nhận thức thành chính mình. Diệp Thần nhất thời ý đồ xấu xuất hiện, cười cợt, hắn chưa từng xuất hiện, nhìn nhị sư tỷ bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết ở khôi lỗi trước mặt, liền vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi như vậy không nói lời nào? Còn có, ngươi tại sao bất động?" Nhị sư tỷ vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy nhị sư tỷ sốt ruột dáng vẻ, Diệp Thần trong lòng tốt vô cùng cười. Hắn cũng không trêu nhị sư tỷ, nhàn nhạt từ phía sau mở miệng nói, "Sư tỷ, ta ở chỗ này đây." Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Thần khuôn mặt thanh tú, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. "Tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này? Như vậy, đây là..." Diệp Thần luyện chế khôi lỗi thật sự là giống y như thật, vì lẽ đó, liền ngay cả nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đều không nhận ra. Diệp Thần cười cợt, nhìn nhị sư tỷ nói, "Sư tỷ, đây là ta luyện chế khôi lỗi." "Khôi lỗi?" Nhị sư tỷ trong lòng nhất thời kinh hãi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ta chuẩn bị đi tới Đông Hoàng thành kế thừa ngôi vị hoàng đế, thế nhưng, là Diệp Thần đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải Diệp Thanh Phong, vì lẽ đó Diệp Thanh Phong phải ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, ta đem con rối này chế tác trở thành Diệp Thanh Phong dáng vẻ, ở lại chỗ này, thay ta trông coi này chính đạo liên minh." Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, liền đội vàng hỏi, "Tiểu sư đệ, con rối này làm sao có thể trưởng quản chính đạo liên minh?" Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, người xem." Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn đem chính mình khí thế rót vào khôi lỗi bên trong. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần thần thức trong nháy mắt chuyển vào khôi lỗi. Linh hồn trong nháy mắt liền nắm giữ khôi lỗi rồi. "Sư tỷ, ngươi xem hiện tại làm sao?" Diệp Thần chế tác khôi lỗi, nhìn nhị sư tỷ nói rằng. Nhị sư tỷ trong lòng nhất thời kinh hãi, nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần chế tác cái này khôi lỗi, trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này khôi lỗi cùng chân chính Diệp Thần cũng không bao nhiêu khác nhau. Quan trọng là không chỉ có là hình dáng giống, liền khí thế đều là giống nhau. Có điều, khí thế như thế, đó là đương nhiên. Bởi vì, đó cũng không phải khôi lỗi khí thế. Nguyên bản chính là Diệp Thần khí thế rót vào khôi lỗi, vì lẽ đó, con rối này khí thế cùng Diệp Thần khí thế, đương nhiên giống như lúc. Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, như thế nào? Cái này khôi lỗi có thể thay thế được ta sao?" Nhị sư tỷ ánh mắt kinh ngạc, nhìn Diệp Thần nói, "Không sai, ngay cả ta đều phân biệt không được thật giả rồi." Diệp Thần cười cợt, sau đó, đem chính mình thần thức chuyển hóa ở cơ thể chính mình bên trong. Sau đó, khoe miệng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Tiếp đó, chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi tới Đông Hoàng thành." "Chúng ta?" Lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn mình hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Không sai, chúng ta. Ngươi là làm hộ tống hoàng tử Diệp Thần sứ giả đi tới." Diệp Thần cười cợt, nói tiếp. Chương 311. Diệp Thần kế hoạch. Chương 311. Diệp Thần kế hoạch. Làm hoàng tử hộ tống sứ giả. Nhị sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ, sau đó nói, "Không sai, lần này ta có một cái kế hoạch. Sư tỷ, hoàng đế không phải là đơn giản như vậy, trở thành hoàng đế, không biết trong đó có bao nhiêu lực cản, hơn nữa, còn có cái kia cơ huyền, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy để ta trở thành hoàng đế. Vì lẽ đó, ta muốn biết, những người này, ai là hy vọng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, ai là không hy vọng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, nhị sư tỷ ánh mắt mang theo nghi hoặc, nàng không hiểu tiểu sư đệ ý tứ của. Diệp Thần thấy nhị sư tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, cười cợt tiếp tục nói, "Vì lẽ đó, ta chuẩn bị lần này đi tới Đông Hoàng quốc kế thừa ngôi vị hoàng đế, muốn cho người trong cả thiên hạ đều biết." Lời vừa nói ra, chỉ thấy nhị sư tỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng tựa hồ đã hiểu tiểu sư đệ ý tứ của. Diệp Thần nói tiếp, "Mọi người đều biết, Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thần chẳng qua là một chất thải. Người như vậy muốn đi Đông Hoàng thành kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất định có rất nhiều người ngăn cản. Vì lẽ đó, ta muốn nhìn đến cùng những người kia đối với ta là thật lòng, những người kia không hy vọng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta để thân phận của ta bại lộ ở khắp thiên hạ tầm nhìn bên dưới, nếu như vậy, tất cả mọi người biết ta muốn đi tới Đông Hoàng Thành, một chất thải hoàng tử, những kia không hy vọng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế người, tất nhiên sẽ đến ngăn cản ta. Nếu như vậy, ta cũng có thể thấy được, đến cùng ai đối với ta là thật tâm. Diệp Thần nói xong, nhị sư tỷ càng thêm minh xác Diệp Thần mục đích. Diệp Thần là muốn lấy chính mình vì là mồi nhử, dẫn ra những kia đối với hắn không phải thật tâm người. Nếu như vậy, Diệp Thần đến thời điểm kế thừa ngôi vị hoàng đế, là có thể đưa bọn họ nổ tận gốc. Nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần, hắn biết, từ nhỏ Diệp Thần lòng dạ liền sâu. Tiểu sư đệ, không hổ là nàng xem người trên. Diệp Thần tiếp tục nói, ha ha ha, một chất thải hoàng tử, trên đường tự nhiên có rất nhiều người đến ám sát ta, chúng ta theo những này thích khách tìm hiểu nguồn gốc, chờ ta đến hoàng thành thời điểm, ta liền biết, người nào có thể làm việc cho ta, người nào ta nhất định phải diệt trừ. Diệp Thần làm Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, bên người chỉ có mấy cái thiên nhân cảnh giới bảo vệ, nếu như vậy, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người mắc câu đi. Diệp Thần tiếp tục nói, nghe được nơi này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình bảo vệ Diệp Thần đi tới hoàng đô. Tất cả mọi người biết, Diệp Thần là một chất thải, căn bản không có năng lực gì. Vì lẽ đó, sẽ phái rất nhiều người đến ám sát Diệp Thần. Thế nhưng, ai lại biết, chân chính Diệp Thần chính là một độ kiếp cảnh cao thủ đây. Như vậy, hết thể đến ám sát người, toàn bộ đều sẽ bại lộ chính mình. Chính mình tiểu sư đệ, thâm tư thật là sâu a. Thì ra là như vậy. Nhị sư tỷ gật gật đầu, minh bạch tất cả. Vì lẽ đó, sư tỷ, chỉ bị khuất ngươi một hồi cùng ta cùng đi tới đi. Diệp Thần cười nói. Được, lần này, ta là có thể danh chính ngôn thuận cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ. Nhị sư tỷ cười nói. Danh chính ngôn thuận. Đúng là như thế. Không phải nhị sư tỷ không danh chính ngôn thuận, mà là Diệp Thần. Trước Diệp Thần vẫn dùng là đều là giả danh. Ở trên trời ma giáo dùng là Diệp Cô Thành, ở chính đạo liên minh là Diệp Thanh Phong. Vì lẽ đó, Diệp Thần mấy cái các sư tỷ, không phải là cùng Diệp Cô Thành đàm luyến ái, chính là cùng Diệp Thanh Phong đàm luyến ái, căn buồn không có người danh chính ngôn thuận cùng Diệp Thần đàm luyến ái. Hiện tại, Diệp Thần tìm về thân phận của chính mình, các nàng tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận cùng Diệp Thần đàm luyến ái rồi. Diệp Thần cười cười nói, làm sao, hiện tại cũng không phải là danh chính ngôn thuận rồi hả? Không phải. Diệp Thần nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nâng lên Mộ Dung Khuynh Tuyết cằm, nhẹ nhàng nói, bất luận ta là Diệp Thần vẫn là Diệp Thanh Phong, không đều là nam nhân của ngươi. Diệp Thần vừa nói như thế, nhất thời nhị sư tỷ đỏ mặt lên. Diệp Thần nhìn đỏ mặt nhị sư tỷ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Diệp Thần hôn hít lấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết một thân nguyệt sắc quần áo, liên lụy tuyết vũ bay, bên trong xuyên trắng sữa trộn lẫn màu phấn hồng đoạn trên váy gỉ gợn nước vô danh sắc hoa không quy tắc chế rất nhiều sợi bạc con tuyết con báo lông tơ, eo nhỏ nhắn không đủ dịu dàng nắm chặt, hiện ra linh lung có hứng thú tư thái. Đại đại lưu ly con mắt loẹt loẹt tỏa sáng như hắc rượu thạch giống như mâu mở ngại trong chớp mắt thệ thủ ly. Miệng anh đào nhỏ đỏ thắm không điểm má tươi đẹp. Một con bộ tóc đẹp khinh vãn bạc ngọc từ ngựa châm, dường như quân thành, làm như bồng bềnh như tiên. Mỹ nhân như thế, Diệp Thần làm sao có khả năng không động lòng? Chỉ thấy Diệp Thần hôn hít lấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, hai người tới bên giường. Diệp Thần nhẹ nhàng đem nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đẩy ngã ở trên giường. Nhị sư tỷ ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, hiện tại nhưng là ban ngày. Diệp Thần cười cợt, hôn nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết lỗ tai nhẹ nhàng cười nói, ta mới mặc kệ đây. Ở Diệp Thần hôn môi bên dưới, nhị sư tỷ thân thể từ từ mềm yếu đi. Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ hỏi, sư tỷ, có thể không? Nhị sư tỷ gật gật đầu, ừ một tiếng, đồng ý Diệp Thần. Diệp Thần khẽ miệng bung lên, hướng về nhị sư tỷ, túi người mà xuống. Chương 312, âm dương dưỡng kiếm pháp. Chương 312, âm dương dưỡng kiếm pháp. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Nhị sư tỷ như xuân thủy một loại con mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không ngừng tiến công. Nhị sư tỷ không ngừng ứng đối Diệp Thần tiến công. Kẹt kẹt kẹt, trên giường đã xảy ra từng tiếng tiếng vang. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Sư tỷ, không bằng chúng ta luyện một bộ song tu kiếm pháp làm sao? Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Diệp Thần biết, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm ý cùng kiếm đạo đều là cực hạn cũng không so với mình kém. Vì lẽ đó, cùng nhị sư tỷ tu luyện kiếm đạo, nhất định có thể lẫn nhau nâng lên bọn họ song phương kiếm đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần căn cứ âm dương kiếm pháp cùng song tu chi pháp, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn tu luyện một loại âm dương song tu kiếm đạo. Song tu kiếm đạo. Nhị sư tỷ nằm ở Diệp Thần trên người, kinh ngạc hỏi: "Không sai, hiện tại chúng ta là nằm ở âm dương trong lúc song tu, lấy âm dương đến đặt cân bằng, dùng âm dương lực nuôi kiếm, như vậy, kiếm ra khỏi vỏ ngày, liền mang theo âm dương lực, uy lực nhất định không thể khinh thường." Diệp Thần nói rằng. Lời vừa nói ra, nhị sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không hổ là kiếm đạo thiên tài. Trước, Diệp Thần liền sáng lập Càn Khôn Thập Tam kiếm. Cái kia 13 trêu kiếm pháp, đến nay đều là vô thượng kiếm pháp. Mà bây giờ, tiểu sư đệ lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt, tương xử này âm dương kiếm pháp, không phải không thừa nhận, tiểu sư đệ ở kiếm đạo trình độ bên trên thật sự là quá cao. Vậy chúng ta phải như thế nào tu luyện? Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói rằng, này âm dương kiếm pháp chú trọng nhất chính là âm dương hòa hợp, vì lẽ đó, muốn luyện thật này âm dương kiếm pháp, cũng tốt nhất là ở chúng ta song tu thời gian. Lấy song tu chân khí nuôi kiếm, như vậy kiếm ý tự nhiên sẽ mang theo này âm dương lực. Tiểu sư đệ nói xong, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy vô cùng có đạo lý. Nàng xem thấy Diệp Thần nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tu luyện đi. Diệp Thần gật gật đầu, chỉ thấy hai người thẳng thắn chờ đợi. Âm dương lực từ trên người của hai người tản mát ra. Song tu thời gian chính là âm dương hòa hợp tốt nhất thời khắc. Chỉ thấy Diệp Thần lấy ra bổn mạng của mình tiên kiếm, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng lấy ra bổn mạng của mình tiên kiếm. Hai thanh tiên kiếm bay ra, treo ở Diệp Thần các nàng đỉnh đầu. Âm dương lực không ngừng từ Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết trên người bọn họ bay lên, tầm bổ kiếm thai. Ngay vào lúc này, hai người bọn họ bản mệnh tiên kiếm, cũng như là hai người bọn họ giống như vậy, chăm chú quấn quanh ở đồng thời. Âm dương lực không ngừng tăng lên trên, chỉ thấy hai thanh tiên kiếm đầu tiên là quấn quanh, sau đó tách ra, lại sau đó, lại là lẫn nhau tiếp xúc. Mà phía dưới bay lên âm dương lực, không ngừng bị hai thanh tiên kiếm hấp thu ở trong kiếm. Đối với một tên kiếm tu tới nói, bản mệnh tiên kiếm mới phải chính mình tốt nhất vũ khí. Tuy rằng Diệp Thần đánh dấu mấy vạn trôi tiên kiếm, hơn nữa, những này tiên kiếm cơ hồ đều là huyền thiết chế tạo, bất kể là lực lượng, độ cứng, vẫn là trình độ sắc bén, đều so với hiện tại Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm phải cường đại nhiều lắm. Thế nhưng Diệp Thần biết, những này cuối cùng là ngoại vật, không phải là của mình nói, mà bản mệnh tiên kiếm, nó là từ kiếm đạo của chính mình thai nghén mà sinh hơn nữa, có thể thông qua sự trưởng thành của mình không ngừng trưởng thành tiên kiếm. Như vậy kiếm, tiền kỳ tuy rằng không mạnh, thế nhưng đợi được Diệp Thần tu luyện đến cảnh giới nhất định thời điểm, như vậy tiên kiếm sẽ trưởng thành lên thành một cái cực kỳ cường sát khí. Hai người không ngừng ôn dưỡng bản mệnh tiên kiếm. Vài canh giờ sau khi hai người kiệt sức, sau đó thu hồi bổn mạng của mình tiên kiếm. Như vậy ôn dưỡng mới coi như kết thúc. Thời khắc này, hai người bọn họ đích xác bản mệnh tiên kiếm đều tăng lên không ít, không chỉ có như vậy, hai người chân khí cũng không đoạn mà tăng lên. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết mở mắt ra, nhìn Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc, "Tiểu sư đệ, loại này nuôi kiếm chi đạo, đích xác rất tốt." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Sư tỷ, một khi lựa chọn loại này nuôi kiếm chi đạo, nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta mỗi ngày đều phải nuôi kiếm." Lời vừa nói ra, Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nhất thời, mặt nàng đỏ bừng lên, nhìn Diệp Thần nói, "Đây không phải là, không phải mang ý nghĩa chúng ta mỗi ngày đều muốn." Diệp Thần ôm lấy chính mình nhị sư tỷ cười cười nói, "Ngược lại ngươi đã là người đàn bà của ta, sợ cái gì?" Mộ Dung Khuynh Tuyết sắc mặt đỏ chót, vô cùng thẹn thùng. Nhị sư tỷ cũng không phải như là đại sư tỷ như vậy mặt ngoài đoan trang, nội tâm hừng hực, cũng không như là tam sư tỷ như vậy, mặt ngoài cùng nội tâm đều vô cùng hừng hực. Đối với nhị sư tỷ tới nói, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi Diệp Thần, thế nhưng ở vài phương diện khác, nàng vẫn là phi thường xấu hổ. Từ đó về sau, Diệp Thần mỗi ngày đều cùng nhị sư tỷ tiến hành nuôi kiếm. Có điều nuôi kiếm sau khi, hắn đã ở chủ bị đi tới Đông Hoàng Thành chuyện tình. Hắn để Chính Đạo Liên Minh cùng Thiên Ma Giáo người đồng thời thả ra tin tức, nói là hoàng tử Diệp Thần sắp từ Chính Đạo Liên Minh chuẩn bị đi tới Đông Hoàng Thành. Tin tức vừa để xuống ra, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Cơ hồ toàn bộ giới tu hành cùng triều đình đều đối với lần này khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đều hiểu hoàng tử lần này đến là vì cái gì. Diệp Thần xuất hành cũng đã trở thành khiếp sợ thiên hạ đệ nhất đại chuyện. Thời khắc này, mặc dù là chính tà cũng đình chỉ tranh cãi, chú ý cái này khiếp sợ thiên hạ đại sự. Chương 313, quần quận sóng ngầm. Chương 313, quần quận sóng ngầm. Đông Hoàng Thành, Đông Cung. Đại hoàng tử Cơ Huyền ngồi ở trong Đông Cung, Triệu Âm quỳ gối Cơ Huyền trước mặt. Lúc này, Cơ Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ha 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 ha. Bản hoàng tử đợi nhiều năm như vậy, phu hoàng cùng cái kia tiên duyên thánh địa tiện nhân Dương Nghiệt, rốt cục lộ ra mặt nữa rồi. Lúc này, Triệu Âm vội vàng nói, "Chúc mừng điện hạ, chỉ cần lại diệt trừ này Diệp Thần, như vậy, trong thiên hạ cũng sẽ không bao giờ có người cùng ngươi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế này, ngôi vị hoàng đế nhất định là điện hạ ngài. Đến thời điểm chúng ta là có thể thực hiện chúng ta cho tới nay kế hoạch rồi." Cơ Huyền cũng lớn cười nói, "Ngươi nói không sai, ta ngủ đông nhiều năm như vậy, vẫn chờ đợi chính là ngày hôm nay. Bây giờ cái cuối cùng Dương Nghiệt cũng lộ ra chân tướng, rất hiển nhiên, lần này hắn chính là chạy này ngôi vị hoàng đế tới, hơn nữa, phụ hoàng mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần hắn đến nơi này hoàng đô, này ngôi vị hoàng đế, tất nhiên là hắn. Vì lẽ đó, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, ta không thể để cho này Diệp Thần đi tới hoàng đô." "Là, ta nghe nói, cái kia Diệp Thần khi còn bé là một phế linh căn, căn bản không có thể tu luyện, sau đó ẩn giấu ở Tiên Duyên Thánh Địa bên trong, lại sau đó, hắn cũng từ từ mai danh nhận tích, vì lẽ đó, cái này Diệp Thần, hẳn là không bất kỳ tu vi nếu muốn giết hắn, nhất định dễ như ăn cháo." Triệu Âm nói rằng, "Nha, hắn từ Chính Đạo Liên Minh đến, Chính Đạo Liên Minh không có phái người hộ tống hắn sao? Diệp Thanh Phong chưa cùng tới sao?" Cơ Huyền lập tức hỏi. "Khởi bẩm điện hạ, có người nói Thiên Ma Giáo Diệp Cô Thành hướng về Diệp Thanh Phong hạ chiến thư, Diệp Thanh Phong hiện tại nghĩ làm sao đối phó Diệp Cô Thành đây, vì lẽ đó, Diệp Thanh Phong chuẩn bị bế quan." Triệu Âm cười nói, "Bế quan?" Cơ Huyền kinh ngạc nói, "Không sai, không chỉ là Diệp Thanh Phong, Thiên Ma Giáo Diệp Cô Thành cũng vì cuộc tỷ thí này bắt đầu bế quan. Xem ra hai người này quyết chiến sẽ là trên mảnh đại lục này đỉnh cao cuộc chiến." Cơ Huyền gật đầu một cái nói, "Ta cũng không quan tâm bọn họ chỉ thấy đỉnh cao cuộc chiến, ta chỉ là hy vọng bọn họ không nên tới quấy rối kế hoạch của ta." "Yên tâm đi, điện hạ, nghe nói Tiên Duyên Thánh Địa phái mấy cái nữ đệ tử bảo vệ hắn. Thế nhưng, ta cảm thấy những kia nữ đệ tử chẳng qua là danh nghĩa, khả năng trong bóng tối còn có độ kiếp cảnh cao thủ bảo vệ. Có điều, thích khách ta đều đã sắp xếp xong xuôi, hơn nữa, Diệp Thần dọc theo con đường này phải trải qua rất nhiều thành trì, dựa vào phế vật kia Diệp Thần cùng Tiên Duyên Thánh Địa nữ đệ tử, làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta thích khách ám sát? Phế vật này Diệp Thần nhất định đi không tới Đông Hoàng Thành." Triệu Âm nhếch miệng lên, cười lạnh. Lúc này, Cơ Huyền cũng cười lên, "Rất tốt. Đến thời điểm giết Diệp Thần, ta muốn đầu của hắn." "Là, nhất định vì là điện hạ làm được." Triệu Âm lạnh lùng nói. Càn Nguyên Điện bên trong, chỉ thấy sau tấm bình phong,
Lưu Hỉ lập tức quỳ xuống nói, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Tại sao thần nhi phải quay về tin tức, hiện tại mọi người đều biết rồi hả?" Hoàng đế ho khan hai tiếng, trực tiếp giận dữ hỏi nói. Lưu Hỉ vội vã quỳ xuống nói, "Bệ hạ, nô tài không biết, nô tài cũng là mới tin tức mới vừa nhận được, có người nói."
"Có người nói? Có người nói cái gì?"
Hoàng đế lập tức hỏi.
"Khởi bẩm bệ hạ, có người nói đây là Diệp Thần hoàng tử chính mình thả ra tin tức."
Lưu Hỉ nói rằng,
"Chính mình thả ra tin tức, tiểu tử này, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Hoàng đế kinh hãi, hắn cũng không hiểu, này Diệp Thần, tại sao phải thả ra tin tức, tại sao phải đem chính mình đưa thân vào hiểm địa? Hắn không phải là cho rằng chính mình phải làm hoàng đế phải ý hí hửng, vì lẽ đó, thả ra tin tức khoe con chứ?
Hoàng đế lánh lánh hỏi,
"Theo ta được biết, Diệp Thần hoàng tử hắn không phải là như thế lô mãng người."
Lưu Hỉ nhỏ giọng nói,
"Đúng rồi, Diệp Thanh Phong đây, lão nhân kia không phải nói muốn hộ tống Diệp Thần tiểu tử trở về sao?
Làm sao không gặp tin tức?"
Hoàng đế lần thứ hai hỏi.
Lúc này, Lưu Hỉ vội vàng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Thanh Phong cùng Diệp Cô Thanh ước chiến, vì lẽ đó hiện tại, bọn họ vì chuẩn bị chiến, song song bế quan."
Lưu Hỉ lần thứ hai nói rằng,
"Cái gì? Bế quan?"
Ho khan một cái khặc.
Hoàng đế nổi giận, lập tức liền bắt đầu ho khan.
"Hoàng thượng."
Lưu Hỉ lo lắng nói,
"Tại sao lựa chọn ở vào thời điểm này bế quan, bọn họ đến cùng muốn làm gì?"
Hoàng đế cả giận nói.
Lưu Hỉ lắc đầu nói, "Nô tài không biết."
Lúc này, hoàng đế rốt cục cũng tiêu ngôi giận, suy nghĩ một chút nói, "Việc đã đến nước này, cũng nhiều nói vô dụng. Lưu Hỉ, ngươi đi trong bóng tối bảo vệ thần nhi, nhất định phải làm cho thần nhi sống sót đi tới hoàng đô."
"Là."
Lưu Hỉ vội vã lui xuống.
Chính đạo liên minh.
Chỉ thấy Diệp Thần hóa thành hắn dáng dấp lúc trước. Thời khắc này, hắn cũng không là Thiên Ma giáo giáo chủ Diệp Cô Thành, cũng không phải Chính đạo liên minh minh chủ Diệp Thanh Phong. Hắn chính là hắn, hắn chính là Tiên Duyên Thánh Mẫu cùng hoàng đế nhi tử. Chất thải hoàng tử, Diệp Thần.
Diệp Thanh Phong bế quan.
Đây đương nhiên là Diệp Thần thả ra ngoài tin tức. Tuy rằng Diệp Thần có khôi lỗi, thế nhưng nếu để cho Diệp Thanh Phong bế quan như vậy cũng mất đi nhiều hơn chuyện phiền toái. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần còn để Diệp Cô Thành cũng đồng thời bế quan, hơn nữa, bọn họ đều là vì lẫn nhau quyết đấu bế quan, lý do rất thật sự coi. Nếu như vậy, Diệp Thần cũng không cần ở phiền phức hai giáo rườm rà sự vụ, mà Diệp Thần bọn họ bên này cũng tổ viện một tiểu đội. Diệp Thần ba cái sư tỷ, còn có hai cái chính đạo độ kiếp cao thủ nút trong bóng tối, ở thêm vào một đám người. Bọn họ chuẩn bị xuất phát, đi tới Đông Hoàng Thành.
Chương 314.
Trên đường ám sát.
Chương 314. Trên đường ám sát.
Thiên Lam trong vắt, trên trời mấy chỗ vô cùng mỏng vân, có bạch đến như mới hái tây đông, có ửng đỏ tựa như người mỹ phụ trên mặt say đà màu sắc. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ ngồi xe ngựa, rời đi Đông Nhạc Thành, hướng về Đông Hoàng Quốc Hoàng Thành đi đến. Bởi vì Diệp Thần chính là một chất thải hoàng tử, vì lẽ đó, ngự kiếm phi hành không phù hợp người của hắn thiết, vì lẽ đó, hắn liền một đường xe ngựa, phiêu diêu đi qua. Diệp Thần biết, dọc theo con đường này, nhất định sẽ có rất nhiều người đến ám sát hắn. Hắn cũng phải mượn bọn họ tay, tìm hiểu nguồn gốc, nhìn rốt cuộc là ai ngờ lấy mạng của hắn. Nếu là muốn mạng của hắn người, chờ hắn làm tới hoàng đế, ai cũng sẽ không lưu.
Trên đường,
một đôi nhân mã hướng về Đông Hoàng Thành đi đến. Bởi vì Diệp Thanh Phong mệnh lệnh, vì lẽ đó, mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ, còn có mấy cái đại thừa cảnh cao thủ, trong bóng tối còn có hai cái độ kiếp cảnh cao thủ. Ngoại trừ mấy cao thủ này ở ngoài, còn có Diệp Thần hai cái sư tỷ. Đại sư tỷ chính là Lạc Vân Thành thành chủ, cho nên nàng về tới Lạc Vân Thành, trấn thủ Lạc Vân Thành. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng thất sư tỷ Triệu Tịch Giao theo Diệp Thần đồng thời đi tới. Trong xe ngựa, hai cái sư tỷ hầu ở Diệp Thần bên người.
"Tiểu Thần, ngươi nói thật sự sẽ có người tới ám sát chúng ta sao?"
Triệu Tịch Giao hỏi.
Diệp Thần cười cười nói, "Đoạn đường này nhất định hung hiểm cực kỳ, không chỉ có sẽ có người tới, hơn nữa, người tới tu vi còn không thấp.
Dù sao, cái này Đông Hoàng Thành hoàng đế không phải là dễ làm như vậy."
Diệp Thần bọn họ một đội người hướng về Đông Hoàng Thành đi đến. Từ Đông Nhạc Thành đến Đông Hoàng Thành, tổng cộng phải trải qua 5 cái thành trì. Theo thứ tự là Thiên Vân Thành, Mạc Hương Thành, Thành Nam Thiên, Mưa Tuyết Thành, Ngày Lợi Thành. Tiểu đội nhân mã hướng về Thiên Vân Thành đi đến. Một tiểu đội đi ở trên con đạo. Diệp Thần thần thức phóng thích đi ra ngoài, bất cứ lúc nào chú ý chu vi hướng đi, bất luận chu vi bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát con mắt. Hơn nữa, Diệp Thần biết, ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm nhận được vài cỗ thiên nhân cảnh khí tức.
"Đến rồi."
Diệp Thần lạnh nhạt nói.
Diệp Thần vừa nói xong, chỉ thấy xe ngựa của bọn họ trong nháy mắt liền ngừng lại. Thời khắc này, chỉ thấy có một hộ vệ đi tới xe ngựa trước mặt, vén rèm lên đối với Diệp Thần nói rằng, "Hoàng tử điện hạ, phía trước có thích khách."
Diệp Thần gật gật đầu.
Đối với thiên nhân cảnh cường giả, Diệp Thần cũng không chuẩn bị ra tay. Dù sao, hắn còn có một đội nhân mã như vậy bảo vệ mình. Nếu là quá sớm xuất thủ, chỉ có thể quá sớm bại lộ chính mình. Chờ mình thực lực bại lộ sau khi, Diệp Thần làm việc sẽ không dễ dàng.
Diệp Thần không có đứng ra, chỉ là nuốt ở trong tiệu.
"Tiểu sư đệ, chúng ta phải ra khỏi tay sao?"
Nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi.
Diệp Thần lắc đầu nói, "Không cần, bọn họ sẽ giải quyết." Trong bóng tối có hai cái độ kiếp cảnh cao mới bảo vệ Diệp Thần, hai người này độ kiếp cao thủ, một là Tiên Kiếm môn trưởng lão Kiếm Lăng trưởng lão, chính là Tiên Kiếm môn ở lại Đông Nhạc đỉnh sứ giả, nghe theo minh chủ Diệp Thanh Phong hiệu lệnh. Một cái khác, nhưng là Vạn Phật môn sứ giả, Tịnh Khoáng Không đại sư. Hai cái sứ giả thực lực đều phi thường mạnh mẽ, tuy rằng không đạt tới Diệp Thần tầng thứ này, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng không yếu đi. Một loại độ kiếp cao thủ, căn bản không có thể sẽ là bọn hắn đối thủ. Mấy người kia thiên nhân cảnh cao thủ, cũng là lưu lại Đông Nhạc đỉnh cung Diệp Thần sử dụng các đệ tử.
thực lực cũng không tụ. Lúc này, chỉ thấy hai cái người áo đen đi tới trước mặt bọn họ. Hai người này người áo đen đều là thiên nhân cảnh cường giả. Người tới người phương nào? Chỉ thấy một tiên kiếm môn thiên nhân cảnh cao thủ ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía trước hai cái người áo đen lánh lánh hỏi. Chỉ thấy cái kia hai cái người áo đen nhìn tiên kiếm môn vị kia thiên nhân cảnh đệ tử nói rằng, giết các ngươi người. Nhất thời, hai cái người áo đen hướng về bọn họ giết tới. Diệp Thần xe ngựa của bọn họ chính là ở chính giữa. Ở Diệp Thần bọn họ phía trước cùng mặt sau đều có một chiếc xe ngựa. Chỉ thấy tên kia thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt hướng về Diệp Thần chỗ ở xe ngựa giết tới. Có thích khách, giết. Cầm đầu tiên kiếm môn đệ tử hét lớn một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy từng cái thiên nhân cảnh cao thủ giết đi ra ngoài, thiên nhân trong lúc đó chiến đấu nhất thời khai hỏa. Không gian không ngừng vang tiếng nổ vang rền. Lúc này, ngồi ở trong xe ngựa Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng, chỉ thấy hắn nhìn Diệp Thần nói rằng, "Tiểu thần, ngoại trừ cái kia hai cái thiên nhân cảnh cao thủ ở ngoài, tựa hồ trong bóng tối còn ẩn giấu đi một." Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, ngươi cũng cảm ứng được." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Không sao cả." Bên ngoài đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Chỉ thấy tiên kiếm môn đệ tử vô cùng lợi hại, Diệp Thần bọn họ bên này dù sao nhiều người, vì lẽ đó, cái kia hai cái thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt bị Diệp Thần bọn họ bên này người chế trụ. Bên ngoài, đao quang kiếm ảnh. Đúng vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt từ dưới nền đất hiện lên đi ra. Diệp Thần cười cười nói, "Nha, nguyên lai giấu ở lòng đất." Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ dưới nền đất xông lên tận trời, xuyên thẳng Diệp Thần bay ra, một chiêu kiếm từ dưới nền đất mặc vào đến. Hắn bất ngờ núp trong lòng đất, đợi được Diệp Thần bọn họ tới đây thời điểm, hắn liền lao ra, giết Diệp Thần một không ứng phó kịp. Dù sao, tất cả mọi người biết, Diệp Thần chỉ là một không thể tu luyện chất thải hoàng tử. Vì lẽ đó, chỉ cần tiếp cận Diệp Thần, là có thể giết Diệp Thần. Khi hắn trường kiếm đâm vào Diệp Thần gầm xe thời điểm, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt chấn động. Chương 315, Thiên Vân Thành. Chương 315, Thiên Vân Thành. Thời khắc này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất luận hắn làm sao dùng sức, đều đâm không thủng Diệp Thần gầm xe. Chuyện gì thế này? Hắn nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ. Hắn sao làm xe ngựa là chất gỗ kết cấu? Thế nhưng, hắn căn bản đâm bất động Diệp Thần xe ngựa, vậy thì tương đương với một thiên nhân cảnh cao thủ không chém nổi một thân cây. Trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn gầm xe. Xảy ra chuyện gì? Xe ngựa này làm sao cứng như thế? Ngay vào lúc này, chỉ thấy từ gầm xe bộc phát ra một luồng cực kỳ cường đại chân khí hội tụ thành vì một đạo kiếm khí trong nháy mắt đâm, trực tiếp từ lồng ngực của hắn đâm thủng. Một thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt bỏ mạng ở Diệp Thần xe ngựa phía dưới. Lúc này, ngồi ở trên xe ngựa Diệp Thần cười nhạt nói, xe ngựa này sớm đã bị ta bày ra cấm chế, đừng nói là ngươi, mặc dù độ kiếp cao thủ phía trước, nào có làm sao. Thời khắc này, phía ngoài vang động ngừng lại. Diệp Thần thần thức tra xét đến. Cái kia hai cái ở chính diện hấp dẫn hỏa lực thiên nhân cảnh cao thủ đã bị tiên kiếm môn các đệ tử giết chết. Rất hiển nhiên, lần này ám sát, bọn họ thất bại. Có điều, Diệp Thần cũng không có cao hứng, dù sao, này chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nếu quả thật có người muốn mạng của hắn, như vậy, liền sẽ không phái một ít thiên nhân cảnh cường giả đến rồi. Đến lúc đó, đến người ám sát chính mình, khẳng định đều là độ kiếp cảnh cao thủ. Lúc này, một thủ hạ đi tới Diệp Thần bọn họ bên xe ngựa lớn tiếng nói, "Khởi bẩm hoàng tử, giờ khắc này đã bị ta toàn bộ tiêu diệt." Diệp Thần chỉ trỏ có câu, "Rất tốt, lục soát một hồi, tra một chút thân phận của bọn họ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước." Là Diệp Thần dù sao cũng là Đông Hoàng Thành hoàng tử. Mặc dù những này thủ hạ nghe nói Diệp Thần căn bản không có thực lực, chỉ là một chất hải, bọn họ cũng vẫn không dám trêu chọc Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần tương lai trở thành Đông Hoàng Thành hoàng đế, như vậy, bọn họ hiện tại trêu chọc Diệp Thần chính là ở trêu chọc toàn bộ Đông Hoàng quốc. Mặc dù hiện nay mạnh mẽ như vậy Thiên Ma giáo cũng không dám cùng Đông Hoàng quốc đối kháng, chớ nói chi là bọn họ chỉ là mấy cái tiên môn đệ tử. Đông Hoàng quốc mặc dù là một cái quốc gia, thế nhưng kỳ thực Đông Hoàng quốc cũng có chút như là một tông môn tính chất quốc gia. Cũng có thể nói, Đông Hoàng quốc chính là Đông Châu cảnh nội một người cường đại nhất tông môn. Lúc này, tiên kiếm môn mấy cái đệ tử lập tức đi ngay kiểm tra rồi sát chết. Chỉ thấy một đệ tử đi tới Diệp Thần trước mặt nói, "Khởi bẩm hoàng tử điện hạ, chúng ta dò xét thân phận của bọn họ tựa hồ là đến từ Thiên Vân Thành thích khách." "Thiên Vân Thành thích khách?" Diệp Thần hơi kinh ngạc. "Thành chủ, chúng ta ở tại bọn hắn trên người phát hiện cái này." Lúc này, chỉ thấy một thủ hạ đưa cho một Diệp Thần một lệnh bài. Cái lệnh bài kia bên trên viết một cái to lớn văn chữ. Lệnh bài này chính là phụ thành chủ lệnh bài, những người này rất có thể là Thiên Vân Thành thành chủ phái tới. Một đệ tử ở Diệp Thần trước mặt nói rằng, "Thiên Vân Thành thành chủ sao?" Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn tên đệ tử kia. Hắn cùng Thiên Vân Thành thành chủ không có bất kỳ gặp nhau. Như vậy, hắn tại sao phái thích khách đến ám sát chính mình? Lẽ nào, hắn chính là cùng Cơ Huyền chính là một đằng sao? Diệp Thần gật đầu một cái nói, sau đó hỏi, "Chúng ta còn có thời gian bao lâu có thể đến Thiên Vân Thành?" Diệp Thần hỏi, "Khởi bẩm điện hạ, phòng trừng tối hôm nay là có thể đến Thiên Vân Thành." Thủ hạ lập tức nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Thiên Vân Thành thành chủ cái này đạo đãi khách cũng thật là đặc biệt. Nếu được thứ, vậy liền đi xem thành chủ, hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì?" "Là, điện hạ." "Được rồi, lên đường đi." Diệp Thần về tới trong xe ngựa, sau đó ngồi xe ngựa, hướng về Thiên Vân Thành chạy đi. Diệp Thần bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Rốt cục, đến hoàng hôn thời điểm, bọn họ đi tới Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành, tên như ý nghĩa, nâng như đám mây che trời. Toàn bộ Thiên Vân Thành bên trong, khắp nơi đều ngựa xe như nước. chỉ thấy Diệp Thần đội ngũ đến tiến vào Thiên Vân Thành bên trong. Thiên Vân Thành bên trong, một mảnh an lành ráng rấp. Thế nhưng vừa bước vào cửa thành, Diệp Thần liền cảm thấy không đúng. Nhìn như yên tĩnh thành trì, nhưng khắp nơi đều giấu giếm này sắc cơ. Thần thức phóng thích đi ra ngoài, chỉ thấy Thiên Vân Thành bên trong, khắp nơi đều hiện đầy sát ý phảng phất, những này bố trí cũng là vì nên tiếp bọn họ. Diệp Thần cười cợt, nhìn trong xe hai cái sư tỷ cười cợt nói rằng, "Sư tỷ, chúng ta khỏe mạnh tại đây Thiên Vân Thành đi dạo đi." Diệp Thần đi xuống xe. Hai cái sư tỷ gật gật đầu, cũng theo Diệp Thần đi xuống xe. Ngay vào lúc này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy trên bầu trời, một mũi tên hướng về Diệp Thần mi tâm bắn lại đây. Diệp Thần liền biết, nơi này đã sớm là bố trí kỹ càng rồi. Diệp Thần không nhúc nhích, vẫn chưa lưu ý, cũng không có ra tay. Chỉ thấy trường kiếm phải rơi vào Diệp Thần trên đỉnh đầu thời điểm, chỉ thấy một thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt vẽ ra một luồng ánh kiếm, chặt đứt mũi tên. "Điện hạ cẩn thận, có kẻ địch." Cầm đầu thiên nhân cảnh đệ tử lập tức nói. Ngay vào lúc này, chỉ thấy những kia tiểu thương tiểu phiến toàn bộ từ bọn họ quầy hàng rút ra vũ khí, từng cái người xuất hiện tại trên thành tường. Những kia tiểu thương chúng cầm vũ khí nhìn Diệp Thần, bọn họ căn bản không phải cái gì tiểu thương, mà là Thiên Vân Thành quân đội. Trong nháy mắt, chỉ thấy lít nha lít nhít người xuất hiện, bọn họ cầm vũ khí, Diệp Thần bọn họ hoàn toàn vây quanh ở chương 316. Hiện lộ hết thần uy. Chương 316, hiện lộ hết thần uy. Chỉ thấy từng cái binh lính vây xung quanh Diệp Thần bọn họ trong nháy mắt bao vây Diệp Thần bọn họ cái kia một tiểu đội. Diệp Thần cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Phản phất tất cả những thứ này hắn đều dự liệu được. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy thích khách. Từng cái người vây quanh Diệp Thần. Những thứ này đều là Thiên Vân Thành binh lính. Đóng tại Thiên Vân Thành các tướng sĩ, rất hiển nhiên, có thể điều động người của bọn họ, chỉ có một. Đó chính là Thiên Vân Thành thành chủ. Thời khắc này, Diệp Thần cũng gần như minh bạch. Ngày này Vân Thành thành chủ, không muốn bọn họ sống sót rời đi Thiên Vân Thành. Nói cách khác, bọn họ rất có thể là đại hoàng tử cơ miền bầy cánh. Lúc này, cầm đầu người lớn tiếng nói rằng, trung gian cái kia mặc áo trắng dùng người chính là Diệp Thần, giết cho ta. Diệp Thần không có ra tay. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Thời khắc này, nhất thời, chỉ thấy từng cái người hướng về Diệp Thần giết tới. Thế nhưng, Diệp Thần biết, bảo vệ hắn những người kia cũng không phải ngồi không, vì lẽ đó, sẽ không có chủ động ra tay rồi. Chỉ thấy tiên kiếm môn cái kia thiên nhân cảnh đệ tử nhất thời bay ra. Chỉ thấy từ trên chân của hắn, đột nhiên xuất hiện một to lớn trận pháp. Trận pháp ở ngoài, lơ lửng 13 thanh trường kiếm. Theo tâm niệm của hắn hơi động, nhất thời, 13 thanh trường kiếm nhất thời bay ra ngoài, đem xông lên người, từng cái đâm chết. Diệp Thần nhớ tới, cái này tiên kiếm môn đệ tử gọi là Dương Thiêu, chính là tiên kiếm môn một trong đệ tử hệ tâm. Thời khắc này, chỉ thấy hắn ở Diệp Thần trước mặt bày ra thực lực mạnh mẽ. Ngạnh xanh xanh đích đem xông lên những binh sĩ kia bước lui. Ngay vào lúc này, trong đám người, đông nhiên 4, 5 cái thiên nhân cảnh cao thủ hướng về Diệp Thần giết tới. Trong tay bọn họ cầm tiên kiếm, khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra, một chiêu kiếm đâm về Diệp Thần. Chỉ thấy Dương Tiêu lập tức quát to. Nhất thời, hắn 13 chuôi tiên kiếm bay ở Diệp Thần trước mặt, ngăn cản lại những kia muốn giết Diệp Thần người. Cái này Dương Tiêu, không thể không nói còn có chút bản lĩnh. Diệp Thần đối với hắn cũng có chút coi trọng. Lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết bay người lên. "Tiểu sư đệ, mấy cái thiên nhân cảnh rác rưởi, giao cho ta đi." Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết xông lên tận trời, đi tới từng cái thiên nhân cảnh cao thủ bên người. Chỉ thấy hắn trường kiếm như tuyết, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, ám sát đi ra ngoài. Nhất thời, từng cái thiên nhân cường giả giết hướng về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay kiếm khí màu xanh, ánh kiếm ngút trời, cuồn cuộn ánh kiếm nhất thời vẽ ra đi. Từng đạo ánh kiếm xông lên tận trời. Một chiêu kiếm vung ra, nhất thời, ánh kiếm xuất hiện tại một thiên nhân cường giả trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ngày đó người cường giả trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết chém làm hai nửa. Mộ Dung Khuynh Tuyết bay đến trên bầu trời, cầm trong tay một cái ngày ra kiếm, một chiêu kiếm đâm ra. Chỉ thấy một cái khác thiên nhân cường giả trực tiếp nổ tung ra. Thời khắc này, Lâm Khuynh Tuyết càng thêm kinh ngạc. Ở tại bọn hắn Thiên Nguyên Đại Lục, thiên nhân cường giả chính là đạo kiếp cảnh, đạo cấp bên trên chính là mọi người thường nói tiên. Mà bây giờ Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đều có thể thuấn sát thiên nhân cường giả, nói cách khác, coi như bọn họ cũng đạt tới tiên nhân cảnh giới sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong đám người, giống như là hai vị sát thần giống như vậy, lại sát tứ phương. Quân quận lực lượng không ngừng hiện ra đến. Trên bầu trời, từng đạo kim lôi từng trận. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đâm, nhất thời, một đạo màu trắng ngày ra nhất thời tuôn ra. Oanh, ngày ra không ngừng bao phủ mà đi, người chung quanh toàn bộ bị Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh bay. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng ra tay, trong tay thanh ngọc thần kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm thật lớn quang. Một chiêu kiếm chém tới, nhất thời ánh sáng màu xanh chói mắt, trên bầu trời từng đạo kiếm ý hạ xuống. Chỉ thấy từng cái thiên nhân cường giả bị kiếm ý chém giết. Đao quang kiếm ảnh, tia điện đan dệt. Từng đạo kiếm ảnh không ngừng đan vào với nhau. Từng nét đùa chú xuất hiện tại trên bầu trời. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết như một cái thanh long giống như vậy, ở trong đám người đại khai đại hợp, không người có thể ngăn. Những kia thiên nhân chúng bay đến trên bầu trời, bọn họ lấy ra chính mình bảo thuật. Nhất thời, một mảnh phù văn sáng lên, như là lấy nước thép đúc thành, ở trong hư không dạng người rực rỡ, lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, cùng chấn Mộ Dung Khuynh Tuyết, phải đem nàng hóa thành cho tàn. Mấy đại thiên nhân cường giả đồng thời ra tay, thiên địa này phong vân đều ở cuộn, ô ô vang lên, đây là một loại tuyệt sát, đổi lại tu sĩ bình thường tại chỗ liền muốn nổ tung. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ngang qua hư không, trông rất sống động, con mắt lăng lệ, khí tức tràn ngập. Ầm. Bên trong vùng trời này lít nha lít nhít đâu đâu cũng có phù văn, thông thiên động địa. Hơn nữa thượng cổ pháp khí trấn áp, bầu trời này bên trong vang lên ầm ầm. Thời khắc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, sau lưng xuất hiện một mảnh đại dương màu đen, tất cả đều là từ phù văn tạo thành, từng đạo ánh kiếm xuất hiện, khuấy lên sóng biển ngập trời. Cái kia kiếm thật lớn quang không biết bao nhiêu dặm, quét ngang quần hùng, màu đen kia sóng biển hóa thành phù văn càng là mênh mông. Ầm. Chân chính sóng lớn đánh ngày, một đám tu sĩ bị xung kích nổ tung, lưu lại một mảnh mưa máu, còn có tàn cốt rơi xuống đất. Đây là một trận khốc liệt chém giết, Mộ Dung Khuynh Tuyết đẩy khắp nơi công kích, không ngừng trấn áp vị này thiên nhân cường giả, cuối cùng một chiêu kiếm xuyên thủng mi tâm, máu tươi vọt lên rất cao. Đi chết. Mộ Dung Khuynh Tuyết chấn động kiếm, cái đầu kia tại chỗ nứt thành bốn mảnh, tử thi ngã trên mặt đất, sau đó càng hóa thành mưa ánh sáng. Giết. Mộ Dung Khuynh Tuyết giết đỏ cả mắt, quần hùng vây công, nàng hiện tại gặp vây công, thế nhưng là thần dũng cực kỳ, ở trong đám người đại khai đại hợp, cùng các cường giả va chạm mạnh. Tiêu diệt nàng. Mọi người hét lớn. Đây là một trận khốc liệt chém giết, Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tiến vào giết ra, mỗi lần đều sắp muốn xông ra trùng vây lại bị người vây lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết vứt bỏ hết thảy, hoàn toàn vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu này, trường kiếm trong tay càng ngày càng nóng ánh, tố quang tăng gọn, liền mở sát kiếp. Phù nàng đem một người đầu lâu đánh xuống, bắn lên tảng lớn dòng máu, bay xéo đi ra ngoài cách xa mấy chục mét, cảnh tượng dọa người. Phù nàng đem một người chém thẳng, trực tiếp chia làm hai nửa, máu tươi tuôn ra. Giết. Ở một trận trong tiếng vang lên keng, thượng cổ pháp khí ba chạm mạnh, tia lửa vang gấp nơi, nàng đem một vị thiên nhân cường giả đánh giết, chém thành mấy đoạn. Chương 317, Kiếm Lăng trưởng lão. Chương 317, Kiếm Lăng trưởng lão. Diệp Thần đứng ở trong đám người, ánh mắt bình tĩnh, thân thức phóng thích đi ra ngoài. Hắn cảm giác được, ở trong bóng tối ẩn nấp còn có mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ. Phía trước những binh sĩ này, những ngày qua nhân cảnh cao thủ đều là danh nghĩa. Chân chính đến ám sát chính mình chính là những kia độ kiếp cảnh cao thủ. Hơn nữa, Diệp Thần cũng biết, những người này cùng Thiên Vân Thành thành chủ không thể tách rời quan hệ, xem ra Diệp Thần giải quyết những người này sau khi, muốn đi phụ thành chủ đi một chuyến đến rồi. Trên bầu trời, ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kiếm khí màu trắng không ngừng đan dệt, từng cái thiên nhân cường giả không ngừng ngã xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng diễn biến kiếm thuật, nhất thời, trên bầu trời, từng đạo long khí vỡ đẳng, từ trên bầu trời hạ xuống. Những kia thiên nhân cường giả căn bản không ngăn được, chỉ thấy từng cái thiên nhân cường giả chết ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trên tay. Thời khắc này, ẩn nấp ở trong bóng tối độ kiếp cao thủ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới này Mộ Dung Khuynh Tuyết mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy ẩn nấp ở trong bóng tối độ kiếp cao thủ quay mắt về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, cười lạnh, quả nhiên rất lợi hại, có điều, ta có thể chưa bao giờ hy vọng quá những ngày qua nhân cảnh, đã như vậy, ta liền hôn tự ra tay đi. Độ kiếp cao thủ nói, nhất thời từ trong bóng tối phi thân mà ra. Thời khắc này, Diệp Thần bên người chỉ có một người. Đó chính là động hư cảnh An Diệu Hàm. Đối phó những người khác không đối phó được, đối phó một động hư cảnh tiểu nha đầu, cùng một chất thải hoàng tử, hắn làm sao có khả năng giết không được đây? Hắn hai tay nổ ra. Nhất thời, sức mạnh to lớn hội tụ ở cùng nhau, từng đạo hắc khí tạo thành hai cái to lớn hắc long, nhất thời hướng về Diệp Thần cùng Triệu Tịch giao tới. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết đi tới Diệp Thần bên người. Hắc long toàn bộ từ hắc khí tụ tập, từng nét bùa chú xuất hiện tại hắc long bên trên. Hắc long cuốn sạch lấy, nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết tới. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm phát ra bạch quang, cùng hắc long đụng vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trực tiếp bị đánh lui. Thật mạnh. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói một câu. Một đạo khác hắc khí hội tụ thành vị cự long, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết tới. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức vận chuyển kiếm thuật, một bạch một hắc, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy ra Thiên Gia thần kiếm, bao phủ thần bí phù hiệu, thước tha hay thể trên bút hơi lên từng trận mịt mờ hà vụ, mông lung mà thanh khiết, càng có sóng gợn mạnh mẽ quét tán ra, nàng cắn răng chống lại. Cong. Thần kiếm chống đỡ ngày. Minh âm điệt hai. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết vung tay lên, trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm khí quét tới, giống như mảnh cầu đồng. Rực rỡ cực kỳ, ngang trời mà tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết lòng bàn tay phát sáng, một viên cổ điện phù văn ngưng tụ, sau đó mãnh liệt đánh ra lại đi, cốt văn nằm dày đặc, ở trên bầu trời tỏa ra. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết lùi về sau. Nàng không phải độ kiếp này cảnh cao thủ đối thủ. Chỉ thấy cái kia độ kiếp cao thủ cười lạnh, lại ra tay. Nhất thời, toàn thân khói đen tụ hợp lại một nơi, vô tận khói đen đã biến thành từng cái ác quỷ hướng về Diệp Thần cùng Triệu Tịch giao bọn họ vào tới. "Hê hê, tiểu tử, chịu chết đi." "Cái gì hoàng tử, ngươi liền an tâm chết ở chỗ này đi, chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng tử chỉ có đại hoàng tử một người." Cái kia độ kiếp ông lão lạnh lùng nói, nhất thời, vô tận lực lượng hướng về Diệp Thần cùng Triệu Tịch giao hiện lên lại đây. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm ý ầm ầm hạ xuống. Ầm. Phù văn hóa thành kiếm khí, cùng độ kiếp cao thủ khói đen đụng vào nhau, vang vọng bong bong, sát thái sáng lạ, đổ nát sau dường như vô cùng sao băng xuất hiện. Ầm. Lúc này, chỉ thấy một bạch y lão giả đứng Diệp Thần trước mặt. Tay hắn nắm tiên kiếm, bình tĩnh nhìn tên kia độ kiếp cảnh cao thủ nói, nếu muốn giết hoàng tử, như vậy, trước tiên qua cửa ải của ta. Xuất thủ chân thực cần giấu ở Diệp Thần bên cạnh độ kiếp cao thủ Kiếm Lăng trưởng lão. Ta liền nói, đường đường một hoàng tử, tại sao không có một độ kiếp cao thủ bảo vệ? Ngươi lai, ngươi trốn ở chỗ này. Chỉ thấy ám sát Diệp Thần bọn họ bị kia độ kiếp cao thủ hai tay kết ấn, lạnh lùng nói, địa ngục tay. Thời khắc này, trong hư không một bàn tay lớn giọ tới, như ngọn núi nhỏ. Độ kiếp cao thủ cái bàn tay lớn này, chu vi khói đen quanh quẩn, quỷ khí âm u thời khắc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão nhất thời ra tay. Trường kiếm trong tay bạo phát này thần quang, một chiêu kiếm đâm ra. Nhất thời, kiếm thật lớn quang nương theo lấy một cái bạch long nhất thời tuôn ra. Hai cỗ lực lượng xoay quanh cùng nhau. Chỉ thấy giữa bầu trời, một cái bạch long vòng quanh một thanh kiếm lớn màu trắng nhất thời bay ra ngoài. Thời khắc này, những tia kiếm khí thay đổi, sắc bén tuyệt thế, giống như cánh chim. Vù một tiếng hư không run rẩy, ánh kiếm hơn mấy trăm ngàn đạo, đồng thời cùng quét tới, để nơi đây nhiệt độ chợt giảm xuống. Đây là lạnh lẽo sát ý, càng là chí cường kiếm ý, treo ở nơi đây, bích lục cực kỳ, thả là sát ý vô biên. Ầm. Hai người va chạm, tiếng vang rung trời, ngoại trừ bong bong kiếm reo, còn có chí cường pháp lực đấu, bùng nổ ra không gì sánh được cơn sóng. Chớp mắt tiếp xúc, ánh sáng rực rực, dường như mặt trời nổ tung, cùng địa ngục tay đụng vào nhau. Nhất thời, hết thảy ánh sáng toàn bộ đổ nát, ở trên không nổ tung ra. Sau đó, vô tận lực lượng hiện lên đến tên kia độ kiếp cao thủ trên người. Vô tận kiếm ý trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Kiếm Lăng trưởng lão, ở túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Làm sao? Khả năng. Sau khi nói xong, chỉ thấy tên kia độ kiếp cao thủ trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Chương 318, Thiên Vân Thành thành chủ. Chương 318, Thiên Vân Thành thành chủ. Chỉ thấy một độ kiếp cao thủ trong nháy mắt bị Diệp Thần người hầu Kiếm Lăng lão tổ giết chết. Kiếm Lăng trưởng lão chính là tiên kiếm môn trưởng lão, địa vị cùng thực lực vẹn vẹn chênh lệch kiếm hư lão tổ cách một kia, vì lẽ đó, thực lực còn chưa phải cho khinh thường. Mà ở Diệp Thần trong đội ngũ của bọn họ, còn có một vạn Phật môn Tịnh Khoảng Không đại sư, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đối với những người này, căn bản không cần Diệp Thần ra tay, là có thể thuận lợi giải quyết. Một độ kiếp cao thủ bị Kiếm Lăng lão tổ chém giết sau khi, lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng lớn mở đại hợp, phối hợp với mặt khác những kia thiên nhân đại thừa cảnh người hầu, đem từng cái mai phục binh lính của bọn họ chúng giết chết. Nhất thời, Thiên Vân thành cửa, một mảnh đỏ tươi. Máu tươi rơi ra, máu chảy thành sông. Từng bộ xác chết nằm trên đất, thiên nhân cảnh cao thủ, đại thừa cảnh cao thủ, còn có rất nhiều binh lính bình thường chúng, toàn bộ đã biến thành xác chết, nằm trên đất. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão rơi vào Diệp Thần trước mặt, hướng về Diệp Thần được rồi một lễ. Diệp Thần bây giờ là chất thải hoàng tử Diệp Thần, mà không phải Diệp Thanh Phong, vì lẽ đó, đối xử Kiếm Lăng trưởng lão cái giá cũng không lớn, chỉ thấy hắn lập tức hành lễ nói, đa tạ Kiếm Lăng trưởng lão ra tay giúp đỡ. Kiếm Lăng trưởng lão cười cười nói, minh chủ để lão phu bảo vệ ngươi đến hoàng thành, lão phu mặc dù là đánh bạc tính mạng, cũng phải bảo vệ ngươi đến hoàng thành, vì lẽ đó, điện hạ không cần đa lễ. Không thể không nói, kiếm này Lăng trưởng lão vẫn là cực kỳ tốt. Biết rõ Diệp Thần là một không thể tu luyện chất thải hoàng tử, thế nhưng đối với Diệp Thần, vẫn là như vậy chân tâm. Có điều, không thể không nói, ngày này ma công sát thực quá mạnh mẽ. Diệp Thần trước vẹn vẹn học tập biến hóa thuật cùng ẩn nặc thuật, hắn thay đổi khí tức sau khi, cơ hồ sẽ không có người nhận ra được rồi. Hiện tại Diệp Thần vừa học tập Thiên Ma công. Bây giờ Diệp Thần, biến hóa của hắn thuật, chỉ sợ trong thiên hạ, không ai có thể nhận biết ra Diệp Thần đích thực khuôn mặt. Trên một quãng thời gian, Diệp Thần vẫn là chính đạo liên minh minh chủ Diệp Thanh Phong. Kiếm này Lăng trưởng lão còn mỗi ngày đều gặp Diệp Thần. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thanh Phong lắc mình biến hóa, đã biến thành Diệp Thần sau khi, mặc dù là Kiếm Lăng trưởng lão, cũng không phân biệt ra được đến rồi. Duy nhất có thể phân biệt ra được Diệp Thần người, chỉ sợ chỉ có Diệp Thần hai cái sứ tỷ. Có điều, vậy cũng chỉ là bởi vì bọn họ biết Diệp Thần ba cái thân phận, cho nên mới có thể nhận ra Diệp Thần. Thế nhưng, làm Diệp Thần biến thành một người xa lạ thời điểm, tin tưởng ngươi không ai có thể nhận ra Diệp Thần. Biến hóa của hắn thuật cũng không phải chỉ biến hóa bên ngoài, là ngay cả ở bên trong khí tức đều biến hóa, vì lẽ đó, bọn họ mới không cách nào nhận ra Diệp Thần đến. Diệp Thần quay mắt về phía Kiếm Lăng trưởng lão, liền vội vàng nói, mặc kệ như thế nào, Kiếm Lăng trưởng lão bảo vệ ta đều là muốn cảm tạ. Kiếm Lăng trưởng lão gật gật đầu, đối với Diệp Thần âm thầm khen ngợi. Tiểu tử này tuy rằng không thể tu hành, thế nhưng chí ít lễ nghi trên vẫn là thật không tệ. Kiếm Lăng trưởng lão vẫn là rất yêu thích Diệp Thần tiểu tử này. Lúc này, Dương Tiêu mấy người cũng đi tới Diệp Thần trước mặt. Dương Tiêu lập tức hành lễ nói, điện hạ, có thể xác định là Thiên Vân Thành thành chủ làm, chỉ có Thiên Vân Thành thành chủ mới có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, làm ra tốt như vậy bố trí. Nghe xong Dương Tiêu phân tích, Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó nói, Thiên Vân Thành thành chủ sao? Chúng ta đi gặp gỡ hắn đi. Nghe được Diệp Thần vừa nói như thế, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Mặc dù nói Diệp Thần bên người có hai cái độ kiếp cao thủ bảo vệ, thế nhưng nếu là đi Thiên Vân Thành phụ thành chủ hương binh vấn tội, khó tránh khỏi có chút quá thác đại đi. Nếu là bọn họ là Diệp Thần, thì sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn trước về đến Đông Hoàng Thành, đem người ám sát chính mình nhớ kỹ, chờ mình lên làm hoàng đế sau khi ở đem những người này xử lý xong. Có điều Diệp Thần chính là hoàng tử, bọn họ là hộ tống Diệp Thần. Diệp Thần mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Là. Dương Tiêu gật gật đầu. Bọn họ sửa sang lại một hồi đội ngũ, Dương Tiêu lớn tiếng nói, khởi hành, đi tới phủ thành chủ. Thiên Vân Thành phủ thành chủ. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bình tĩnh đứng trong phủ thành chủ. Lúc này, một người thám tử lập tức đi vào, quỳ gối người đàn ông trung niên trước mặt. Nam tử này rất hiển nhiên chính là Thiên Vân Thành thành chủ. Chỉ thấy thám tử quỳ trên mặt đất nói, tham kiến thành chủ. Cửa thành bên kia thế nào rồi, bọn họ giết hoàng tử sao? Thành chủ liền vội vàng hỏi. Lúc này, thám tử lập tức nói, không có, thành chủ, ngài phái ra đi thích khách, toàn quân bị diệt rồi. Lúc này, thành chủ vẻ mặt bên trên vẫn chưa xuất hiện vẻ kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay. Như vậy, cha xét phát ra sao? Đi theo hoàng tử bên cạnh, có mấy độ kiếp cảnh cao thủ. Thành chủ bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm thành chủ, chỉ bước ra đến rồi một độ kiếp cảnh cao thủ. Thám tử nói rằng. Nghe đến đó, Lúc này, thành chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi có một tia biến hóa. Chỉ bước ra một độ kiếp cảnh cao thủ sao? Này rất hiển nhiên, có chút ra ngoài thành chủ dự liệu. Xem ra, này Diệp Thần đội hộ vệ cũng không có đơn giản như vậy. Có điều, vì chúng ta Đông Hoàng quốc tương lai, vì để cho cơ Huyền hoàng tử thượng vị, này Diệp Thần nhất định phải chết. Thành chủ lanh lanh nói rằng. Chương 319, Thiên Vân Thành bố trí. Chương 319, Thiên Vân Thành bố trí. Thiên Vân Thành thành chủ ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn là cơ Huyền hoàng tử phụ tá. Trong lòng hắn biết rõ, cơ Huyền hoàng tử bất kể là lòng dạ, vẫn là mưu tính, đều là hoàng tử bên trong đứng đầu. Bất kể là không phải cơ Huyền hoàng tử giết hắn những huynh đệ khác tỉ muội, hắn đều là một có đảm có mưu hoàng tử. Nếu như hắn trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế, Đông Hoàng quốc nhất định có thể hưng thịnh lên. Hơn nữa, cơ Huyền hoàng tử còn đồng ý hắn, nếu như hắn giúp cơ Huyền hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, đến thời điểm đại thần trong triều vị trí nhất định có hắn một. So với chỗ này thành chủ, hắn vẫn là muốn ở trung ương làm quan. Vì lẽ đó, hắn trở thành cơ Huyền hoàng tử phụ tá. Nếu như cái này Diệp Thần hoàng tử thành công trở lại Đông Hoàng thành như vậy, cơ Huyền hoàng tử kế hoạch sẽ bị một trong sáng. Bởi vì hoàng đế mục đích rất rõ ràng. Này Diệp Thần hoàng tử trở lại, nhất định là kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không phải vậy, hoàng đế cũng không thể có thể thời gian dài như vậy vẫn kế vị, không có thoái vị. Nếu là hoàng đế muốn để cơ Huyền trở thành hoàng đế, chỉ sợ sớm đã làm như vậy. Vì lẽ đó, bất luận trả giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn cho người hoàng tử này chết ở Thiên Vân thành. Hừ, một tu vi đều không có vì là chất thải hoàng tử, bất quá là một trong ngọn núi đồ bỏ đi, cũng xứng cùng cơ Huyền hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Thành chủ lạnh lùng nói, chúng ta Thiên Vân thành bốn vị trưởng lão tới sao? Thành chủ nhìn thám tử hỏi. Khởi bẩm thành chủ, bốn vị trưởng lão đã ở đại điện chờ ngài. Thành chủ gật gật đầu, hướng về đại điện đi đến, tiến vào bên trong cung điện. Lúc này, chỉ thấy bốn cái ông lão ngồi ở phía trên cung điện. Thiên Vân thành thành chủ liền đội vàng hành lễ nói, gặp bốn vị trưởng lão. Trần Vân, ngươi để chúng ta lại đây, có chuyện gì không? Một trưởng lão nhìn Thiên Vân thành thành chủ Trần Vân hỏi. Trần Vân liền đội vàng hành lễ nói, bốn vị trưởng lão, lần này, kính xin bốn vị trưởng lão ra tay, thay ta giết một người. Giết người? Giết hạng người gì cần ta chúng bốn cái ra tay? Mai trưởng lão nhìn Trần Vân hỏi. Trần Vân cũng không phải độ kiếp cảnh cao thủ, tuyển cử thành chủ cũng không phải xem tu vi cực cao, có người thì thế tập, có người cũng là tuyển ra tới. Căn cứ khoa cử, vũ cử tổng hợp đánh giá tuyển cử. Vì lẽ đó, cũng không phải mỗi một cái thành trì thành chủ đều là độ kiếp cao thủ, nhiều hơn cũng đều là độ kiếp một hồi cao thủ. Mà Trần Vân trước mặt bốn vị trưởng lão chính là bọn họ Thiên Vân thành bốn vị cực kỳ cường đại độ kiếp cao thủ. Bọn họ theo thứ tự là Mai Lan Trúc Cúc tứ trưởng lão. Mai Lan Trúc Cúc chính là bọn họ tự xưng là tên tuổi. Có điều, bọn họ đều là mặt nhiều nếp nhăn ông lão, cùng Mai Lan Trúc Cúc tựa hồ không hề có một chút quan hệ. Trần Vân liền đội vàng hành lễ nói, hoàng đế bệ hạ năm đó con riêng. Con riêng? Nói cách khác, ngươi muốn chúng ta thay ngươi giết hoàng tử? Trúc trưởng lão lập tức hỏi. Trần Vân cười cười nói, bốn vị trưởng lão đều là siêu thoát thế ngoại cao nhân, chẳng lẽ còn sợ một tư sinh hoàng tử sao? Hơn nữa, bốn vị trưởng lão không đều nên gặp cơ Huyền hoàng tử sao? Lẽ nào bốn vị không cho là lấy cơ Huyền hoàng tử tài năng càng thích hợp làm chúng ta Đông Hoàng quốc quốc quân sao? Lúc này, Cúc trưởng lão táo bạo nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này, liền nói giết tiểu tử này cho chúng ta chỗ tốt gì? Lúc này, Trần Vân cười cười nói, nếu là bốn vị thay hoàng tử giết này Diệp Thần, như vậy trong hoàng cung bí điện có thể tùy tiện cho bốn vị lật xem, đừng nói cho ta bốn vị đối với thành tiên không cảm thấy hứng thú. Lấy bốn vị thực lực của trưởng lão ở thêm vào hoàng cung bí điện, tìm ra một cái phi thăng chi đạo cũng không phải không thể. Lời vừa nói ra, Mai Lan Trúc Cúc tứ trưởng lão trong mắt thả ra ánh sáng. Hoàng gia bí điện, bọn họ thật có chút động lòng. Nếu như có thể nhìn thấy hoàng gia bí điện, tìm tới phi thăng chi đạo cũng không phải không thể. Ngươi nói là thật? Lan trưởng lão lập tức hỏi. Tự nhiên là thật. Các ngươi giết phế vật kia hoàng tử, chờ cơ Huyền hoàng tử làm tới hoàng đế, như vậy các ngươi chính là lớn nhất công trình, các ngươi nói sao? Trần Vân tiếp tục dụ dỗ nói. Theo Trần Vân nói như vậy, lúc này chỉ thấy mấy cái trưởng lão cũng có chút động tâm rồi. Đối với Trần Vân điều kiện, không thể không nói bọn họ đã tâm động. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Thiên Vân thành bên trong, chỉ thấy Diệp Thần cùng nhị sư tỷ thất sư tỷ ngồi lên rồi xe ngựa. Kim Lăng trưởng lão cưỡi một con ngựa theo Diệp Thần xe ngựa bên người, nếu hiện thân hắn cũng không tất đang ẩn núp rồi. Hiện tại ẩn giấu ở chỗ tối chỉ có Vạn Phật môn trưởng lão Tịnh Không Hòa thượng rồi. Dương Tiêu mang theo đội ngũ hướng về phủ thành chủ đi đến. Tiểu sư đệ, chúng ta thật sự muốn đi phủ thành chủ sao? Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta vào thành đến vẫn có thể tùy tiện đi ra ngoài sao? Hiện tại Thiên Vân thành lối ra nhất định bố trí rất nhiều cao thủ, hiện tại toàn bộ Thiên Vân thành đều là đối thủ của chúng ta, không giải quyết đi thành chủ, chúng ta tổn thất chỉ có thể càng nhiều. Diệp Thần từ tốn nói. Nghe được Diệp Thần giải thích, nhị sư tỷ mới phát giác được Diệp Thần khủng bố. Không nghĩ tới tiểu sư đệ đã cân nhắc đến nhiều như vậy. Diệp Thần cười cợt tiếp tục nói, hơn nữa ta mục đích của chuyến này chính là để cho bọn họ tới ám sát ta, dự tính xấu nhất cũng chính là để ta bộc lộ ra thực lực mà thôi. Chương 320, tự chui đầu vào lưới. Chương 320, tự chui đầu vào lưới. Dương Tiêu mang theo đội ngũ hướng về phủ thành chủ đi đến. Đi tới phủ thành chủ, chỉ thấy một tràng to lớn kiến trúc sừng sững ở thành trì bên trên. Phía trước môn phái viết ba chữ lớn phủ thành chủ. Diệp Thần bọn họ đi tới cửa, ngừng lại. Lúc này, Dương Tiêu đi tới Diệp Thần xe ngựa trước mặt nói rằng, hoàng tử, phủ thành chủ đến. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó xốc lên mảnh, nhìn phụ thành chủ. Trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ giết. Nhất thời, Dương Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Hoàng tử tuy rằng nghe nói hắn không thể tu luyện, không có bất kỳ thực lực, cũng không có bất kỳ bối cảnh, vẹn vẹn chính là tiên duyên thánh địa một bình thường đệ tử, thế nhưng, hắn này sát phạt thủ đoạn, dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Vừa đối mặt liền giết, liền hắn này sát phạt thủ đoạn, Dương Tiêu vẫn là rất khâm phục. Giết. Nhất thời, chỉ thấy Dương Tiêu ra lệnh một tiếng. Nhất thời, từng cái cường giả, liền hướng về phủ thành chủ giết đi vào. Người tới gì? Gác cổng tướng sĩ lời còn chưa dứt, trực tiếp đã bị Diệp Thần nhân mã của bọn họ trực tiếp giết chết. Nhất thời, từng cái cao thủ xông vào phủ thành chủ. Diệp Thần bọn họ cũng đi vào. Đi tới trong phủ thành chủ, Diệp Thần phát hiện, chu vi có 4 cố độ kiếp cảnh khí tức. 4 đạo khí tức, nói cách khác, nơi này có 4 vị độ kiếp cao thủ. Xem ra, bọn họ vì giết chính mình, vẫn là rơi xuống tiền vốn. Diệp Thần cũng biết, hiện tại rất muốn chính mình mệnh người, chỉ có một. Đó chính là Đông Hoàng Thành đại hoàng tử, Cơ Huyền. Cơ Huyền nguyên bản vẫn luôn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thế nhưng, hoàng đế chính là không thoái vị, điều này cũng chứng minh, hoàng đế bệ hạ, xưa nay sẽ không có để Cơ Huyền kế thừa ngôi vị hoàng đế ý tứ của. Hắn mặc dù tin tưởng Diệp Thần cái này sơn giã thôn phu, dân trong thôn, cũng không tin tưởng đại hoàng tử Cơ Huyền. Vì lẽ đó, Cơ Huyền muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định phải trở thành hoàng đế duy nhất dòng dõi. Vì lẽ đó, bị giết hắn tất cả huynh đệ. Hiện tại, toàn bộ trong hoàng cung, chỉ còn lại có Cơ Huyền một người, trừ hắn ra, không ai có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế rồi. Hắn chỉ còn chờ có một ngày, người hoàng đế kia về chầu tiên tổ, đột nhiên nổ chết tử vong, hắn cứ vui vẻ ý danh chính luôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng, hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn vẫn còn có một con riêng đệ đệ. Cái này đệ đệ, hắn nhất định phải giết chết. Chỉ có giết Diệp Thần cái này sơn giã thôn phu, dân trong thôn, hắn mới có thể vô tư. Mà Diệp Thần còn vừa bận nhảy ra ngoài, hắn bại lộ vị trí của chính mình, vì lẽ đó, Cơ Huyền không ám sát hắn, đó chính là đầu có vấn đề. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trước mặt bọn họ, đứng một bạch y bóng người. Trong tay hắn cầm quả sếp, chính là một người trung niên dáng dấp. Diệp Thần cảm ứng được hơi thở của hắn, chính là một tên thiên nhân cảnh cao thủ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn vị này thiên nhân cảnh cao thủ, hắn biết, này một vị, nhất định chính là Thiên Vân Thành thành chủ. Ha 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 ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự ném. Diệp Thần, ngươi ngày hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Trần Vân lánh lánh nói rằng. Lúc này, Diệp Thần xốc lên mảnh, đi xuống. Chỉ thấy Diệp Thần từng bước một từ xe ngựa bên trên đi xuống. Hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn không phải chân chính chất thải hoàng tử. Hắn chính là cái này thiên hạ mạnh nhất người một trong, thiên hạ ai có thể giết hắn? Chỉ có điều, ở trong mắt người khác, Diệp Thần chẳng qua là một không thể tu luyện chất thải hoàng tử thôi. Vì lẽ đó, Diệp Thần có gì đáng sợ chứ? Lúc này, Diệp Thần hai cái sư tỷ cũng theo xuống xe ngựa, đi theo Diệp Thần bên người, bảo vệ Diệp Thần. Mặc dù là diễn kịch, cũng phải giả bộ như một điểm. Diệp Thần đi tới cái kia Trần Vân trước mặt, nhìn Trần Vân hỏi, ngươi chính là Thiên Vân Thành thành chủ. Trần Vân đã bố trí xuống vô số cơ quan, bố trí 4 cái độ kiếp cảnh cao thủ, vì lẽ đó, đối với Diệp Thần tính mạng, hắn nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó, hắn không lo lắng chút nào Diệp Thần còn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Hắn bất quá là một không thể tu luyện chất thải, mặc dù có độ kiếp cảnh cao thủ bảo vệ, muốn giết hắn vẫn là rất đơn giản. Đối với người như vậy, độ kiếp cảnh một giữ uy đều có thể giết hắn. Vì lẽ đó Trần Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần nói rằng, không sai, ta là. Nha, vậy ngươi tại sao tới ám sát ta đây? Diệp Thần nhìn Trần Vân hỏi. Để ta nghĩ muốn. Ngươi, một thành chủ, ngươi tới ám sát ta, ngươi là hoàng tử Cơ Huyền phụ tá, chỉ cần ngươi giết ta, ngươi liền có thể ở trung ương làm quan, nắm giữ quyền to. Diệp Thần suy đoán nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Trần Vân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này Diệp Thần, tâm cơ lòng dạ thật không đơn giản. Dĩ nhiên một chút là có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Người như vậy, nếu như về tới hoàng đô, chỉ sợ cũng có chút đáng sợ. Trần Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần nói, không nghĩ tới một mình ngươi sơn giã thốt phù, dân trong thôn còn có chút kiến thức, có điều, chấm dứt ở đây ngươi cũng đừng nghĩ trở thành cái gì hoàng đế bởi vì ngày hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Lúc này, Diệp Thần khẽ miệng bung lên, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở đây phủ thành chủ có điều bố trí sao? Ta minh chỉ có bố trí trả lại đến nơi này, ngươi cho rằng là vì cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Vân không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn nhìn Diệp Thần, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Cái này Diệp Thần, bụng dạ cực sâu, tuyệt đối không phải có gì túi. Chương 321, phủ thành chủ đại chiến. Chương 321, phủ thành chủ đại chiến. Trần Vân ngấy lòng vạn phần kinh ngạc. Chỉ có điều, đây chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn đã bày ra thiên la địa võng, hắn cũng không tin cái này Diệp Thần có thể giải cánh, bay ra ngoài không được. Hắn đã nắm chặt phần thắng, không có gì thật sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy Trần Vân phất phất tay. Nhất thời, từ thành lầu bên trên, từng cái cung tiễn thủ xuất hiện. Diệp Thần chung quanh bọn họ hành lang bên trong, từng cái binh lính cầm đao, đưa bọn họ bao quanh vây nốt. Người thành chủ này phủ, nhất thời hiện đầy người. Còn có này từng cái thiên nhân cảnh cao thủ, ở tùy thời nhi động. Trong không khí, 4 cố độ kiếp cảnh cao thủ khí tức tràn ngập ra. Trần Vân khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ngươi thật sự không đơn giản, ban đầu ta cho là ngươi chỉ là một không thể tu luyện, không có kiến thức người ngu ngốc, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta thật có chút coi thường ngươi. Có điều, ở nơi này thế giới, không thể tu luyện chính là một chất hại, ngươi mặc dù có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ thì lại làm sao? Chờ chân chính đại chiến thời điểm, ai có thể bảo vệ ngươi sao? Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở đây. Trần Vân lãnh lãnh nói rằng. Đối mặt Trần Vân uy hiếp, Diệp Thần không có một chút nào gì động, chỉ là bình tĩnh nhìn Trần Vân con mắt nói, ta nếu là không nắm, còn biết được ngươi phụ thành chủ sao? Nhìn thấy Diệp Thần loại này vẻ không có gì sợ, Trần Vân kinh ngạc trong lòng không ngớt. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn giữ cái gì sát chiêu hay sao? Không được, chậm thì sinh biến, giết bọn họ. Trần Vân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy từ thành lầu bên trên, từng cái cung tiễn thủ kéo đầy dây cung, hướng về Diệp Thần bọn họ bắn hạ xuống. Chỉ là tiểu đạo, cũng muốn sát hoàng tử. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Diệp Thần phía sau, một ông già bay ra. Hán trưởng kiếm vung lên, một to lớn tấm chắn bảo hộ được Diệp Thần, sau đó, bay đến trên bầu trời, một chiêu kiếm vung ra. Cương đại ánh kiếm tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, bao phủ đi ra ngoài. Với anh, vô số cung tiễn thủ, kiếm lăng trưởng lão một chiêu kiếm giết chết. Trần Vân lập tức nói, bốn vị trưởng lão, còn không ra tay sao? Ngay vào lúc này, trong không khí, khí tức từ từ sốt ruột lên. Với anh, nhất thời, bốn vị độ kiếp cao thủ nhất thời hướng về kiếm lăng trưởng lão kéo tới. Kiếm lăng trưởng lão cũng đứng ở nơi đó, bình tĩnh mà nhìn hắn. Chỉ thấy kiếm lăng trưởng lão hơi suy nghĩ. Một chiêu kiếm bổ ra, chu vi những binh sĩ kia, toàn bộ bạo thành một đám mưa máu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phủ thành chủ đều ở chấn động. Nhất thời, sức mạnh to lớn làm cho cả đại địa chập trùng, lôi đỉnh cuộn cuộn. Nhất thời, chỉ thấy Thiên Vân thành bốn trưởng lão đã đi tới kiếm lăng trưởng lão trước mặt. Bọn họ sức mạnh to lớn bộc phát ra, cùng kiếm lăng trưởng lão chiến đấu ở cùng nhau. Trần Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Diệp Thần nói, cho ngươi độ kiếp cảnh cao thủ đã bị ta hạn chế, ta xem ngươi còn cái kia cái gì cùng ta đấu. Lên cho ta, ai giết Diệp Thần, ngày này Vân thành tương lai chức thành chủ, chính là hắn. Theo Trần Vân quát to một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy từng cái các tướng sĩ khí tăng gọn, hướng về Diệp Thần địa phương giết tới. Bảo vệ hoàng tử. Dương Tiêu ra lệnh một tiếng. Nhất thời, hắn mang đến những cao thủ xung phong đi tới, cùng những người kia chiến đấu ở cùng nhau. Thừa dịp loạn thời gian, Trần Vân cũng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn một chiêu kiếm hướng về Diệp Thần đâm lại đây. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Gia thần kiếm vừa ra. Trần Vân nhất thời lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng nóng, cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời đấu cùng nhau. Ầm. Nhất thời, chỉ thấy Trần Vân bay ngang ra ngoài, hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Ngay vào lúc này, Vạn Phật Tự Lao Hòa Thượng mở miệng. Bốn vị độ kiếp bắt nạt một, khó tránh khỏi có chút quá bắt nạt người. Nhất thời, không trung âm thanh vang lên. Chỉ thấy một lão hòa thượng phi thân mà đến, đi tới Kiếm Lăng trưởng lão bên người. Kiếm Lăng trưởng lão đối mặt bốn cái độ kiếp cao thủ, thực sự có chút ứng phó không được. Lúc này, Tịnh Khoảng Không đại sư nhất thời ra tay, vô tận Phật quang xuất hiện tại trên người hắn, một đạo Phật ấn nổ ra, nhất thời tách ra hai người. Tịnh Khoảng Không đại sư một trường nổ ra, nhất thời cùng hai cái độ kiếp cao thủ đối chiến ở cùng nhau. Thời khắc này, Tịnh Khoảng Không đối mặt hai cái độ kiếp cao thủ, Kiếm Lăng đối mặt hai cái độ kiếp cảnh cao thủ, mà Dương Tiêu bọn họ đối mặt này từng cái giết tới binh lính đệ tử. Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng đối nhau chứ Trần Vân. Diệp Thần bên người chỉ còn lại có Động Hư Cảnh, theo đến Đả Tương Du Triệu Tịch Giao. Từng cái cao thủ từ đại địa bên trong hiện lên đi ra. Thiên Nhân Cảnh cao thủ, Đại Thừa Cảnh cao thủ, từng cái Thiên Vân Thành cao thủ xuất hiện ở bọn họ chu vi, khóa chặt lại bọn họ. Nhất thời, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhất thời, chỉ thấy từng cái người giết đi ra. Dương Tiêu dẫn theo rất nhiều Thiên Nhân Đại Thừa Cảnh cao thủ, không ngừng ứng đối những binh sĩ kia cùng cao thủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng cùng Trần Vân chiến ở cùng nhau. Đại khai đại hợp, trong không khí tràn ngập khói thuốc súng. Mà Tịnh Khoảng Không đại sư cùng Kiếm Lăng trưởng lão không hổ là kiếm tiên môn cùng Vạn Phật Tự trưởng lão cấp bậc nhân vật, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Bọn họ một người đối mặt hai người này độ kiếp cảnh cao thủ, còn thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, vẫn chưa chiếm hạ phong. Diệp Thần thức quyết tán ra đến. Chu vi không có độ kiếp cao thủ, có điều, đúng là có mấy ám ảnh thích khách, không ngừng nhìn mình chằm chằm, đợi được chính mình vừa buông lòng thời khắc, bọn họ sẽ xung lên. Chương 322, đại chiến. Chương 322, đại chiến. Trên bầu trời, chỉ thấy Mai Trường làm phiền cùng Trúc trưởng lão ứng đối Kiếm Lăng trưởng lão. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão đạp ở trong hư không, giữa không trung mưa ánh sáng phân vũ, như óng ánh cánh hoa giống như rơi ra, cái lối đi này vô cùng óng ánh, thánh khiết hào quang tràn ngập, Kiếm Lăng trưởng lão sai bước đi ra. Trường kiếm trong tay vung dậy, đại khai đại hợp, không ngừng hướng về Mai Trường làm phiền cùng Trúc trưởng lão giết tới. Kiếm Lăng trưởng lão chém xuống một kiếm. Cương đại trường kiếm ánh sáng trong nháy mắt hạ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời hai bóng người hóa thành trùng sáng, như là hai viên sao chổi giống như cùng xông về một phía, bùng nổ ra hào quang chói mắt, tiếng vang như sấm đỉnh. Ầm. Kiếm ý ngập trời, trong nháy mắt hạ xuống. Oeng, trên bầu trời phát ra vụ nổ lớn. Này không giống như là một loại quyết đấu, mà như là hai tòa thái cổ thần sơn chạm vào nhau, để thiên địa đều ở nổ vang, gợn sóng kịch liệt cực kỳ, chấn động tâm hồn. Đòn đánh này, tiên hà cuồn cuộn, thần quang dâng trào, mênh mông như đại dương, loại kia thần lực xông tới quá kinh khủng, như là không phải sức người giống như. Sau một chốc, nơi đó mới khôi phục yên tĩnh, các loại ánh sáng biến mất. Lúc này, Trúc trưởng lão lớn tiếng gầm lên, lão hủ không tin hai người chúng ta, cũng không phải đối thủ của ngươi. Bù một tiếng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Kiếm Lăng trưởng lão kiếm ý ngập trời, trong nháy mắt bùng nổ ra không gì sánh được thần lực sóng lớn. Kiếm trong tay lên trước vung lên, kiếm ý mãnh liệt. Hiện lên một viên cổ điện phù hiệu, lập lòe ra kinh người ánh lửa. Nhất thời Mai trưởng lão cùng Trúc trưởng lão thần lực trong nháy mắt cũng bạo phát ra, cuồn cuộn thần lực nhất thời đánh vào nhau. Oanh thần quang bắn ra, như vòm trời nổ tung. Mai trưởng lão lòng bàn tay tử mang long lánh, sương mù mông lung, nhược nhất tảng lớn tử vân hiện lên, hướng về Kiếm Lăng trưởng lão đè ép xuống. Trúc trưởng lão cũng lập tức ra tay, hành động như điện, mạnh mẽ như long. Hai chân cách mặt đất cao một thước, cực tốc tiến lên, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, cả người đều bị Tử Hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ. Kiếm Lăng trưởng lão hét lên một tiếng, đồng dạng lấy cực tốc vào tới, xích hà che kín thân thể, cánh tay bóng ánh, trong lòng bàn tay cổ điện phù hiệu phát sáng, cùng đối phương gắng chống đỡ, không chút nào lùi tránh. Trên bầu trời, đại đối quyết ở trên diễn. Đây là độ kiếp cảnh cao thủ quyết đấu, mỗi một lần quyết đấu, to lớn nổ tung, đều ầm ầm triển khai. Ngay trong nháy mắt này, mọi người phảng phất nghe được rồng gầm phượng hót thanh âm của vang vọng cửu trọng thiên, ba người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang. Ở tại bọn hắn chu vi, cái kia trong hư không, có một lại một cái cổ lão phù hiệu lóng lánh, là cấn tại trong thiên địa, cùng bọn họ cộng hưởng, đây là đại đạo thể hiện. Quá kinh khủng. Đây chính là độ kiếp cảnh cao thủ quyết đấu sao? Xa xa, có người thấy được nơi này đối quyết. Một mặt khác, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư cùng Lan trưởng lão, Cúc trưởng lão cũng lớn không thể tách rời ra. Chỉ thấy Thiên Vân Thành hai đại trưởng lão con mắt lạnh nhạt, hai chân trên mặt đất đặt xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ chiến trường đều ở run, có thể nhìn thấy vô tận phù văn từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra ngoài. Đang lúc này, Tịnh Khoảng Không đại sư bay lên không, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sức lực từ mặt đất kia truyền mà tới. Lúc này, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư trong nháy mắt ra tay. Chỉ thấy trong miệng hắn niệm một Phật hiệu. Nhất thời, trên bầu trời, một to lớn Phật ấn hướng về bọn họ đè ép xuống. Phật quang phổ chiếu, to lớn Phật quang hạ xuống. Đầy trời Phật hiệu không ngừng bạo phát, hướng về hai đại trưởng lão doanh kích mà tới. Thế nhưng, cái kia hai đại trưởng lão cũng không phải bình thường người. Chỉ thấy mỗi người bọn họ thi triển thần thông của mình, nhất thời bạo lôi kinh thế, hào quang màu tím cùng xích hà đồng thời tỏa ra, nơi này như là có hai cái đại tinh vỡ nát, nổi sóng chập trùng. Phật quang phổ chiếu, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không ông lão vung tay lên, vô tận Phật quang xuất hiện. Cường đại uy thế trong nháy mắt trấn áp thôi hạ xuống. Thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại, đáng sợ có chút kinh người. Oanh, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy hai đại trưởng lão cũng không tốt được, trực tiếp bị Phật quang đánh bay. Nhất thời, chỉ thấy một đóa hoa lan xuất hiện. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt bao phủ đi ra. Lan trưởng lão lập tức ra tay. Đầy trời lực lượng không ngừng hiện lên đi ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn toàn thân đỏ chót, khí tức khủng bố. Thân thể như xích loại ngọc, tỏa ra bóng ánh bạc quang, thế nhưng càng có một loại lăng lệ, hoa lan tỏa ra một luồng kinh khủng ý thế, hướng về Tịnh Khoảng Không trưởng môn ép tới. Ầm. Đầy trời lực lượng không ngừng hiện lên. Sức mạnh cuồng bạo hiện đầy toàn bộ trên bầu trời. Diệp Thần đúng là có nhàn hạ thoải mái, mặc dù bên ngoài đánh không thể tách rời ra, hắn cũng chút nào không sợ. Chỉ thấy hắn đứng chắc tay, hắn bình tĩnh nhìn trên bầu trời. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng cùng Trần Vân đại chiến. Trần Vân chính là Thiên Vân Thành thành chủ. Mặc dù là thiên nhân cảnh cao thủ, thế nhưng thực lực cũng không cho khinh thường. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cơ thể phát sáng, đấu đá lung tung, bàn tay như xí, múa thiên phong. Quả thực phải đem phương này bầu trời đánh nát. Trường kiếm trong tay vung dậy, cuồn cuộn lực lượng đánh tới. Hình thành đầy trời kiếm ý, trong nháy mắt đánh ở Trần Vân trên người. Oanh, Trần Vân bay ngang, bị Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏa hồng trường kiếm bổ trúng, như là như diều đứt dây giống như, bay ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Tuyết bay qua. Thế nhưng, ngay vào lúc này, chỉ thấy Trần Vân khỏe miệng chảy máu, lấy ống tay áo lau sạch, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, sau đó con mắt khôi phục lạnh lùng, lần thứ hai bay lên không, giết ngưỡng mộ trò Khuynh Tuyết. Chương 323. Chém giết trúc trưởng lão. Chương 323. Chém giết trúc trưởng lão. Diệp Thần nhìn trên bầu trời chiến đấu, hắn vẫn chưa ra tay. Hắn đang chờ đợi. Thần thức đã tra xét đến, mấy người ẩn giấu ở trong bóng tối, hướng về hắn kéo tới. Mấy người kia đều là thiên nhân cảnh cao thủ lấy bây giờ Diệp Thần, đối phó người như vậy, còn dùng không được hắn tự mình ra tay. Diệp Thần còn có một ẩn nấp khôi lỗi. Thanh Y tuy rằng vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng vẫn đi theo Diệp Thần bên cạnh. Hiện tại chính mình đạt đến độ kiếp cảnh giới, lấy Thanh Y để thực lực, đối phó thiên nhân cảnh cao thủ, dễ như ăn cháo. Trên bầu trời, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão mang theo Đông Lai tử khí, mênh mông cuồn cuộn, thần dũng cực kỳ, một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, vô tận lực lượng bạo phát ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hai đại trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay. Mai trưởng làm phiền cùng Trúc trưởng lão đều âm thầm hoảng sợ, phải biết, bọn họ Mai Lan Trúc Cúc chính là Thiên Vân Thành mạnh nhất bốn vị độ kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng hai người bọn họ đối phó Kiếm Lăng trưởng lão một người, đều đang còn có chút lực bất tòng tâm. Hai người ở Kiếm Lăng trưởng lão lực lượng bên dưới, từ từ rơi xuống hạ phong. Mộ Dung Khuynh Tuyết mắt ngọc mày ngài, bộ tóc đẹp tung bay, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, nàng không nói tiếng nào, hết sức bình tĩnh. Trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo ánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ trên bầu trời, đầy trời kiếm ý không ngừng bao phủ đi ra. Ầm. Trần Vân hừ lạnh một tiếng, một cước quét ngang, tuôn ra một mảnh huyết quang, cái bóng mở kia tản ra, cứ thế biến mất. Ầm. Hắn cả người tỏa ra chân long ánh lửa, mang chí dương khí tức đánh về phía trước, ầm một tiếng. Khí tức mạnh mẽ không ngừng lan tràn, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Làm sau một khắc, Trần Vân lòng bàn tay tím bẩm, hiện lên một viên cổ lão phù hiệu, mang vô thượng thần uy, vọt mạnh mà tới, bàn tay bên trong di động quang bốc hơi, sức mạnh to lớn bạo phát. Đây là một loại tuyệt sát, được xưng đao ý thuật bên trong cấm kỵ pháp, tục truyền nếu là hoàn hảo vô khuyết. Từ tổ đao ý triển khai, đủ để nghiền thành mảnh thần ma. Mộ Dung Khuynh Tuyết cực tốc vào tới, căn bản cũng không có lui tránh. Toàn thân màu đỏ thấm phủ văn long lánh, mạnh mẽ nhược nhất thủ lĩnh hình chân long, hét dài một tiếng, triển khai đánh mạnh. Cùng Trần Vân đấu sức. Hai người vừa mới gặp gỡ, liền phát ra kinh người lèn canh âm. Làm kiếm ý ngập trời, một tử hà lấp lóe, bóng ánh trong suốt, một đỏ tươi rực rỡ, đỏ đậm như máu, kịch liệt chạm vào nhau, cơ hồ muốn nổ tung. Âm thanh thấu giới mà xuống, loại kia bong bong chiến âm truyền trong xương cốt người ta, đã vào người hồn phách bên trong. Ầm. Chân vân đầu dưới chân trên, từ trời cao bổ nhào mà đến, trung quanh là mấy chục con đao ý, hắn triển khai bén nhọn nhất tuyệt sát, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân. Diệp Thần nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết sư tỷ của mình. Lúc này, Triệu Tịch Giao liền vội vàng hỏi, "Tiểu sư đệ, sư tỷ là người thành chủ kia đối thủ sao?" Diệp Thần khẽ miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Triệu Tịch Giao nói rằng, "Đương nhiên, sư tỷ kiếm đạo cũng không thua cho ta, chỉ có điều nàng hiện tại cảnh giới còn không bằng ta, vì lẽ đó, lấy sư tỷ thực lực, ở trên trời nhân cảnh giới, cơ hồ vô địch." Diệp Thần từ tốn nói, "Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết kế thừa kiếm đạo chính là bọn họ Mộ Dung gia Kinh Thiên kiếm pháp. Năm đó Mộ Dung Lăng Thiên khởi đầu kiếm pháp, Mộ Dung Lăng Thiên đưa hắn kiếm pháp chạm trổ ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trong thân thể, vì lẽ đó, Mộ Dung Khuynh Tuyết mới có mạnh mẽ như vậy thực lực. Tuy rằng này Trần Vân cũng chuyện thiên nhân cảnh cao thủ, thế nhưng căn bản không có thể sẽ là Mộ Dung Khuynh Tuyết đối thủ." Vòng trời bên trên, đại chiến tiếp tục bạo phát. Hai đại trưởng lão cường giả trong nháy mắt ra tay. Lúc này, chỉ thấy trúc trưởng lão trong tay ngưng tụ ra mà đến một cái trúc đao. Trúc đao nhất thời bổ ra, vô tận lực lượng hiện lên. Cường đại đao ý tuyệt sát sát qua, rơi vào màu vàng nhạt bên trong chiến trường, ầm một tiếng, đem nơi này đập cho băng liệt, cơ hồ liền như vậy lún sâu xuống. Cái kia đao ý bàn đập vào màu vàng nhạt hòn đá tảng bên trong, nhưng vẫn chưa liền như vậy chìm xuống xuống, hắn thân thể tính mềm dẻo cực cường, nhanh chóng ngừng lại, một tay chống đỡ mặt đất, toàn bộ thân thể đều hành bình hạ xuống, sau đó hoành tạo thiên quân. Kiếm Lăng trưởng lão cũng chút nào không sợ, một chiêu kiếm bổ ra, vô tận kiếm ý cùng đao ý đánh vào nhau. Oanh, trên bầu trời nhất thời bộc phát ra vô tận lực lượng. Ầm một tiếng, loạn thạch tung tóe, màu vàng hòn đá tảng chờ nổ tung, này quét ngang mà qua thân thể không gì không xuyên thủng, như một cái roi giống như nhanh chóng đánh hướng về Kiếm Lăng trưởng lão. Trong quá trình này, trước sau nương theo lấy mấy chục thanh đao ý, này tương đương với đao ý lực gia thân, để hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Kiếm Lăng trưởng lão con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, tinh khí thần độ cao tập trung, nhẹ nhàng nhảy một cái, đàng vào cao thiên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới một chiêu kiếm đâm. Ầm. Kiếm Lăng trưởng lão kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ. Đòn đánh này, có thể nói lão lạt cực kỳ, tránh né mũi nhọn, đấm thẳng thứ bảy tấc. Một cơn gió lớn xuất hiện, gào thét giữa trời bên trong, mặt đất màu vàng hòn đá tảng trở tăng dã, bị cuốn ngược hướng về cao thiên. Oanh, một chiêu kiếm bên dưới. Nhất thời, vô tận ánh kiếm trực tiếp xuyên qua trúc trưởng lão thân thể. Trúc trưởng lão nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Kiếm Lăng trưởng lão, có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện một cực kỳ to lớn hang lớn. Lão tam, Mai trưởng lão hô to. Thế nhưng không có tác dụng, chỉ thấy trúc trưởng lão sinh mệnh lực ở từ từ biến mất. Ngươi, đi chết. Nhất thời, chỉ thấy Mai trưởng lão hướng về Kiếm Lăng trưởng lão giết tới. Trúc trưởng lão bị Kiếm Lăng trưởng lão giết chết, hắn nên vì trúc trưởng lão báo thù rửa hận. Đồng thời, hắn vào lúc này cực tốc triển khai thủ đoạn ác độc, liên tiếp đạp về đi bảo, mỗi một lần hạ xuống đều là thiên địa cộng hưởng. Chương 324, ám sát Diệp Thần. Chương 324 ám sát Diệp Thần. Với anh, lần này hắn trực tiếp bước ra 8 bước, so sánh với một lần còn khủng bố, vọt tới Kiếm Lăng trưởng lão phụ cận, chấn động hắn khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. Hơn nữa, Mai trưởng lão trong hai tay nâng lên một thần bản, đó là có thể tiêu diệt thần ma bản, lúc này lại hiện, trực tiếp liền hoành tạp đi qua. Kiếm Lăng trưởng lão cùng hắn chính diện đối lập, cực tốc rút lui, tách ra loại này tuyệt sát. Mai trưởng lão tay áo phần phật, hai tay giống như kình thiên, nắm cái kia thần bản nhanh chóng đè xuống, lớn lao vô cùng. Oanh đột nhiên, hắn đột nhiên ném. Đao ý bàn bay ra, thiếu một chút đem Kiếm Lăng trưởng lão bắn trúng, bay ra ngoài rất xa, ném phá hủy mấy chục cây rào chắn. Bầu trời chiến trường bị hủy không ra hình thù gì. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng này mạo hiểm một lần quyết đấu cuối cùng cũng coi như lại sẽ hơi hơi ung dung lúc, sát cơ lại nổi lên. Kiếm Lăng trưởng lão ánh mắt ngưng lại, mới vừa né qua đao ý, hơi hơi thở một hơi lúc, đối diện Mai trưởng lão hai tay lên trước giơ tới. Đồng thời trên người nghiêng về phía trước, như là muốn cắt đứt đối thủ phần eo. Kiếm Lăng trưởng lão đột nhiên lấy tay, cũng phải giới tìm, đi đánh Mai trưởng lão đầu. Nhưng mà, Mai trưởng lão một chân đột ngột đã tới, thực sự quá nhanh, đùi phải cũng đá, như giày bôi giống như, tàn nhẫn mà tinh chuẩn, lăng lệ mà lại cương mãnh. Ở tiếng ố ố bên trong, nương theo lấy mấy chục con đao ý, cái chân kia đánh đến, như nhanh như tia chớp nhanh chóng. Ầm, Kiếm Lăng trưởng lão dùng cực điểm tốc độ rút lui, mấy chục con đao ý gặp thoáng qua, không có đụng tới cơ thể hắn. Một cước này ẩn chứa Mai trưởng lão một thân tinh khí, thần lực mênh mông cực kỳ, đây là một nhớ tuyệt sát, tàn nhẫn mà lại ổn chuẩn. Kiếm Lăng trưởng lão bay ngang, trong miệng phun ra một búng máu. Đang khi nói chuyện, hắn hóa thành một vệt chớp tím vào tới, nếu đã chiếm hết ưu thế, đương nhiên phải duy trì tiên cơ, nhân cơ hội này, đem đối phương tuyệt sát. Thời khắc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão tay nắm kiếm quyết. Nhất thời, chỉ thấy kiếm ý ngập trời, vô tận kiếm ý hiện lên. Ở trên trời bên trong, tạo thành một đạo cực kỳ cường đại kiếm ý trong nháy mắt, hai cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt nổ tung ở cùng nhau. Oanh một tiếng, Mai trưởng lão uy thế càng tăng lên, mang ngập trời thần uy giết tới, bàn tay như cối xay, đập về phía đối thủ. Kiếm Lăng trưởng lão trong con ngươi hào quang chói lọi, vẫn chưa lui tránh, trái lại đón lấy phía trước. Sau một khắc, Kiếm Lăng trưởng lão bạo phát, trong tay tạo thành một đạo cực kỳ cường đại kiếm ý trên bầu trời, tạo thành một đạo to lớn trường kiếm. Ánh kiếm tạo thành một đạo to lớn trường kiếm, trường kiếm vô cùng to lớn, nương theo lấy một cái chân long, ở nơi đó đánh mạnh, chiếm cứ tiên cơ, phát động lôi đỉnh chi nộ. Ầm, hắn một quyền đánh về phía Kiếm Lăng trưởng lão mi tâm, kết quả bị đối phương hai tay giao nhau ngăn cản. Tiếp theo hắn xoay tròn thân thể, hai chân liên tục bước ra, không ngừng đá lên trước đi. Này giống như một mảnh vô cùng huyết ảnh, đỏ đậm như máu, bàn chân như lưỡi dao, kiếm lăng trưởng lão tựa như tia chớp, đặt ở Mai trưởng lão trên đỉnh đầu, liên tục ra chân. Ầm, cuối cùng, Mai trưởng lão bay ngang mà lên, bộ ngực trúng rồi một cước, ho ra đầy máu, rất rõ ràng vị trí kia lom xuống một khối, có gãy xương nứt. Trở lại, kiếm lăng trưởng lão cả người tinh khí sôi trào, xích hà như lửa, tái hiện bộ nhào mà tới. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt hạ xuống, một chiêu kiếm lần thứ hai đâm xuyên qua cái kia Mai trưởng lão. Trong nháy mắt, hai đại trưởng lão cũng đã bị kiếm lăng trưởng lão chém giết. Thời khắc này, Trần Vân cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết chính đang đối chiến, hắn có chút không dám tin tưởng, kiếm này lăng trưởng lão làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn bày ra bố trí, ngày hôm nay muốn toàn bộ hủy diệt sao? Hắn nhưng là đã đáp ứng Cơ Huyền hoàng tử, ở đây chém xuống Diệp Thần á, lẽ nào liền cái này đều không làm được sao? Lúc này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Diệp Thần bên người căn buồn không có người bảo vệ. Hắn trực tiếp ra lệnh, để ám ảnh bên trong thích khách ra tay, chuẩn bị đánh giết Diệp Thần. Mà giữa bầu trời một mặt khác, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư đem Phật Quang 4 đánh vận chuyển tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, chính là một con chân thần Phật xuất hiện, cũng chưa chắc có hắn như vậy mạnh mẽ. Hắn xuất liên tục nắm tay, ánh lửa ngập trời, đối thủ kia trưởng đỏ đậm như ngọc, cùng Lan trưởng lão va chạm không ngừng, phí một tiếng, lần thứ hai bắn trúng Lan trưởng lão, để cho tóc sinh vang lên giòn giã. Lan trưởng lão bả vai gặp đánh, lần thứ hai bay ngang, trong miệng ho ra máu. Mở. Lan trưởng lão một tiếng trầm thấp gầm thét, mắt phải bắn ra một đạo đen tuyền ánh sáng, lúc này để toàn bộ bầu trời chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, bầu trời đều dường như muốn nổ tung. Ô quang thật sự rất đáng sợ, bay ra ngoài sau, như một vệt sáng, bắn trúng phương xa màu vàng nhạt rào chắn cái, so với bảo đủ còn cứng, rắn hòn đá tảng toàn bộ trở thành than tro. Khủng bố a. Đây là mọi người nhất trí tiếng lòng, này ô quang thiêu cháy tất cả, lan can cùng hòn đá tảng chờ bị hủy diệt một đám lớn. Lúc này, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư vung tay lên. Nhất thời, trên bầu trời, một con cực kỳ to lớn tay từ trên bầu trời ép xuống hạ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Lan trưởng lão hung hăng đè xuống. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn trên bầu trời chiến đấu. Không thể không nói, này Tịnh Khoảng Không đại sư cùng kiếm Lăng trưởng lão đều vô cùng mạnh mẽ. Xem ra còn dùng không được tự mình ra tay, bọn họ là có thể giải quyết bọn họ. Có điều, Diệp Thần cũng không có xem thường. Nói cho cùng, nơi này chẳng qua là bọn họ đi tới cái thứ nhất thành, mà sau còn rất xa lộ trình, mà này lần thứ nhất ra tay, chẳng qua là thăm dò thôi. Mà sau tới cường giả, nhất định càng ngày càng nhiều. Ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm giác được trong bóng tối, hai cô cường đại thiên nhân cảnh khí tức hướng về Diệp Thần vào tới. Chương 325, Thanh Y Lìa ra tay. Chương 325, Thanh Y Lìa ra tay. Tịnh Khoảng Không trưởng lão cũng chém một người, chỉ còn lại có cuối cùng Cúc trưởng lão. Cúc trưởng lão bay người lên, hắn mặc dù là chết, cũng phải đem Tịnh Khoảng Không đại sư lôi xuống nước. Chỉ thấy cả người hắn đều dựng lên một mảnh ánh sáng, cổ lão phù hiệu hiện lên, cùng thiên địa này cộng hưởng, như là bị thiên thần chúc phúc, bị ra chỉ một tầng màn ánh sáng. Trên người hắn, vô tận ánh sáng xuất hiện, từng đóa hoa cúc khi hắn trên người tỏa ra ra. Thời khắc này, hắn khí tức rất khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh khiến người ta không nhịn được run rẩy. Ngã Phật Từ Bi. Chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư đại niệm Phật số. Nhất thời, một to lớn phù hiệu hướng về Hoa Cúc trưởng lão giết tới. Cả người tinh khí cuồn cuộn, từ thiên linh cái bên trong vọt lên một cột sáng, trên đánh cửu trọng thiên. Ầm. Lần này, bọn họ vừa mới tiếp xúc cũng đều lộn một vòng đi ra ngoài, bởi vì vận dụng thần lực quá mênh mông, như bẻ cánh khô, đều bị chấn động khỏe miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Chen. Cúc trưởng lão hai con mắt phát sáng, lại có bong bong ầm, đồng tử, con ngươi như kiều dương, vì là hừng hực màu vàng, đâm người khác hai mắt rơi lệ, khó có thể cùng hắn nhìn thẳng vào. Tịnh Khoảng Không đại sư trong lòng dùng mình, nhưng cũng không e ngại. Trong nháy mắt mà thôi, hai người lần thứ hai cùng xông về một phía, bạo phát đại chiến. Ầm. Tịnh Khoảng Không đại sư nhất thời bay đến trên bầu trời. Từ trên bầu trời hạ xuống. Nhất thời, bàn tay lớn lu dưới, trong miệng nói lẩm bẩm một câu, vạn vật chiêu tông. Từng đạo thần Phật xuất hiện ở Tịnh Khoảng Không đại sư phía sau. Hắn bàn tay lớn lu dưới, tạo thành một con cực kỳ to lớn tay. Bàn tay lớn hạ xuống. Nhất thời, bàn tay kia cực tốc phóng to, 10 viên tinh thần khi hắn bàn tay trung chuyển động, rung động âm ầm, lẫn nhau tia điện đang lệ, phảng phất đang diễn hóa một thế giới. Ầm. Tịnh Khoảng Không đại sư xoay tay, đánh về Cúc trưởng lão. Bàn tay lớn màu vàng nóng hạ xuống, trong tay địa cầu chạm chớp hóa thành tinh thần, lôi đình hóa thành tử hà địa quang, như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là vô tận áo nghĩa hạ. Oanh một tiếng, đá tảng đổ nát, lan can bẻ gãy. Mặt đất hủy diệt rồi rất lớn một phần. Hắn lòng bàn tay 10 viên tinh thần đều nổ tung, hóa thành như đại dương lôi đình, hủy diệt màu vàng đá tảng. Chỉ thấy vị cuối cùng Cúc trưởng lão cũng bị bàn tay lớn bắn trúng, đặt ở trên đất. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Cúc trưởng lão thân thể ở ầm ầm nổ nát. Thời loạn lạc xuyên không, vô tận yên vụ bạo phát ra, bao phủ không gian này. Thời khắc này, cũng là bọn thích khách tốt nhất ám sát Diệp Thần thời điểm. Lúc này, chỉ thấy hai cái thiên nhân cảnh thích khách trong nháy mắt hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Thời khắc này, mọi người kinh hãi. Điện hạ. Trong lòng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới còn có người ẩn nấp ở trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ lúc nào tập kích hoàng tử. Lúc này, bọn họ cách Diệp Thần đều vô cùng xa xôi, căn buồn không có người đến cùng bảo vệ Diệp Thần. Mặc dù là Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư, thứ không chung tới rồi, cũng không kịp rồi. Lúc này, chỉ thấy hai cái thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy bọn họ một trước một sau, hướng về Diệp Thần kéo tới. "Tiểu tử, đi chết đi. Hiện tại không có ai ở bên cạnh ngươi, một mình ngươi chất thải hoàng tử, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Đi chết đi." Lúc này, trên bầu trời, cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đối chiến Trần Vân, khóe miệng cũng khơi gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, "Nơi này tất cả mọi người, chỉ sợ là các ngươi tất cả bình lực đi. Ta đã dò xét qua cái kia Diệp Thần bên người không có bất kỳ người nào, hiện tại không ai có thể bảo vệ hắn, hắn chết định." Trần Vân cười lạnh nói. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không chút nào lo lắng ý tứ. "Tiểu sư đệ nói đúng, dự tính xấu nhất chính là ép hắn ra tay. Chỉ bằng mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ lại như tổn thương tiểu sư đệ, căn bản không khả năng." Thấy hai cái thiên nhân cảnh cao thủ giết tới, Diệp Thần khẽ miệng cười nhạt nói, "Nhà, các ngươi cho là ngươi chúng thật sự có thể giết ta sao?" Chỉ thấy Diệp Thần một tay ôm Triệu Tịch Dao, nhẹ nhàng lướt lên, trong nháy mắt tránh thoát hai người công kích. Thời khắc này, hai cái gai khách trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thần không phải một không thể tu luyện chất thải hoàng tử sao? Hắn làm sao có khả năng lẩn đi mở sự công kích của chính mình? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn có thể tu hành? Không thể tu hành, đều là đồ giả, tác phẩm rộng. Thời khắc này, trên bầu trời Trần Vân cũng khiếp sợ không thôi. Hắn kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, "Lẽ nào Diệp Thần có thể tu hành?" Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nói, "Hắn còn nói quá hắn không thể tu hành sao?" Thời khắc này, Trần Vân kinh hãi, lập tức lớn tiếng quát, "Giết hắn, mặc dù hắn có thể tu hành, hơn 10 tuổi người, có thể đạt đến cảnh giới gì, giết hắn cho ta." Nhất thời, hai cái thiên nhân cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. "Tiểu tử, coi như ngươi tránh thoát một đòn thì lại làm sao? Ngươi chắc chắn phải chết." "Chết đi." Hai cái gai khách nhất thời liền muốn giết tới. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhếch miệng lên, nhàn nhạt hỏi, "Thật sao?" Diệp Thần vừa dứt lời, lúc này, chỉ thấy một đạo bích lục bóng người, không biết lúc nào, xuất hiện ở cái kia hai cái gai khách phía sau. "Thanh Y Điệp, giết." Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, nhất thời, chỉ thấy trong tay Thanh Y Điệp trường kiếm cấp tốc một chiều kiếm xẹt qua. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai cái gai khách cái cổ bên trên xuất hiện một đạo huyết tuyến. "Làm sao? Khả năng?" Hai cái thiên nhân cảnh thích khách khiếp sợ không gì sánh nổi, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, chết đi. Trần Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 326: Tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Chương 326: Tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Thời khắc này, Trần Vân ngừng lại. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không có tiếp tục ra tay công kích. Ánh mắt của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tất cả những thứ này, có chút không dám tin tưởng. "Làm sao có khả năng? Bên cạnh ngươi làm sao còn có người bảo vệ ngươi? Hiện tại, Mai Lan Trúc Cúc tứ trưởng lão đã chết, Trần Vân bày ra sát thủ cũng đã chết. Cho tới những kia tu vi so với độ chênh lệch các binh sĩ, có thế nào lại là Dương Tiêu đối thủ của bọn họ? Vì lẽ đó hiện tại, Trần Vân bên này đã hết đạn hết lương thực, chỉ còn lại có chính hắn." Lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư cũng rơi vào Diệp Thần bên người. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn giết Diệp Thần, kiên quyết là không thể nào. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn Trần Vân nói rằng, "Làm sao? Ta lúc nào đã nói, bên cạnh ta người cũng chỉ có bọn họ." Lời vừa nói ra, Trần Vân trong lòng chấn động. Hắn không nghĩ tới, hắn phái 4 cái độ kiếp cảnh cao thủ, lại bị Diệp Thần bên này 2 cái độ kiếp cảnh cao thủ giết chết. Hơn nữa, Diệp Thần bên này cái khác cao thủ cũng không có một là người không. Trận chiến đấu này, hắn thất bại, bại rất triệt để. Lúc này, Trần Vân nhìn Tiêu Trần nói rằng, "Không thể, phía trên thế giới này, chỉ có Cơ Huyền Điện hạ mới có thể trở thành chúng ta Đông Hoàng Thành đế quân." "Ngươi, không được." Diệp Thần vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhìn Trần Vân nghi vấn nói, "Nha, tại sao?" "Bởi vì Cơ Huyền Điện hạ chính là trời sinh vương giả, ngươi chưa từng thấy Cơ Huyền Điện hạ, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ muốn thần phục với hắn. Hắn mới phải chúng ta chân chính vương, quốc gia này, chủ nhân chân chính." Trần Vân nói tiếp. "Ha ha, thật sao?" Nói tới chỗ này, Diệp Thần nở nụ cười. Hắn nhìn Trần Vân, bình tĩnh nói, "Ngươi đúng là một cái chú chó, có điều mà cũng đúng, nào có cậu sẽ ghét bỏ chủ nhân của mình. Có điều, ngươi tuyệt vọng đi, nếu phụ hoàng phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, như vậy, ta nhất định sẽ sống đến đế đô, kế thừa ngôi vị hoàng đế." Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Trần Vân lớn tiếng nói, "Sẽ không, ngươi không thể đến đế đô. Cơ Huyền hoàng tử nhất định vì là ngăn cản cho ngươi, bởi vì người đó muốn có được gì đó, không có một cái là hắn không có được. Mặc dù ta thất bại, mặt sau còn có vô số người tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi, căn bản là không có cách đi tới đế đô." Thời khắc này, chỉ thấy Trần Vân ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Hoàng tử, thần không thể là ngài tận trung thần đi trước một bước." Nói, chỉ thấy Trần Vân múa đao tự vẫn, máu tung ngàn dặm. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, vẫn chưa nói thêm cái gì. Kỳ thực, Diệp Thần cũng không muốn tranh cướp cái gì ngôi vị hoàng đế, nguyên bản, bất luận hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, đều cùng hắn không có nửa ít tiền quan hệ. Thế nhưng hiện tại, không giống với lúc trước. Cái này Cơ Huyền, năm đó phụ thân hắn còn chưa gặp phải mẹ mình thời điểm, khắp nơi trong cung thái tử phi con trai. Hắn muốn tới cùng mình cướp giật này ngôi vị hoàng đế, không chỉ có muốn cướp, còn muốn giết chính mình. Nay trực tiếp kích thích lên đến rồi Diệp Thần thắng bại muốn. Hắn không phải là cái gì tốt người nói chuyện. Hắn tí nhai tất báo. Đối với muốn giết mình người, hắn một cũng sẽ không buông tha. Cho tới tình thân, ở Diệp Thần xem ra, tình thân cũng không phải chỉ huyết mạch tương đồng, mà là chỉ cùng mình người thân cận. Cái kia Cơ Huyền cùng mình mặc dù là huynh đệ, mặc dù máu thịt của chính mình cùng máu thịt của hắn có huyết mạch trên liên hệ, thế nhưng linh hồn của chính mình là hiện đại chính mình trước lại không thấy qua hắn, lại không thể nói là tình cảm gì. Hơn nữa hắn còn muốn giết chính mình. Như vậy, tự nhiên không có tình thân nói rồi. Nếu hắn muốn giết mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù chính mình có chút lòng thương hại, đối với huynh đệ thủ tục không xuống tay được, Diệp Thần cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Chính mình không giết hắn, Diệp Thần trưởng quản chính đạo liên minh cùng Thiên Ma giáo, trông coi thiên hạ độ kiếp cảnh cao thủ, tự nhiên có thể tìm người giết hắn. Có điều, những thứ này đều là nói sau rồi. Hiện nay tới nói, Diệp Thần đã quyết định quyết tâm. Hắn nhất định phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu Cơ Huyền muốn cùng hắn tranh, hắn không ngại khỏe mạnh cùng Cơ Huyền tranh một chuyến. Lúc này, Diệp Thần nhìn này rách nát phủ thành chủ, nhìn này đầy đất xác chết. Hắn không phải là thánh nhân gì. Hắn sẽ không bởi vì giết mấy người liền mang trong lòng hổ thẹn. Giết một người, giết 1000 người đều giống nhau. Nếu lựa chọn bước lên con đường này, nhất định trên tay nợ máu đầy dây. Thanh Y Lìa, tiếp tục cẩn giấu đi. Diệp Thần nhìn Thanh Y Lìa lạnh nhạt nói. Là, chủ nhân. Thanh Y Lìa rời đi tại chỗ. Thanh Y Lìa chính là Diệp Thần con rối thứ nhất. Thanh Y Lìa như vậy khôi lỗi, là tự chủ khôi lỗi. Nói cách khác, nàng có cơ bản ý thức. Nếu là không có Diệp Thần mệnh lệnh thời điểm, nàng sẽ chấp hành ý chí của chính mình. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, cũng nhiều lắm cũng coi là trí năng người máy giống nhau đồ vật, nàng không có linh hồn của chính mình, cũng không có tình cảm của chính mình. Mà Diệp Thần mặt khác hai cỗ phân thân, cũng cùng Thanh Y Lìa như thế. Diệp Thần không có mệnh lệnh thời điểm, bọn họ chỉ là cuộc sống bình thường khiến người ta phát hiện không ra, cho tới muốn làm ra quyết định gì thời điểm, Diệp Thần đều sẽ đem chính mình nguyên thần bám vào ở tại bọn hắn trên người, chính mình tự mình đến làm. Thanh Y Lìa rời đi sau khi, Diệp Thần không có dừng lại lâu, mang theo nhị sư tỷ cùng thất sư tỷ ngồi lên rồi xe ngựa. Lạnh nhạt nói, khởi hành. Chương 327. Hoàn thành bố trí. Chương 327, hoàn thành bố trí. Đông cung. Chỉ thấy Triệu Âm bị gối đại hoàng tử trước mặt. Khởi bẩm điện hạ, Thiên Vân thành Trần Vân thất bại, hết thảy tướng sĩ, ám sát cao thủ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị bọn họ giết chết. Triệu Âm mở miệng nói. Đại hoàng tử nhìn về phía Triệu Âm, khẽ cau mày, lập tức lại giãn ra. Khoe miệng hắn mang theo mỉm cười, tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng không kinh ngạc, cũng không khiếp sợ. Tựa hồ hắn đã sớm biết sự tiến triển của tình hình nếu như vậy. Chỉ thấy đại hoàng tử Cơ Huyền lạnh nhạt nói, Thiên Vân thành, nói cho cùng chẳng qua là thăm dò một hồi cái này Diệp Thần bên cạnh thực lực thôi, ta cũng không hy vọng hắn có thể giết Diệp Thần. Nếu như ta tốt lắm đệ đệ liền mấy người này đều không đối phó được, như vậy hắn cũng không có tư cách cùng ta cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Bình tĩnh lại, chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu. Sau đó hắn ngược lại nhìn về phía Triệu Âm hỏi, như vậy thăm dò đi ra cái này Diệp Thần bên cạnh thực lực sao? Lúc này chỉ thấy Triệu Âm vội vã chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, thăm dò đi ra Diệp Thần bên người có 2 cái độ kiếp cảnh cao thủ, thiên nhân cảnh cao thủ một số. Chỉ có 2 cái độ kiếp cảnh cao thủ. Lúc này Cơ Huyền hơi kinh ngạc. Không sai, Triệu Âm hồi đáp. Cái kia 2 cái độ kiếp cảnh cao thủ là người phương nào? Thậm chí ngay cả Mai Lan Trúc Cúc 4 cao thủ cũng không phải đối thủ. Cơ Huyền hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Diệp Thần có thể vượt qua Mai Lan Trúc Cúc tứ trưởng lão, chính là bởi vì hắn mang theo rất nhiều độ kiếp cao thủ ở bên người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần bên người cái kia 2 cái độ kiếp cao thủ nhất định không phải hời hợt hạng người. Triệu Âm vội vàng nói, Tiên Kiếm môn Kiếm Lăng trưởng lão cùng Vạn Phật tự Tịnh Khoảng Không đại sư. Lời vừa nói ra, Cơ Huyền biến sắc mặt. Hai người này độ kiếp cao thủ danh tiếng hắn vẫn là nghe từng tới. Kiếm Lăng trưởng lão chính là Tiên Kiếm môn bên trong một phi thường có thực lực một vị trưởng lão, tuy rằng không sánh được Kiếm Hư thế, nhưng so với những kia hôn tạp cá độ kiếp cao thủ, không phải là một cấp bậc nhân vật. Tịnh Khoảng Không đại sư cũng giống như thế. Hai người bọn họ vật, ngoại trừ mạnh nhất mấy người kia trí cường giả ở ngoài, bọn họ ở độ kiếp cảnh, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, hai người đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Hóa ra là hai người này lão gia hỏa, ta liền nói, này Mai Lan Trúc Cúc tứ trưởng lão cũng không toàn quá yếu, thậm chí ngay cả 2 cái độ kiếp cao thủ đều không đối phó được. Có điều, xem ra này Diệp Thanh Phong vẫn là bỏ ra vô lớn, mặc dù mình tới không được, thế nhưng phái 2 người này lão gia hỏa đến bảo vệ Diệp Thần, đúng là có chút ra ngoài ta dự liệu. Cơ Huyền nói tiếp, điện hạ, vậy chúng ta phải làm gì? Triệu Âm hỏi. Cơ Huyền suy nghĩ một chút nói, ha ha, mặc dù là Diệp Thanh Phong tự mình phía trước, này Diệp Thần cũng chắc chắn phải chết, huống chỉ là 2 cái độ kiếp lao chất thải. Có điều, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ một hồi Thiên Ma giáo Diệp Cô Thành, nếu như không phải hắn kềm chế Diệp Thanh Phong, chúng ta cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mạc Hương Thành không phải chúng ta sân nhà, vì lẽ đó tạm thời trước tiên ẩn nhẫn một hồi, chờ bọn hắn qua Mạc Hương Thành lại nói. Triệu Âm liền vội vàng hành lễ nói, là. Cơ Huyền ngồi xếp bằng xuống, rót một chén trà, đầy hứng thú uống trà nói rằng, Triệu Âm, ngươi nói người nhà họ Diệp, vẫn đúng là có thể. Thiên Ma giáo giáo chủ gọi Diệp Cô Thành, chính đạo liên minh minh chủ gọi Diệp Thanh Phong, nếu là này ngôi vị hoàng đế cũng bị Diệp Thần đoạt được như vậy, chẳng phải là cả nhân tộc thiên hạ đều là hắn Diệp ra rồi hả? Triệu Âm vội vàng nói, đây chẳng qua là trùng hợp thôi, không phải vậy, Diệp Cô Thành làm sao sẽ đối với Diệp Thanh Phong tuyên chiến? Ha ha ha, Diệp Thần sao? Ta muốn cho ngươi biết, giành với ta đồ vật sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Cơ Huyền lanh lanh nói rằng, Càn Nguyên Điện, Lưu Hỷ cũng mang về tin tức cho hoàng đế. Hoàng đế không ngừng ho khan, thân thể cũng càng ngày càng kém. Thế nào rồi, thần nhi hắn? Lúc này, Lưu Hỷ vội vàng nói, truyền đến tin tức, điện hạ đã ở trên trời Vân Thành gặp Dư Hóa Lành, lập tức liền phải Mạc Hương Thành. Lúc này, hoàng đế sắc mặt hơi hơi được rồi một điểm. Xem ra tiểu tử này còn có tự mình, biết tìm mấy người bảo vệ hắn. Này Mạc Hương Thành là Trương Mạc tướng quân trấn thủ thành trì, đến Mạc Hương Thành liền sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Hoàng đế từ tốn nói, "Bệ hạ, Ngươi đã sắp xếp ra Dương Hiên tướng quân tự mình đi tiếp, đón điện hạ rồi, mà Mạc Hương Thành cũng là Trương Mạc tướng quân địa bàn, dựa theo tốc độ như vậy, Dương Hiên tướng quân khả năng phải mưa tuyết thành mới có thể nhận được điện hạ, vì lẽ đó, điện hạ còn nhất định phải trải qua một hung hiểm địa phương, Thiên Nam thành. Lữ Hỉ mở miệng nói rằng, Thiên Nam thành sao? Hoàng đế có chút khiếp sợ, Thiên Nam thành không phải? Không sai, Thiên Nam thành chính là Tư Mã Nương Nương phụ thân của trấn thủ thành trì, cũng chính là Cơ Huyền hoàng tử ông ngoại Tư Mã Thiên Trì. Lưu Hỉ nhắc nhở, đến lúc đó, chỉ sợ ở trên trời Nam thành thời điểm, mới phải hoàng tử nguy hiểm nhất thời điểm. Lưu Hỉ mở miệng nói, ho khan một cái. Hoàng đế ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, chỉ sợ Cơ Huyền tiểu tử này liền muốn tại đây Thiên Nam thành hạ thủ. Lưu Hỉ gật đầu một cái nói, chỉ sợ là. Lúc này, hoàng đế cao mày, liền vội vàng hỏi, có thể có phá cục phương pháp. Chương 328, Tư Mã gia. Chương 328, Tư Mã gia. Lúc này, Lưu Hỉ trên mặt có một chút biến hóa. Hắn nhìn hoàng đế nói rằng, bệ hạ, hiện tại chúng ta mặc dù muốn chuyện tin tức đến Mạc Hương Thành cũng không kịp, mặc dù Dương Hiên tướng quân cố gắng càng nhanh càng tốt, phòng trừng cũng rất khó chạy tới. Vì lẽ đó, duy nhất phá cục phương pháp chỉ có xem điện hạ chính bọn hắn rồi. Hoàng đế sau khi nghe, gật gật đầu. Hắn biết Tư Mã một nhà thế lớn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lúc trước hắn cưới Tư Mã gia con gái vì là thái tử phi, đều chỉ là vì cân bằng triều của tôi. Thế nhưng hiện tại, Tư Mã gia thế lực càng lúc càng lớn, nếu không phải Tư Mã gia còn có một cơ huyền, có kế thừa ngôi vị hoàng đế hy vọng, chỉ sợ này Tư Mã gia đã sớm tạo phản. Năm đó chống lại yêu tộc tiến công, để Đông Hoàng quốc nguyên khí đại thương. Điều này cũng làm cho Tư Mã gia từ từ to lớn lên. Hoàng đế vẫn luôn biết, Tư Mã gia một mực nuôi quân xúc nhuệ, thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, năm đó yêu tộc tiến công, bọn họ Đông Hoàng quốc vô số tướng sĩ, chết trận đang cùng yêu tộc đại chiến bên trong. Lấy hiện tại hoàng đế bệ hạ nắm giữ lực lượng, tuy rằng tập kết lực lượng, có thể tiêu diệt Tư Mã gia. Thế nhưng, nếu như thật như vậy làm, chỉ sợ bên cạnh Nam Hiên nước còn có yêu tộc, chỉ sợ sẽ mắt nhìn chằm chằm, lần thứ hai quay đầu trở lại. Lúc này, hoàng đế thở dài một tiếng, có chút tiêu tan nói, thôi, thuận theo tự nhiên đi. Vậy cũng là đối với Diệp Thần tiểu tử kia một thử thách, mặc dù trở thành hoàng đế, hắn cũng phải đối mặt Tư Mã gia, nếu là hiện tại hắn không thể từ Tư Mã gia trên tay chạy trốn, như vậy, trở thành hoàng đế sau khi, chỉ sợ hắn cũng ứng phó không được Tư Mã gia thứ khổng lồ này. Vì lẽ đó, lần này cũng là đối với hắn một thử thách. Nếu như hắn đầy đủ thông minh, có thể tránh được truy sát, đi tới hoàng thành, như vậy, đủ để chứng minh hắn là một đại tài, chúng ta Đông Hoàng quốc mới có hy vọng. Nếu như cần ta dùng cả nước lực lượng giúp hắn chạy trốn, như vậy, mặc dù kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ cũng không có thể dẫn dắt chúng ta Đông Hoàng quốc hướng đi thịnh vượng. Vì lẽ đó, nếu như hắn có thể trốn ra được, như vậy, hắn chính là chúng ta Đông Hoàng quốc cái kế tiếp hoàng đế, nếu không phải có thể, chỉ sợ chúng ta Đông Hoàng quốc khí số liền hết. Ho khan một cái. Lúc này, hoàng đế ho khan một tiếng. Chỉ thấy khăn mũi xoa bên trên, tất cả đều là máu tươi. Bệ hạ, ngươi. Lúc này, hoàng đế thoải mái cười một tiếng nói, chỉ sợ ta vậy. Không còn nhiều thời gian rồi. Không biết ta còn có thể hay không kiên trì đến Diệp Thần tiểu tử kia đến, nếu là kiên trì không tới, Cơ Huyền tiểu tử này nhất định sẽ nhanh chân đến trước. Hoàng đế mở miệng nói, hiện tại Cơ Huyền tiểu tử này không dám tạo phản, đó là bởi vì hắn còn có hy vọng, hắn chỉ cần giết Diệp Thần, hoặc là Diệp Thần tiểu tử kia không có đến trước ta tự tử, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn đang đợi. Hắn cũng không muốn lưng beo giết cha bêu giành trở thành hoàng đế, vì lẽ đó, hắn đang chờ ta chết. Ha ha ha. Diệp Thần, ngươi có thể ở ta chết trước cảm thấy hoàng đô sao? Hoàng đế nói tiếp. Vậy hạ. Lưu Công Công đội vàng nói. Lúc này, hoàng đế khoát tay nào nói, không sao, ngươi đi xuống đi, thời khắc quan tâm Diệp Thần hướng đi. Là, vậy hạ. Lưu Công Công thối lui ra khỏi đại điện. Xe ngựa bên trên. Diệp Thần bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin. Tiểu sư đệ, ngươi chiêu này xem ra vẫn được, đã có rất nhiều người đều lộ ra mặt nước, chuẩn bị tới giết ngươi. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao mở miệng nói. Đang đi tới Mạc Hương Thành trên đường. Diệp Thần lại gặp mấy làn sóng thích khách. Chỉ có điều, những này thích khách đều là một ít tiểu nhân vật. Chính là một ít không hy vọng Diệp Thần kế vị đại thần phái tới cũng không phải hoàng tử Cơ Huyền phái tới. Diệp Thần cũng không tin tưởng, Cơ Huyền sẽ phái như thế một ít tiểu lâu lâu tới giết hắn. Diệp Thần cười cười nói, xem ra vẫn có rất nhiều người không hy vọng ta kế vị, những người này đều nhớ kỹ, chờ ta kế vị sau khi, cùng nhau quét sạch rồi. Có điều, này Cơ Huyền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định còn có thể phục kích cho ngươi. Triệu Tịch Giao lập tức nói. Diệp Thần ở tới thời điểm, cũng làm cho Thiên Ma giáo nghe Cơ Huyền chuyện tình. Hắn biết, Cơ Huyền mẫu thân gọi là Tư Mã Tuyết Liên, tổ phụ gọi là Tư Mã Thiên Chỉ, chính là Thiên Nam thành thành chủ. Hơn nữa, Diệp Thần còn phải biết rồi một cái tin. Đó chính là, Tư Mã Thiên Chỉ những năm này vẫn luôn ở chiêu mộ tư binh, tựa hồ là muốn tạo phản. Nếu không phải Cơ Huyền còn có kế thừa ngôi vị hoàng đế hy vọng, chỉ sợ Tư Mã gia đã sớm tạo phản. Có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế, bọn họ liền sẽ không tạo phản. Cái này cũng là bọn họ vẫn nhường nhịn nguyên nhân. Diệp Thần lạnh nhạt nói, bọn họ nhất định sẽ tại Thiên Nam thành ra tay đối phó ta, hơn nữa, lần này ra tay cũng không phải là Thiên Vân thành như vậy tiểu đả tiểu nháo, bọn họ nhất định sẽ hạ tử thủ. Triệu Tịch Giao kinh ngạc nói, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi đường vòng? Triệu Tịch Giao lần thứ hai hỏi. Diệp Thần cười cười nói, ha ha, không cần, nếu bọn họ nếu muốn giết ta, chúng ta liền đem kế liền kế. Ngược lại Tư Mã gia giữ lại, chờ ta kế thừa ngôi vị hoàng đế sau khi cũng nhất định là một mối họa, không bằng tiện đường đem Tư Mã ra diệt trừ.
Diệt trừ.
Lời vừa nói ra, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao, ánh mắt đều kinh ngạc lên, nhìn mình tiểu sư đệ.
Chương 329. Mạc Hương Thành.
Chương 329. Mạc Hương Thành. Không thể không nói, Thiên Ma giáo ám ảnh thị vệ đích sắc rất hữu dụng. Thiên Ma ảnh vệ nằm dày đặc ở trên đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, vì lẽ đó, cơ hồ tất cả tin tức, Thiên Ma giáo đều có thể dò thăm. Diệp Thần để Thiên Ma ảnh vệ tra rõ Tư Mã gia. Năm đó Tư Mã Thiên Chỉ, chính là năm đó Diệp Thần tổ phụ thời đại một đại tướng quân. Sau đó, vẫn trú đóng ở Thiên Nam Thành. Mặc dù chỉ là một thành chủ, thế nhưng Tư Mã gia thế lực vẫn luôn rất mạnh mẽ. Sau đó, Đông Hoàng quốc ngăn cản yêu tộc tiến công, Tư Mã gia liền thừa dịp cái này chống giống kỳ chiêu binh mãi mã, không ngừng lớn mạnh tự thân. Hiện nay, bây giờ Tư Mã gia lực lượng, cơ hồ có thể rất cứng tiếp nửa cái Đông Hoàng quốc rồi. Nói cách khác, bây giờ Đông Hoàng quốc căn bản không đối phó được Tư Mã gia. Sẽ đối phó Tư Mã gia, liền muốn tập kết một quốc gia chi binh lực, thế nhưng nói như vậy, yêu tộc cùng bên cạnh Nam Hiên nước, nhất định sẽ nhân cơ hội tiến công Đông Hoàng quốc. Vì lẽ đó, Đông Hoàng quốc cũng không dám đối phó Thiên Nam thành Tư Mã gia. Diệp Thần biết được tất cả những thứ này sau khi, hắn liền rõ ràng, Tư Mã gia lưu lại nơi này cái trên thế giới, nhất định là một mối họa. Tư Mã gia chưa trừ diệt, mặc dù chính mình làm tới hoàng đế, chỉ sợ Tư Mã gia cũng sẽ lập tức khởi binh tạo phản. Vì lẽ đó, Thiên Nam thành Tư Mã gia, Diệp Thần nhất định phải đưa hắn diệt trừ. "Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Lúc này, nhị sư tỷ ở trong xe ngựa, khiếp sợ nhìn Diệp Thần hỏi. Tư Mã gia nếu tương đương với nửa cái quốc gia lực lượng, như vậy cũng đủ để chứng minh Tư Mã gia thế lực không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Muốn diệt trừ Tư Mã gia, mặc dù là một Đông Hoàng quốc một cái quốc gia đều khó mà làm được. Mặc dù Diệp Thần chính là bên trong đất trời tối cường giả một trong, lấy bọn họ điểm ấy binh lực, muốn cùng Tư Mã gia cứng ngắc tiếp, phòng trừng cũng là không thể nào đi. Diệp Thần cười cười nói, không vào hang quặng, làm sao bắt được con. Diệp Thần bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi lên trước nữa, chính là Mạc Hương Thành rồi. Dọc theo con đường này, khả năng bởi vì là Mạc Hương Thành địa giới, Diệp Thần bọn họ căn bản không có gặp phải thích khách rồi. Bọn họ đi tới Mạc Hương Thành cửa thành trước. Chỉ thấy ở cửa thành nơi, một nhánh quân đội canh giữ ở cửa thành trước mặt. Một tướng quân ngồi trên lưng ngựa, đứng phía trước nhất. Nhìn thấy Diệp Thần bọn họ đạt tới cửa thành cửa. Một đội kia quân đội, toàn bộ đứng lặng ở đây tướng quân mặt sau, bọn họ thẳng tắp thân thể đứng, mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy Diệp Thần bọn họ đội ngũ từ từ đi tới cửa thành cửa, chỉ thấy cầm đầu tướng quân lập tức từ trên ngựa hạ xuống, quỳ một gối xuống ở Tiêu Trần đội ngũ của bọn họ trước mặt. Mặt tướng trước mặt, cung nên điện hạ vào thành. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng xốc lên cửa xe mảnh. Đi ra. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, kinh ngạc trong lòng. Hắn chính là hoàng tử sao? Diệp Thần từng bước một đi tới, phong độ phi thiên, vô cùng có khí chất. Diệp Thần hoàng tử cũng không như là trong khi nghe đồn như vậy không thể tả chứ. Trong khi nghe đồn, Diệp Thần hoàng tử chính là một hương giả tốt phu, dân trong thôn, bây giờ xem ra, hóa ra là một phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên. Hắn thật sự có thể dẫn dắt chúng ta Đông Hoàng thành hướng đi thịnh vượng sao? Đừng nói nữa, hết thảy đều là ý của bệ hạ, chúng ta không thể ngông cuồng phỏng đoán. Những binh sĩ kia ở phía sau xì xào bàn tán. Diệp Thần cảnh giới, đương nhiên có thể nghe được. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn từng bước một đi tới Trương Mặc tướng quân trước mặt, hai tay đem Trương Mặc tướng quân giơ lên. Tướng quân mau mau xin đứng lên. Vào lúc này, Trương Mặc tướng quân hơi kinh ngạc. Này Diệp Thần hoàng tử, đúng là rất tiếp đất tức giận. Lúc này, Trương Mặc đứng lên, quay về Diệp Thần hành lễ nói, điện hạ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được rồi, vào thành đi. Vào thành. Chỉ thấy hô to một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy từng cái các binh sĩ ở mặt trước mở đường, Diệp Thần cũng trở về đến trong xe ngựa, theo xe ngựa đồng thời tiến vào trong thành trì. Bọn họ một đường đi tới phủ thành chủ. Tiến vào trong phủ thành chủ. Lúc này, Diệp Thần đi tới phủ thành chủ, nhìn Trương Mặc tướng quân nói, Trương Mặc tướng quân, ngươi năm đó là theo ta phụ hoàng đồng thời chống đỡ yêu tộc tướng quân chứ? Cái này Trương Mặc tướng quân cũng là một độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ có điều chỉ là độ kiếp trung kỳ cảnh giới, cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Trương Mặc đội vàng nói, đúng thế. Diệp Thần cười cợt tiếp tục nói, ngươi cho ta nói một chút năm đó yêu tộc chuyện tình đi. Là. Trương Mặc lập tức gật đầu. Lúc này, Trương Mặc đứng Diệp Thần bên người, chậm rãi mà nói, năm đó cha ngươi hoàng vừa trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế vẫn không có ngồi vững vàng. Vào lúc này, yêu tộc liền thừa lúc vắng mà bảo muốn xâm chiếm chúng ta nhân tộc. Thế nhưng vào lúc này, bệ hạ đứng dậy, hắn ngự giá thân trình, tự mình dẫn theo chúng ta cùng Tây vực yêu tộc tác chiến. Năm đó chiến tranh vô cùng khốc liệt, cơ hồ chúng ta Đông Hoàng quốc hết thảy tướng quân đều đi tham gia cuộc chiến đấu này, đương nhiên cũng chết rơi mất rất nhiều người. Thế nhưng bệ hạ, nhưng từ chưa nghĩ tới lùi bước, chúng ta một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng cùng yêu tộc đại chiến, cuối cùng chúng ta rốt cục lấy được thắng lợi, đem yêu tộc bước trở về Tây vực. Nhưng là bệ hạ cũng bởi vậy chúng rồi yêu độc, năm đó bị thương cũng để lại người bệnh. Nghe được Trương Mặc tướng quân giảng giải, Diệp Thần gật gật đầu. Xem ra chính mình cái này tiện nghi cha cũng không phải như vậy không thể tả, chí ít Diệp Thần hiện tại không đáng ghét hắn. Chương 330. Diệp Thần sau khi nghe, gật gật đầu. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, lần thứ hai hỏi, tấm kia Lặng Yên tướng quân là như thế nào đối xử đại hoàng tử Cơ Huyền đây? Hắn năng lực tất nhiên cũng không kém, tướng quân là ủng hộ ta, vẫn là chống đỡ hắn đây. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Trương Mặc lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Điện hạ chính là bệ hạ quyết định, ta tin tưởng bệ hạ, vì lẽ đó, ta chống đỡ điện hạ. Thấy được Trương Mặc thành tâm, Diệp Thần tiếp tục nói, tướng quân không cần kinh hoàng, ta cũng không phải muốn hỏi trách tướng quân có thể hay không nói một chút cái này cơ huyền, muốn cùng hắn cạnh tranh, ta cũng cần biết một hắn. Trương Mặc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói, so với đại hoàng tử điện hạ, ta càng thêm muốn ủng hộ, vẫn là điện hạ. Tuy rằng ta không biết điện hạ, thế nhưng đại hoàng tử điện hạ, ta rất không thích. Nha, tại sao? Diệp Thần bình tĩnh hỏi. Hắn là một lòng dạ độc các người. Hắn giống như là một con rắn độc giống như vậy, độc ác cực kỳ, hơn nữa, khi hắn trong lòng chưa bao giờ có nửa điểm nhân nghĩa, người như vậy, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất định là một tên bạo quân. Nói vậy điện hạ cũng đã nghe nói qua đại hoàng tử một ít chuyện đi. Trong hoàng cung, năm đó tổng cộng có 5 vị hoàng tử, thế nhưng từng cái hoàng tử toàn bộ đều ly kỳ tử vong, tất cả mọi người biết là đại hoàng tử làm, thế nhưng bọn họ chết vô cùng ly kỳ, cơ hồ toàn bộ cũng giống như là tự sát mà chết giống như vậy, coi như là bệ hạ cũng lên mặt hoàng tử, không có một điểm biện pháp nào. Điều này nói rõ đại hoàng tử chính là một phi thường người thông minh, năng lực cũng đủ để đảm nhiệm được ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng, liên minh đệ thủ túc đều có thể giết chết, người như vậy không có nửa điểm nhân nghĩa, hắn nếu là làm hoàng đế, nhất định sẽ biến thành một vị bạo quân. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc. To lớn một hoàng cung, cũng không phải tất cả mọi người là ăn cơm khô. Thế nhưng cơ huyền có thể ở trong hoàng cung giết nhiều người như vậy vẫn không có chứng cứ, điều này cũng đủ để chứng minh cái này cơ huyền bụng dạ cực sâu. Hơn nữa, hắn liền huynh đệ thủ túc đều phải giết chết, cũng đủ để chứng minh hắn đầy đủ lòng dạ độc ác. Diệp Thần biết, người như vậy là khó đối phó nhất. Điện hạ, ngươi biết bệ hạ tại sao phải triệu đòi ngươi trở về, mà không phải đem ngôi vị hoàng đế cho đại hoàng tử sao? Trương Mặc hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu. Trương Mặc nói tiếp, bởi vì bệ hạ là một vị minh quân, cũng là một vị nhân quân. Không phải vậy, năm đó hắn cũng sẽ không ngự giá thân trình, hạ xuống này một thân thương bị bệnh. Diệp Thần gật gật đầu, xem ra chính mình phụ thân tại đây chút các tướng quân đánh giá bên trong vẫn là rất cao. Vì lẽ đó, kính xin điện hạ nhất định phải bình an đến hoàn thành, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trương Mặc mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Trương Mặc tiếp tục nói, điện hạ, ta nghe nói Hoàng Thành Dương Hiên tướng quân đã dẫn theo quân đội phía trước nên tiếp điện hạ rồi. Vì lẽ đó, kính xin điện hạ ở ta Mạc Hương Thành ngủ ở trên mấy ngày, đợi được Dương Hiên tướng quân đến, bảo vệ điện hạ trở lại hoàng cung. Diệp Thần nghe xong Trương Mặc ý nghĩ, nhàn nhạt hỏi, nha, hoàng cung bên kia người đến? Đúng, phía trước chính là Thiên Nam Thành. Thiên Nam Thành chính là cơ huyền hoàng tử sau nhà người, bọn họ nhất định sẽ bày xuống thiên la địa võng, chờ điện hạ tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó, điện hạ ngàn vạn không thể tự ý hành động. Trương Mặc tiếp tục nói. Diệp Thần cười cười nói, ngươi nói cái kia Dương Hiên tướng quân muốn tới tiếp đón ta, như vậy hắn có thể trải qua ngày nữa Nam Thành sao? Lời vừa nói ra, Trương Mặc kinh hãi. Theo ta được biết, Thiên Nam Thành thế lực hiện tại đã rất mạnh mẽ đi, mặc dù là hoàng cung hết thảy binh lực, chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng cùng Thiên Nam Thành chống lại. Như vậy, Dương Hiên tướng quân làm sao tới đây chứ? Trương Mặc vội vàng nói, đến thời điểm Dương Hiên tướng quân coi như là đem hết toàn lực cũng sẽ tới được, bởi vì điện hạ chính là chúng ta Đông Hoàng quốc hy vọng duy nhất. Diệp Thần cười cười nói, đem hết toàn lực liền để cho Đông Hoàng quốc các tướng sĩ chịu chết sao? Thời khắc này, chỉ thấy Trương Mặc kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nghe xong Diệp Thần ngôn luận, trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Thần hoàng tử cũng không phải như là trong đồn đãi như vậy, là một chất thải hoàng tử. Hơn nữa, hắn vẫn là một phi thường thông minh hoàng tử. Như vậy hoàng tử, nếu là vẫn tồn tại này, nhân nghĩa chi tâm nhất định là Đông Hoàng quốc chi hạnh, may mắn. Coi như Dương Hiên đem hết toàn lực lại đây Thiên Nam Thành, như vậy, đến thời điểm hết đạn hết lương thực, chúng ta thì lại làm sao lướt qua Thiên Nam Thành đây? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Lúc này, Trương Mặc lập tức nói, Trương Mặc coi như là thân tử đạo tiêu cũng nhất định hộ tống hoàng tử hôm khác Nam Thành. Diệp Thần nhìn Trương Mặc nói, Trương Mặc tướng quân, lòng trung thành của các ngươi ta rõ ràng, thế nhưng bởi vì đưa ta quá trình liền muốn tổn thất hai viên đại tướng, còn muốn tổn thất nhiều binh lính như thế, như vậy không đáng giá. Lẽ nào hoàng tử đã có đối sách? Trương Mặc khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, yên tâm đi, nếu là ta liền ngày này Nam Thành đều không quá, cũng không xứng đáng cho các ngươi tương lai hoàng đế. Diệp Thần nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn Diệp Thần nụ cười, Trương Mặc kinh ngạc trong lòng không ngớt. Xem ra cái này Diệp Thần hoàng tử nhất định không phải đơn giản người. Vì lẽ đó, tất cả như cũ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, liền rời khỏi Mạc Hương Thành, đi tới Thiên Nam Thành. Chương 331, đi tới Thiên Nam Thành. Chương 331, đi tới Thiên Nam Thành. Không biết điện hạ kế hoạch là cái gì, có thể hay không? Trương Mặc có chút không yên lòng hỏi. Diệp Thần cười cười nói, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ dùng tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Lời vừa nói ra, Trương Mặc liền biết Diệp Thần không muốn để lộ ra kế hoạch của hắn. Trương Mặc gật gật đầu, liền vội vàng hỏi, điện hạ, vậy cần chúng ta làm cái gì? Diệp Thần cười cười nói, không cần, các ngươi ở lại Mạc Hương Thành là được. Ở Mạc Hương Thành nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thần bọn họ cũng khởi hành, hướng về Thiên Nam Thành đi đến. Thiên Nam Thành chính là nguy hiểm nhất khu vực. Diệp Thần cũng biết, nơi này nhất định là cơ huyền phục kích địa phương của chính mình, chỉ cần qua Thiên Nam Thành, cơ huyền mặc dù là muốn phục kích chính mình, cũng không có đơn giản như vậy. Có điều, Diệp Thần không chỉ có riêng là trực tiếp lướt qua Thiên Nam Thành đơn giản như vậy. Nếu là Diệp Thần muốn trực tiếp lướt qua Thiên Nam Thành, như vậy, rất đơn giản, lấy thực lực của hắn, trực tiếp bay qua. Không ai có thể ngăn cản đạt được hắn. Diệp Thần cần phải làm là, diệt Tư Mã gia. Điện hạ, cái kế tiếp thành thị chính là Thiên Nam Thành, chúng ta cần đi đường vòng sao? Dương Tiêu đi tới Diệp Thần bên cạnh hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, nếu bọn họ muốn tại Thiên Nam Thành phục kích ta, như vậy, nhất định sẽ đem tất cả đường toàn bộ đóng kín, chúng ta hướng về những nơi khác, như thế cũng không qua được. Như vậy chúng ta? Dương Tiêu liền vội vàng hỏi. Diệp Thần đối với cái này Dương Tiêu vẫn là rất có hảo cảm, dọc theo đường đi đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó. Vì lẽ đó, Diệp Thần đối với hắn rất có hảo cảm. Diệp Thần cười cười nói, làm sao, không dám đi rồi hả? Đương nhiên không phải, minh chủ để chúng ta bảo vệ điện hạ đến hoàn thành, đây là chúng ta nhiệm vụ, vì lẽ đó, mặc dù chết trận, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tiêu lập tức nói. Diệp Thần sau khi nghe, cười nhạt nói. Sau đó, hắn đi ra, nhìn về phía tất cả bảo vệ các đệ tử của hắn. Chỉ thấy Diệp Thần lớn tiếng nói, các vị, các ngươi đều là minh chủ phái tới bảo vệ ta, vì lẽ đó, các ngươi cũng không để ý gì tới tử vì ta mà chết. Phía trước chính là Thiên Nam Thành bên trong, nhất định hung hiểm và phần, các ngươi rất khả năng, đều sẽ chết. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn chết có thể đi trở về không cần đang bảo vệ ta. Diệp Thần nói, lúc này, Diệp Thần bên cạnh hai cái đại sư, trong lòng đều vô cùng chấn động. Mặc dù nói Diệp Thần không thể tu luyện, thế nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên, đích xác rất tốt. Hơn nữa, vào lúc này hắn còn muốn bọn họ, nếu là Diệp Thần tương lai trở thành Đông Hoàng Quốc Hoàng đế nhất định sẽ tạo phúc thiên hạ muôn dân. Bọn họ chính đạo mặc dù có rất nhiều ngụy quân tử, thế nhưng Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư không phải là. Bọn họ chính là lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình người, vì lẽ đó, Diệp Thần hiện tại này cách làm rất phù hợp tính tình của bọn họ. Lúc này, chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư chắp tay trước ngực, mở miệng nói: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện hai. Điện hạ có thể có như vậy tâm ý, lão hủ vô cùng cảm kích. Có điều, đối với lão hủ tới nói, so với sinh mệnh là quan trọng hơn, chính là đạo nghĩa, nếu ta tiếp nhận rồi minh chủ nhiệm vụ, phải bảo vệ điện hạ đến hoàn thành, vì lẽ đó, không hoàn thành nhiệm vụ này, lão hủ chắc là không biết rời đi." Kiếm Lăng lão tổ cũng lập tức nói, "Ha ha ha. Không sai, điện hạ là lão phu thích người, lão phu không có bản lĩnh gì, thế nhưng nói chuyện giữ lời, nếu ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, mặc dù là chết trận, cũng phải đưa điện hạ đến hoàn thành." Lúc này, những kia tiên nhân cảnh cao thủ, đại thừa cảnh cao thủ, cũng không có bất cứ người nào lùi về sau. Bọn họ cũng lập tức nói, "Không sai, chúng ta sẽ không đi. Mặc dù là chết, chúng ta cũng phải bảo vệ điện hạ đến hoàn thành." Từng cái các đệ tử nói rằng. Diệp Thần nhìn về phía đôi này, chuyện này đối với nhân mã, trong lòng có chút cảm động. Diệp Thần gật gật đầu, khẽ bước cầm hành lên nói, "Đã như vậy, vậy làm phiền các vị rồi." Diệp Thần ngồi lên rồi xe ngựa. Dương Tiêu lập tức nói, "Khởi hành, đi tới Thiên Nam Thành, Đông Hoàng Thành, Đông Cung." Triệu Âm đi tới Cơ Huyền trước mặt quỳ xuống lập tức nói, "Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Diệp Thần không có ở Mạc Hương Thành dừng lại, cũng không có để Mạc Hương Thành hộ tống, mang theo hắn ban đầu đội ngũ, hướng về Thiên Nam Thành đi tới." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy Cơ Huyền vạn phần kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Theo lý mà nói, này Diệp Thần hẳn phải biết chính mình muốn tại Thiên Nam Thành phục kích hắn. Theo lẽ thường tới nói, hắn nên ở Mạc Hương Thành chờ Dương Hiên tướng quân tới đón hắn. Sống sót là để Trương Mạc tướng quân hộ tống hắn. Thế nhưng, mặc dù là này hai loại tình huống, bọn họ cũng sẽ điều động binh lực, diệt Dương Hiên cùng Trương Mạc. Thế nhưng, cái này Diệp Thần dĩ nhiên không dựa theo lẽ thường ra bài, vừa không để cho Trương Mạc đưa hắn, cũng không có chờ Dương Hiên tiếp đón hắn, mà là mang theo hắn tiểu đội, hướng về Thiên Nam Thành đi tới. Hắn không biết, hắn cái này đệ là thất ngốc, vẫn là người tài vẻ ngoài đần độn đây. "Ngươi nói, hắn muốn làm gì?" Cơ Huyền nhìn Triệu Âm hỏi. Triệu Âm suy nghĩ một chút nói, "Ha ha, cái kia Diệp Thần bất quá là một không thể tu luyện chất thải, cũng là một hương giả thôn phu, dân trong thôn, ta xem hắn chính là đơn thuần ngốc mà thôi, đần độn mang theo bọn họ tiểu đội, ngày nữa Nam Thành tặng người đầu." Lúc này, Cơ Huyền cười cợt, uống một hớp trà nói, "Ta xem đúng là không hẳn, cùng ngươi ngược lại, ta xem hắn hẳn là đoán được chúng ta bố trí, cho rằng cái kia hai loại phương pháp đều được không thông, vì lẽ đó, chuẩn bị khắc tìm ra đường, xem ra hắn còn muốn sắp chết dãy rủa một hồi." "Ha ha, có điều mà, bất luận hắn làm sao dãy rủa cũng không sao cả, lấy Thiên Nam Thành thực lực, Diệp Thần chắp cánh có thoát." Cơ Huyền lẩm bẩm nói. Chương 332, Tư Mã Thiên Chỉ. Chương 332, Tư Mã Thiên Chỉ. Hoàng cung, Càn Nguyên Điện. Lưu Hỷ Lai đến hoàng thượng trước mặt. "Bệ hạ, Diệp Thần hoàng tử không có mang Mạc Hương Thành bất cứ người nào, chỉ mang theo hắn mang đến tiểu đội, đã đi tới Thiên Nam Thành rồi." Lưu Hỷ lập tức nói. "Cái gì?" Nhất thời, hoàng đế kinh hãi. Hoàng đế cho rằng Diệp Thần sẽ có cái gì kế sách, thế nhưng hoàng đế không nghĩ tới chính là, Diệp Thần đã vậy còn quá lỗ mãng, trực tiếp liền hướng về Thiên Nam Thành đi tới. Hắn cái này, cùng chịu chết. Khác nhau ở chỗ nào? Hắn muốn cho là, Diệp Thần nên còn có chút trí tuệ. Chẳng lẽ mình đứa con trai này, không hề có một chút trí tuệ sao? Hắn không biết Thiên Nam Thành có thiên quân vạn mã đang chờ hắn sao? Ho khan một cái khặc. Nghĩ tới đây, hoàng đế có lần thứ hai bắt đầu ho khan. Hắn có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên làm ra lựa chọn như vậy. Bệ hạ, tuyệt đối không nên nổi giận a. Lưu Hỷ liền vội vàng nói, "Bệ hạ, ta tin tưởng hoàng tử điện hạ nhất định có kế hoạch của chính mình, tin tưởng điện hạ đi." Lưu Công Công nói tiếp. Hoàng đế ho khan hai tiếng. "Phụ, nhất thời, hắn phun một búng máu." "Bệ hạ." Lúc này, hoàng đế phất phất tay nói, "Ta chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, chuyện đến nước này, ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn rồi." Diệp Thần bọn họ tiếp tục đi tới Thiên Nam Thành. Diệp Thần ngồi ở xe ngựa bên trên, một đường hướng về Thiên Nam Thành đi đến. Để Diệp Thần bất ngờ chính là, dọc theo đường đi, bọn họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ hướng về Thiên Nam Thành tiếp tục tiến lên. Đi rồi hai ngày, lúc này bọn họ thấy được một thành trì, khoảng cách thành trì còn có một dặm đường địa phương, bọn họ xa xa nhìn tới, chỉ thấy một tòa to lớn thành trì, sừng sững ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Lấy Diệp Thần thị lực đi tới, chỉ thấy hắn nhìn thấy thành trì bên trên viết Thiên Nam hai chữ. Xem ra, phía trước chính là Thiên Nam thành rồi. Lúc này, Dương Tiêu để đội ngũ ngừng lại. Điện hạ, chúng ta khoảng cách Thiên Nam thành chỉ có một dặm đường, có thể có an bài. Dương Tiêu liền đội vắng hỏi. Diệp Thần khoát tay hào nói, tiếp tục tiến lên. Diệp Thần vẫn chưa dừng lại, bởi vì hắn biết, chuyến này nhất định vạn phần hung hiểm. Hơn nữa, hắn đã có kế hoạch. Mục đích của hắn không phải là hôn khắc Nam thành đơn giản như vậy, lấy Diệp Thần thực lực, hắn muốn hôn khắc Nam thành, không ai có thể ngăn cản đạt được hắn. Mục đích của hắn là diệt Thiên Nam thành Tư Mã một nhà. Tư Mã gia. Tư Mã Thiên chỉ một mặt bình tĩnh ngồi ở phủ thành chủ. Lúc này, chỉ thấy một người thám tử lập tức đi tới Tư Mã Thiên chỉ trước mặt quỳ xuống. Thành chủ, cái kia Diệp Thần đã tới, hơn nữa, lập tức liền muốn nhập thành. Hắn không có mang binh. Tư Mã Thiên chỉ nhàn nhạt hỏi. Thám tử lắc đầu nói, không có, hắn chỉ dẫn theo trước hắn từ chính đạo liên minh mang đến tiểu đội. Ha ha ha. Vào lúc này, Tư Mã Thiên chỉ nở nụ cười, ta vốn cho là tiểu tử này có thể từ Thiên Vân thành đi ra, nên còn có chút trí tuệ, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một người ngu ngốc. Thằng đến chúng ta Thiên Nam thành đến, hắn lúc này phải cho chúng ta tặng người đầu sao? Tư Mã Thiên chỉ cười lạnh nói. Lúc này, chỉ thấy một người trung niên đi ra, đi tới trước mặt ông lão, được rồi một lễ nói, phụ thân. Người tới chính là Tư Mã Thiên chỉ nhi tử, Cơ Huyền Cầu, Tư Mã Chiêu mới. Người đã đến rồi. Tư Mã Thiên chỉ lạnh nhạt nói. Phụ thân, chỉ cần chúng ta giết cái kia Diệp Thần, như vậy Huyền Nhi nhất định có thể trở thành Đông Hoàng Quốc hoàng đế, đến thời điểm, chúng ta là có thể mượn Huyền Nhi một tay, khống chế Đông Hoàng Quốc rồi. Tư Mã Chiêu mới cười lạnh nói. Lúc này, Tư Mã Thiên chỉ cười lạnh nói, không sai, hơn nữa, Diệp Thần tiểu tử kia đã hướng về chúng ta Thiên Nam thành đến rồi. Đến rồi. Tư Mã Chiêu mới khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mang theo Mạc Hương Thành quân đội tới sao? Tư Mã Chiêu mới lập tức hỏi. Tư Mã Thiên chỉ lắc đầu nói, hắn vẫn chưa mang người nào. Lời vừa nói ra, Tư Mã Chiêu mới khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có mang người nào, liền dám đến bọn họ Thiên Nam thành, loại hành vi này, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Phụ thân, cái kia hoàng cung quân đội kịp sao? Tư Mã Chiêu mới lập tức hỏi. Tư Mã Thiên chỉ lắc đầu nói, ha ha. Hoàng cung muốn cảm thấy Thiên Nam thành, chí ít còn cần 2 ngày thời gian, vì lẽ đó, mặc dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được cái này Diệp Thần rồi. Như vậy, chúng ta chẳng phải là? Ngươi nghĩ không sai, từ nay về sau, Đông Hoàng quốc chính là chúng ta Tư Mã gia thiên hạ. Ha 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 ha. Tư Mã Thiên chỉ nở nụ cười. Cái kia phụ thân, chúng ta làm sao đối phó cái kia Diệp Thần, có muốn hay không phái đại quân đi trực tiếp lùng bắt? Tư Mã Chiêu mới lập tức hỏi. Tư Mã Thiên chỉ lắc đầu nói, nếu hắn cũng không biết ngày này Nam thành có mai phục, chúng ta liền đem bọn họ bỏ vào đến Thiên Nam thành bên trong, ở đây mới thật sự là có chạy đằng trời. Ngươi phái người đi, để đóng giữ ngoài thành đại quân toàn bộ trở về, để cho bọn họ vào thành. Tư Mã Thiên chỉ lạnh lùng nói. Nguyên bản, hắn cho rằng Diệp Thần như thế nào đi nữa, cũng sẽ mang theo Trương Mặc, cùng Trương Mặc ở Mạc Hương thành đại quân mà tới. Vì lẽ đó, hắn bày ra rất nhiều quân đội mai phục, chỉ cần bọn họ vừa đến, là có thể giết bọn họ một không ứng phó kịp. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần không có mang đội, chỉ là dẫn theo một ít cường giả, như vậy, sử dụng quân đội đi đối phó cường giả, bất quá là chiến thuật biển người, bọn họ nhất định sẽ thương vong nặng nề. Nếu là cường giả, vậy thì bỏ vào trong thành, dùng bọn họ Thiên Nam thành cường giả tới đối phó bọn họ. Chương 333. Diệp Thần kế sách. Chương 333. Diệp Thần kế sách. Diệp Thần bọn họ tiếp tục hướng về Thiên Nam thành đi đến. Xe ngựa bên trên, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết có chút kỳ quái nhìn Diệp Thần hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối cảm thấy có chút kỳ quái?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, "Cái gì kỳ quái? Theo lý mà nói, ngày này Nam thành muốn ám sát tiểu sư đệ ngươi, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn không có ra tay, thậm chí chúng ta dọc theo đường đi không gặp phải bất luận cái nào thích khách, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nghi ngờ nói. Diệp Thần cười nhạt nói, "Bởi vì báo táp đến trước đều là bình tĩnh." Diệp Thần ngồi ở xe ngựa bên trên, tiếp tục nói, "Thiên Nam thành muốn ám sát chúng ta. Kỳ thực từ khi chúng ta đi ra Mạc Hương thành, chúng ta đồng thời hành trình đều ở Thiên Nam thành nắm trong bàn tay rồi. Bọn họ sở dĩ không có độc thủ, đó là bởi vì chúng ta không có mang người nào. Không mang binh, bọn họ không phải càng hiếu động tay sao?" Triệu Tịch Giao cũng nghi ngờ hỏi. Diệp Thần khỏe miệng mang theo đủ cười, lạnh nhạt nói, "Thất sư tỷ, một loại binh lính muốn tới giết ngươi, ngươi cho rằng làm sao?" "Một loại binh lính, nơi nào sẽ là của ta đối thủ?" Thất sư tỷ lập tức nói. "Không sai, chúng ta nơi này đều là độ kiếp thiên nhân cảnh giới, một loại binh lính, nơi nào sẽ là của chúng ta đối thủ đây? Mặc dù bọn họ sử dụng chiến thuật biển người, chờ chúng ta lực kiệt sau khi ở giết chúng ta, thế nhưng bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu binh lính đây? Mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn. Tiêu hao nhiều binh lính như thế, bọn họ căn bản không có lời." Diệp Thần nói tiếp, "Vì lẽ đó, bọn họ sẽ chờ chúng ta sau khi vào thành, để trưởng thành độ kiếp thiên nhân cảnh cao thủ tới đối phó chúng ta. Ngày này Nam thành bên trong, e sợ mai phục trên 10 cái độ kiếp cao thủ, chuẩn bị phục kích chúng ta." Lời vừa nói ra, bất kể là nhị sư tỷ, vẫn là thất sư tỷ, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Mấy chục độ kiếp cao thủ, chỉ sợ là Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoáng Không đại sư, đều khó mà đối phó chứ. Nhị sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. "Vậy chúng ta nói rồi, không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Tuy rằng chúng ta tiến vào trong thành, chính là tiến vào đầm rồng hang hổ bên trong, thế nhưng như vậy, ta mới có thể tiếp cận Tư Mã gia gia chủ." Diệp Thần cười nói. "Tiểu sư đệ, ý của ngươi là?" Diệp Thần cười cợt, tiếp tục nói, nếu là ta mang binh đến, bọn họ liền sẽ không để cho ta vào thành, vì lẽ đó, ta cũng không có biện pháp tiếp cận Tư Mã gia người. Mà bây giờ, bọn họ nhất định sẽ để ta vào thành, như vậy, ta cũng có thể tiếp cận Tư Mã gia, chờ ta tiến vào Thiên Nam thành bên trong, như vậy, còn có ai có thể chống đỡ được ta? Mặc dù trong thành có mấy chục người độ kiếp cao thủ, chỉ cần ta muốn giết người, vẫn không có giết không được. Cái gọi là bắt giặc phải bắt đua trước, đến thời điểm chờ ta diệt Tư Mã gia, nhiều hơn nữa binh lính, cũng bất quá là con rồi không đầu, cũng không đủ gây cho sợ hãi rồi. Diệp Thần nói xong, chỉ thấy Diệp Thần hai cái sư tỷ có chút khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới tiểu sư đệ kế hoạch dĩ nhiên như vậy. Dựa theo người bình thường tư tưởng, bọn họ biết được Thiên Nam thành muốn giết hắn, nhất định sớm đã đem chính mình bảo vệ sống sót là mấy trăm năm đi đường vòng, cũng không thể có thể đi nơi này. Thế nhưng tiểu sư đệ không giống, hắn không chỉ có không sợ, hơn nữa còn nghĩ muốn giết ngược lại nhân gia. Không thể không nói, tiểu sư đệ tâm tư thật sự là kín đáo. Bọn họ cũng không lo lắng Diệp Thần, bởi vì bọn họ đều biết Diệp Thần thực lực. Tiểu sư đệ thực lực tuyệt đối có thể liệt vào cái này thiên hạ mạnh nhất người một trong. Trong thiên hạ có thể cùng tiểu sư đệ đối kháng người không có mấy cái. Vì lẽ đó, bọn họ không cần lo lắng tiểu sư đệ an nguy. Lúc này, bọn họ đi tới Thiên Nam thành nơi cửa thành. Không có bất cứ người nào ngăn cản, chỉ thấy Dương Tiêu mang theo đội ngũ tiến quân thần tốc, tiến vào Thiên Nam thành bên trong. Tiến vào Thiên Nam thành. Thiên Nam trên đường, Dương Tiêu mang theo mọi người đi trên đường. Ngay vào lúc này, Dương Tiêu đột nhiên dừng lại. Lúc này, Thiên Nam thành tựa hồ không có bất kỳ ai, cả tòa thành thị đều là một tòa thành trống không. Thật yên tĩnh. Dương Tiêu lẩm bẩm nói, "Đúng vậy a, nơi này không khỏi cũng quá an tĩnh." Bên cạnh một thiên nhân cao thủ cũng nói. Lúc này, chỉ thấy Dương Tiêu suy nghĩ một chút nói, xem ra ngày này Nam thành bên trong mai phục rất nhiều người. Dương Tiêu phất phất tay, để đội ngũ ngừng lại. Lúc này, tất cả mọi người dừng lại. Bọn họ thả ra thần thức, nhận biết chu vi, bởi vì bọn họ không biết lúc nào cũng sẽ bị mai phục. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư canh giữ ở Diệp Thần xe ngựa của bọn họ trước mặt. Ngay vào lúc này, vài đạo hàn quang lấp lóe, vài đạo bóng đen nhất thời từ bốn phương tám hướng bật ra, hàn mang lóe lên, từng đạo ánh kiếm hướng về Dương Tiêu ám sát lại đây. Từng cái mặc áo đen, che mặt, đao trong tay nhận lóe hàn mang, nhất thời, người áo đen từ bốn phương tám hướng vào tới. Điện hạ đoán quả nhiên không sai. Ngày này Nam thành bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi nhiều người như vậy. Dương Tiêu nói rằng, điện hạ cẩn thận. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư lập tức nói. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhạt nhìn hai cái sư tỷ nói, chờ một lát, ta khả năng không cách nào bất cứ lúc nào bảo vệ các ngươi, tất cả cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu một cái nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ. Chương 334, Huyền Minh hai lão. Chương 334, Huyền Minh hai lão. Lúc này, chỉ thấy từng cái người áo đen hướng về đội ngũ của bọn họ đánh giết lại đây. Diệp Thần thả ra thần thức, hắn nhận biết được, này một tòa trong thành, thậm chí có hơn 10 vị người độ kiếp cao thủ. Chỉ có điều, tại đây chút người áo đen bên trong, không có một độ kiếp cao thủ. Xem ra, những người mặc áo đen này, bất quá là khúc nhạc dạo thôi. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không có ý định ra tay. Đối phó những người này, chính mình mang đến những người này, đã được rồi. Người áo đen hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. Giết! Chỉ thấy Dương Tiêu hét lớn một tiếng. Nhất thời, Dương Tiêu xông ra ngoài, trường kiếm trong tay nhất thời ném ra ngoài, xuyên thẳng một người mi tâm, một người trực tiếp bị hắn giết chết. Hắn dùng lực kéo, hắn đao lần thứ hai bay đến trong tay hắn, cả người thân pháp phiêu giật, giết vào trong trận địa địch. Trường kiếm trong tay cũng lấy ra, tay trái trường kiếm, tay phải trường kiếm. Hắn là thiên nhân cảnh cao thủ, võ công không thể khinh thường, đao quang kiếm ảnh, vọt thẳng tản đi địch nhân trận hình. Vừa lúc đó, mấy cái người áo đen hướng về Dương Tiêu vọt tới, trong tay bọn họ trường đao lóe hàn quang, thân thể bay vọt lên, hướng về Dương Tiêu liền chặt lại đi. Nhất thời, Dương Tiêu trực tiếp nhảy lên. Dương Tiêu nhẹ nhàng nhảy một cái, mặt đất lá cây đều tùy theo bay lượn. Trong tay hai người đao chém hạ xuống. Sau một khắc, sức mạnh to lớn đột nhiên ở tại bọn hắn trên người ầm ầm mà ra. Ầm. Hai người trực tiếp bị đội lên đi ra ngoài, hoành đánh vào bể ngoài bên trên. Thổ huyết bỏ mình. Lúc này, lại là một đám người hướng về Dương Tiêu chém giết tới. Dương Tiêu đứng lên, nhất thời trường kiếm trong tay bay ra, xuyên vân liệt không, trực tiếp đâm vào hai người trong thân thể. Nhất thời, hai người trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Bỏ mình. Những người khác đã ở trong đám người đại khai đại hợp, chỉ thấy từng cái tu sĩ giết đi ra ngoài. Trường kiếm bung lên, thích khách máu tươi mười dặm. Trường đao một chém, quân giặc đầu người rơi xuống đất. Chỉ thấy bọn họ ở trong đám người không ngừng chém giết, ở sau người hắn, chỉ nhìn thấy từng bộ xác chết ngã xuống đất. Nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên đoàn người từ mặt đất bay ra. Trong tay bọn họ cầm lưới, giao nhau hướng về Dương Tiêu bọn họ lưới lại đây. Thiên la địa võng, Dương Tiêu bọn họ chắp cánh có thoát. Ngay vào lúc này, đột nhiên một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ánh đao lóe lên, trong tay bọn họ lưới trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tới người này. Người kia cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, trường đao trong tay vung ra đi. Một đao, như chòm sao thương long ra biển, hổ thiếu sơn lâm. Một đao, đổ ngang đi qua, mấy người trực tiếp bị chém ngang hông. Chết oan chết uổng. Chỉ thấy từng cái người bị bọn họ giết chết, đến rồi mười mấy thích khách, hiện tại chỉ còn dư lại mấy cái đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ đến rồi nhiều người như vậy, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Dương Tiêu bọn họ phía trước không ngừng sát phạt Diệp Thần bọn họ theo ở phía sau. Những người mặc áo đen này, xem ra chỉ là trước điều. Bọn họ hướng về Thiên Nam phố phía trước đi đến. Vào lúc này, Diệp Thần nhận biết được độ kiếp cao thủ khí tức. Xem ra, độ kiếp cao thủ đang chuẩn bị phải ra khỏi tay. Điện hạ cẩn thận, chỉ sợ có độ kiếp cao thủ xuất hiện. Lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, làm phiền trưởng lão rồi. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư gật gật đầu. Hiện tại trong đội ngũ, chỉ có Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư là độ kiếp cảnh giới, vì lẽ đó, đối mặt độ kiếp cao thủ, chỉ có bọn họ đi vào xử lý. Ngay vào lúc này, bọn họ nhìn thấy hai cái độ kiếp cảnh ngăn ở bọn họ phía trước nhất. Ha 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 ha. Lúc này, một nam một nữ thanh âm của nhất thời nở nụ cười, giống như là người lưỡng tính giống như vậy, tiếng cười không ngừng chuyển đổi, không nhận rõ nam nữ. Đó là phía trước hai cái độ kiếp cao thủ vọng lại âm thanh. Các ngươi là người phương nào? Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão trong tay tiền kiếm phóng thích ra ngoài, chỉ vào phía trước hai người hỏi. Ha 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 ha. Ngay cả chúng ta Huyền Minh nhị lão cũng không biết các ngươi như vậy làm sao phía trên thế giới này lan lộn. Hai người cùng kêu lên nói rằng, nam nam nữ nữ, phân không ra thật giả. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư sắc mặt đều có một chút biến hóa. Huyền Minh nhị lão chính là bọn họ trong đại lục rất nổi danh hai cái ma đầu một trong. Huyền Minh nhị lão làm việc quái lạ, thế nhưng hiện tại bọn họ tại sao phải trợ giúp Cơ Huyền? Hai vị không biết vì sao phải trợ giúp bọn họ đối phó chúng ta? Kiếm Lăng trưởng lão nhìn Huyền Minh nhị lão hỏi. Ha 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 ha. Tại sao? Chúng ta tại sao ra tay? Còn cần cùng ngươi báo cáo không? Lão thái bà, chúng ta không muốn với bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn họ giết đi. Giọng nam hỏi. Lão giả, xuất thủ một lượt đi. Nhất thời, nghe được hai tiếng rít, nhất thời, ở Diệp Thần bọn họ chúng chu vi, chỉ nghe được từng tiếng cười vang lên. Tiếng cười vây quanh bọn họ, không ngừng vang. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Giọng nam giọng nữ tiếng cười hỗn hợp lại cùng nhau, thời khắc này, Lận Tiêu Giao bọn họ chu vi, phản phất có mấy chục người vây quanh ở bên cạnh bọn họ cười. Huyền Minh nhị lão, một nam một nữ, nhất thời hướng về Kiếm Lăng trưởng lão bay tới. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão trưởng kiếm ra khỏi vỏ, ứng đối này Huyền Minh nhị lão. Diệp Thần biết, lấy Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư, hẳn là này Huyền Minh nhị lão đối thủ, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời cơ. Hắn nhất định phải đợi được tiếp cận Tư Mã gia thời điểm, ở giết bọn họ một không ứng phó kịp. Chương 335, đánh với Huyền Minh hai lão. Chương 335, đánh với Huyền Minh hai lão. Lúc này, chỉ thấy Huyền Minh nhị lão trên người bộc phát ra sức mạnh to lớn. Tịnh Khoảng Không đại sư đi tới Kiếm Lăng trưởng lão bên người. Kiếm Lăng trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Tịnh Khoảng Không đại sư nói rằng, Tịnh Khoảng Không, này Huyền Minh nhị lão cùng sư minh của ta bọn họ nhưng là cùng một thời đại người, thực lực cũng không yếu, phải cẩn thận. Tịnh Khoảng Không đại sư gật gật đầu. Bất kể là Kiếm Lăng trưởng lão vẫn là Tịnh Khoảng Không đại sư, trong lòng đều có chút nghiêm nghị. Bọn họ đối thủ thứ nhất chính là Huyền Minh nhị lão, tiếp đó không biết còn muốn ứng đối bao nhiêu độ kiếp cao thủ. Bọn họ không biết bọn họ phải như thế nào mới có thể ra khỏi thành. Thế nhưng đây là bọn hắn nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói, đạo nghĩa so với bọn họ sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Lao giả, không cần nhiều lời, giết bọn họ. Nhất thời, Huyền Minh nhị lão nhất thời ra tay, hướng về Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư ra tay rồi. Lúc này chỉ thấy Tịnh Khoảng Không đại sư trước tiên ra tay, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời Phật hiệu xuất hiện, từng đạo thần quang từ Tịnh Khoảng Không đại sư trên người bộc phát ra, mà Huyền Minh nhị lão nhất thời bộc phát ra một ít cấm chế, nhất thời từng đạo thần quang không ngừng công kích lấy cấm chế. Vang, từng tiếng nổ vang không ngừng ở cấm chế bên trên vang lên, cương đại cấm chế phát ra thần quang màu đen hào quang thịnh liệt, vô lượng quang huy xuất hiện, nhuộm thiên địa đều được màu đen. Lúc này Huyền Minh nhị lão đi tới phía trước nhất. Huyền Minh nhị lão ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn Diệp Thần bọn họ nói, chỉ có thể trốn ở cấm chế dưới con rùa đen rút đầu. Hôm nay ta đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết. Nói, vô tận lực lượng tuôn ra. Chỉ thấy Huyền Minh nhị lão trong nháy mắt ra tay, sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dâng trào ra. Âu quang đại thịnh, tránh đông phương hướng, mở mịt âu quang tràn đầy trời đất, hóa thành dày nặng đám mây, đem toàn bộ thành trì toàn bộ bao trùm, khủng bố uy thế ngập trời. Âu quang mở mịt, giống như đại dương mãnh liệt mà đến, bầu trời đều bị ép khắp thành xuyên bị che kín, khí thế bằng bạc, chèn ép nhân linh hồn đều run rẩy. Huyền Minh nhị lão một tiếng giống to, nhất thời chỉ thấy trên người của hắn âu quang không ngừng bốc lên, ở trong mây mù hóa thành một màu đen cự nhân, một cước hướng phía dưới đạp đến, mang thiên địa thần uy, giống như trời xanh đang ra tay. Vành, một tiếng vang thật lớn, sát phạt ngập trời. Giết. Ngay vào lúc này, vô tận Huyền Minh nhị lao các tướng sĩ xoay quanh lên trời khoảng không, phụt lên hào quang, lực công kích khủng bố, đem rất nhiều thành thạch dừng dầm ép trở thành một biển. Lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Khoảng Không đại sư khí tức mạnh mẽ nhất thời bao phủ đi ra ngoài, như một cái màu xanh lục thần liên, mang theo ngập trời uy năng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hoành vũ trong thiên địa, phụt lên hy quang, công kích phía dưới. Nhất thời, thành trì trong lúc đó, loạn thạch bay ngang, đại địa giạn nước. Từng đạo ánh sáng màu xanh từ trong tộc nơi sâu xa thả. Bên trong đất trời, sức mạnh to lớn hiện ra đến, như là vạn trượng lôi đỉnh giống như vậy, phi thường khủng bố. Thời khắc này, chỉ thấy Huyền Minh nhị lão đầy người ô quang, đứng đội ngũ phía trước nhất, trong tay cầm một thanh màu đen chiến kích, giống như là một vị thần linh giống như vậy, nhìn xuống Kiếm Lăng trưởng lão. Kiếm Lăng trưởng lão bay người lên, toàn thân phát sinh hào quang lóe ánh, khí tức vô lượng, như một cái ly long giống như đi tới trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời, nhất thời, một mảnh ánh sáng màu xanh hiện lên. Kiếm Lăng trưởng lão đi tới trên bầu trời, cùng Huyền Minh nhị lão đối chất. Kiếm Lăng trưởng lão, Diệp Thần giao ra đây, chúng ta hay là có thể tha các ngươi một mạng. Huyền Minh nhị lão lạnh lùng nhìn Kiếm Lăng trưởng lão hỏi: "Bảo vệ điện hạ là của chúng ta nhiệm vụ, ít nói nhảm, muốn đánh cứ đánh." Lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy ta liền giết các ngươi." Lúc này, chỉ thấy bầu trời Huyền Minh nhị lão há mồm văng một ngụm tinh huyết, hai mắt bắn ra hai chùm sáng, nhất thời chỉ thấy tầng mấy chục ánh chớp cùng đến, tia chớp màu đen mùa tung hướng về Kiếm Lăng trưởng lão đánh tới. Vô tận sấm sét ở trên trời bên trong lan tràn, có ánh long lanh, thấy thế nào đều rất nhu nhược, mà sấm sét nhưng cuồng bạo như vậy, tia chớp màu đen đang lệch, chính là tinh thiết cũng phải chém thành bụi trần a, tất cả mọi người nín thở. Sấm sét là thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, nhất thời như lôi thần chi giống, khí tráng thành sông, cuồn thành cộng hưởng, đại địa run rẩy. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão từ từ lấy ra một thanh trường kiếm, đầy trời ánh chớp ở trước mặt của hắn mãnh liệt, từng đạo ánh sáng xanh lục nhất thời từ trên người hắn lan ra đến. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão từ từ chém ra một chiêu kiếm, nhất thời vô tận ánh kiếm tràn ngập vô tận phù văn, toàn bộ bên trong đất trời giống như là muốn dập tắt. Từng đạo thần quang mãnh liệt, trường kiếm bung lên, nhất thời trường kiếm bên trên phát sinh một đạo màu xanh lục gợn sóng, đầy trời sấm sét toàn bộ biến mất, bị hấp thu sạch sành sanh. Hết thể những này đều ở trong nháy mắt hoàn thành. Thời khắc này, Huyền Minh nhị lao không thể tin được con mắt của chính mình, kinh sợ đến mức người há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão trường kiếm trong tay bạo phát ánh sáng màu xanh. Thời khắc này, Kiếm Lăng trưởng lão trong tay thần kiếm thả ra hào quang màu xanh, xoát một chiêu kiếm bung ra, điểm điểm lục quang dập dờn, vẽ ra một đường biển đẹp đẽ, ánh sáng xanh lục điểm điểm, một đạo ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt hướng về Huyền Minh nhị lao chém đi qua. Trường kiếm tản ra ánh sáng màu xanh, một ánh hào quang hướng về Huyền Minh nhị lao chém tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Huyền Minh nhị lao trong nháy mắt bị bước lui. Chương 336, Phật môn, pháp tướng thiên địa. Chương 336, Phật môn, pháp tướng thiên địa. Lúc này, chỉ thấy ở khói xanh mông lung chỗ, nơi đó đang có một bóng người đứng thẳng, hơi nước mông lung, tản ra một cổ cường đại khí tức. Không đúng, phải nói đây không phải là người bóng người, mà là một vị đại Phật. Một vị đại Phật đứng yên ở Huyền Minh nhị lao trước mặt. Nó ánh mắt bình tĩnh, thoáng qua đã đến, sắp tới người không phản ứng kịp. Sức mạnh thật lớn. Huyền Minh nhị lao thầm giật mình, kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt hắn Tịnh Không đại sư. Huyền Minh nhị lao lập tức liền nhận ra Tịnh Không đại sư thân phận, Huyền Minh nhị lao lui một bước. Thời khắc này, Huyền Minh nhị lao ánh mắt càng phát lạnh như băng lên. Hắn lạnh lùng nhìn Tịnh Không đại sư hỏi: "Không muốn ở làm vô vị dãy rủa, để Diệp thần đi ra chịu chết." Kiếm Lăng thủ hạ không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Huyền Minh nhị lão. Lúc này, Tịnh Công đại sư nhìn Huyền Minh nhị lão nói: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai, bần tăng bất tử, liền không nên nghĩ thương tổn được điện hạ mảy may." Lúc này, chỉ thấy Huyền Minh nhị lão nhất thời hướng về Tịnh Công đại sư giết tới. Chỉ thấy Tịnh Công đại sư vung tay lên, nhất thời vô tận thần quang từ Tịnh Công đại sư trên người hiện ra đến. Nơi này sáng lạ ngời ngời loa mắt, đem cả tòa ngọn núi đều chiếu rọi sáng rực khắp. Thời khắc này, mấy cái Huyền Minh nhị lão cường giả hướng về Tịnh Công đại sư xung phong lại đây. Ở Tịnh Không đại sư trước mặt không ngừng hóa thành một mảnh bất phấn, phù văn trực tiếp biến mất. Ngay vào lúc này, chỉ thấy bỗng nhiên từng cái thiên nhân cảnh cao thủ xuất hiện vây bọn họ. Thời khắc này, Kiếm Lăng thủ hạ quay mắt về phía từng cái xông lên thiên nhân cảnh cường giả, một chiêu kiếm lấy ra, nhẹ nhàng bạch một cái, một cường giả trong nháy mắt bị đánh vì làm hai nửa, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Sau đó, tinh khí sôi trào, hắn như là già mua 10.000 năm, thân thể khô héo nứt thành bốn mảnh, thần hoa mất hết. Thời khắc này, quân hùng hoảng sợ, các cường giả câm như hến. Lúc này, Huyền Minh nhị lao bên người, Huyền Minh nhị lao trong nháy mắt hướng về Tịnh Không đại sư giết đi. Kết trận. Nhất thời, chỉ thấy bay ra ngoài những kia thiên nhân cảnh cao thủ, ở Huyền Minh nhị lao mệnh lệnh bên dưới, lập tức vây quanh Tịnh Không đại sư, bắt đầu kết trận. Mà Huyền Minh nhị lao bay ra, cùng Kiếm Lăng thủ hạ chiến ở cùng nhau. Thời khắc này, Huyền Minh nhị lao chính là thủ hạ vây quanh Tịnh Không đại sư không ngừng xoay tròn. Huyền Minh nhị lao chính là thủ hạ nói, nhất thời hướng về Tịnh Không đại sư xung phong lại đây. Chỉ thấy Tịnh Không đại sư mắt lạnh nhìn bọn họ, phản phất là đang nhìn một đám vai hề giống như vậy, không có từng kia một sợ hãi. Nói, Tịnh Không đại sư thân thể trở nên vô cùng to lớn, pháp tướng thiên địa. Nhất thời, Tịnh Không đại sư trở nên vô cùng to lớn, giống như là một vị to lớn thần Phật giống như vậy, ở trên trời bên trong. Cương đại ánh sáng nhất thời từ trên người hắn tản mắt ra, vô tận thần quang dâng tới những kia thiên nhân cảnh cao thủ. Nhất thời, chỉ thấy Tịnh Không đại sư bên người xuất hiện từng nét đùa chú, phù văn chặn lại rồi thần quang. Tịnh Không đại sư nói, chỉ thấy to lớn chân to hướng về một thủ hạ trong nháy mắt đạp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy một bị Tịnh Không đại sư một cước đạp. Vành. Vô tận uy thế trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, đầy trời chân khí ở trong không khí tàn phá. Từng đạo sóng khí, như ngập trời nước sông, từng tầng thoải mái mà lên. Bên trong đất trời, vô tận uy thế trong nháy mắt hạ xuống. Mọi người kinh hãi. Lúc này, vô số người lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, vị này đại Phật quá kinh sợ căn bản không có thể đối đầu. Ác hoành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một thủ hạ trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Lúc này, mặt khác ba cái thủ hạ kinh hãi. Này đại Phật cũng quá cường đại đi. Lúc này, Tịnh Không đại sư lần thứ hai nhằm phía một gã khác thủ hạ. Chạy mau a. Huyền Minh nhị lão người kinh ngạc tốt lên, lớn tiếng nhắc nhở vị kia thủ hạ. Tịnh Không đại sư ra tay, vô tận thần quang trong nháy mắt xuất hiện. Thần quang trong nháy mắt thay đổi phương hướng, xông về chính bắc mới, đánh về phía vị kia thủ hạ nơi đó. Trên thực tế, tên kia thủ hạ từ lâu phát hiện không ổn, ngay lập tức làm ra phản ứng, lấy ra bảo đủ, điều động sấm sét, cách mặt đất cao ba thước, nhằm phía phương xa, chuẩn bị đào tẩu. chỉ thấy Tình Không đại sư ngưng tụ một con to lớn bàn tay lớn, Như Lai thần trưởng. Nhất thời, vô tận trùng sáng ngang qua thiên địa, quét qua mà tới. Xèo một tiếng, tên kia thủ hạ đứng yên toàn núi đá kia bị cắt đứt, như lợi kiếm chém xuân bùn, nó cũng không ở lại, một tức đuổi theo, liền muốn xuyên thủng mà qua. Tên kia thủ hạ biết tránh không khỏi, hiện tại chỉ có thể liều mạng nhất thời giống to, toàn thân bộ lông dựng thẳng, tia điện bạt đạo, cả người hóa thành một cầu chạm chớp, chói mắt cực kỳ, thả ra đại lượng điện quang, kinh người cực điểm, đem cái kia núi đá đều chấn động sụp ra rồi. Tên kia thủ hạ giống to, không ngừng giãy giụa, bảo đủ phát sáng, muốn đồng quy vu tận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tên kia thủ hạ cũng không có thành công, mà là bị Tịnh Không đại sư một đạo Phật quang trực tiếp chém xuống. Thân thể của hắn đã ở vô tận Phật quang bên trong, tan thành mây khói. Thời khắc này, Huyền Minh nhị lão những cao thủ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Lúc này, một gã khác thủ hạ cực kỳ sợ hãi, hắn biết mình nhất định không phải Tịnh Không đại sư đối thủ, điên cuồng hướng về một phương hướng chạy thủ mạng. Tịnh Không đại sư hét dài một tiếng, cả người bộ lông dựng thẳng, có ánh lóe mắt, phát sinh ánh sáng chói mắt, mãnh liệt dãy rủa, một đôi bàn tay lớn đè xuống. Giang Dác chỉ thấy tên kia thủ hạ cũng bị tạo thành xương máu. Chương 337, Kiếm Lăng, kiếm ý ngập trời. Chương 337, Kiếm Lăng, kiếm ý ngập trời. Còn lại tên cuối cùng thủ hạ, hắn quỳ trên mặt đất, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Ba vị thủ hạ cứ như vậy bị một cái lớn Phật tuấn sát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn hiện tại có thể làm sao bây giờ? Chỉ thấy Tịnh Không đại sư cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người hắn, lạnh lẽo nói một câu, "Chết đi." Nhất thời, Tịnh Không đại sư thân thể thả thần quang, ở tên cuối cùng thủ hạ chính là dưới chân, tạo thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng. Cái kia vòng xoáy màu vàng nóng mở rộng, hiểu rõ vòng trời, liên tiếp trên trời dưới đất, khí thế bằng bạc, chấn động khắp nơi. Nó như lũ quét bạo phát, tựa như biển lớn đánh ngày, rung động ầm ầm, chấn động các cường giả muốn tan vỡ cùng hít thở không thông. Người lao giả kia trong nháy mắt ngã xuống, đổ nát, toàn thể đi vào cái kia thông thiên long quyển phong bên trong, bị xé rách. Hiện trường chỉ có ngơ ngác cùng sợ hãi. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền Minh nhị lão cùng Kiếm Lăng thủ hạ tách ra, Huyền Minh nhị lão cũng vô cùng khiếp sợ nhìn bên này. Mục đích của hắn chỉ là để thủ hạ ngăn cản này con đại Phật, thế nhưng hắn không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy nhân cảnh cường giả, ở Tịnh Không đại sư trước mặt, dĩ nhiên là nhỏ yếu như vậy, thậm chí ngay cả Tịnh Không đại sư kéo không được. Tịnh Không đại sư thân thể to lớn đạp ở một đóa bạch vân bên trên, ánh mắt lạnh lẽo, coi rẻ tứ phương. Thời khắc này hắn, giống như là một vị thần Phật giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể địch. Cả người hắn đều dựng lên một mảnh ánh sáng, cổ lão phù hiệu hiện lên, cùng tiên địa này cộng hưởng, như là bị thần Phật chúc phúc, bị ra chỉ một tầng màn ánh sáng. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, vô cùng khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh khiến người ta không nhịn được run rẩy. Huyền Minh nhị lao nhất thời hướng về Kiếm Lăng trưởng lao vào tới. Chỉ thấy từng đạo thần phù xuất hiện tại trước mặt bọn họ, hai người thả ra cực kỳ kịch liệt cường đại ánh sáng. Bên trong đất trời, phản phất bị này to lớn cường quang che đậy giống như vậy, vô cùng khủng bố. Kiếm Lăng trưởng lão không chút nào yếu thế, ngự khí vô cùng cường ngạnh, đồng thời trực tiếp liền hóa giải đối phương loại khí thế này, cường đại thần quang thả. Kiếm Lăng trưởng lão vô cùng mạnh mẽ, đánh tan hai cái Huyền Minh nhị lao khí thế, hùng hổ dọa người. Huyền Minh nhị lao giết tới. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão hành chắn hai cái Huyền Minh nhị lao trước mặt, hắn một đôi con mắt như tiểu thái dương giống như, sáng lạn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy, phảng phất đang thiêu đốt, nhìn kỹ đó là phù văn tạo thành trùng sáng. Chiến. Kiếm Lăng trưởng lão chỉ có một chữ, cả người tinh khí cuồn cuộn, từ thiên linh cái bên trong bọt lên một cột sáng, trên đánh cựu trọng thiên. Hai mắt thả ra thần quang, lúc này Kiếm Lăng trưởng lão giống như là một vị chiến thần. Không đúng, giống như là một vị chiến thần, phảng phất đến từ bầu trời thần linh. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão một chiêu kiếm đâm ra. Nhất thời, bốn phía không khí nhất thời tạo thành triệu phong, tại đây trên bầu trời, phong vân biến hóa, giống như là phải đem vòm trời đập vỡ tan giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, chỉ thấy hai người cùng xông về một phía, khí thế so với vừa nãy càng tăng lên, càng ngày càng mạnh mẽ, như hai con hình người chân long trên không trung đập vỡ. Hai người bọn họ liên thủ, nhất thời một đạo to lớn thần quang hướng về Kiếm Lăng trưởng lão kéo tới. Nhất thời, trên bầu trời, vô tận thần quang hóa thành một cái to lớn thần long, bao phủ hướng về phía Kiếm Lăng trưởng lão. Hai người này Huyền Minh nhị lão đều là điệu tiên hậu kỳ, đều là long tộc cường giả, vì lẽ đó phối hợp lại thành thạo điêu luyện. Kiếm Lăng trưởng lão hai mắt như là tiểu thái dương giống như vậy, bộc phát ra cường đại ánh sáng. Ầm. Bọn họ vừa mới tiếp xúc cũng đều lộn một vòng đi ra ngoài, bởi vì vận dụng thần lực quá mênh mông, như bẻ cánh khô. Lúc này, Huyền Minh nhị lão bật ra, chỉ thấy hắn hai con mắt phát sáng, lại có bong bong ầm, đồng tử, con ngươi như kiều dương, vì là hừng hực màu đen, đâm người khác hai mắt rơi lệ, khó có thể cùng hắn nhìn thẳng vào. Huyền Minh nhị lão trên người phát ra cực nóng ánh sáng, chỉ thấy một bộ chiến giáp nhất thời mặc ở trên người hắn, thời khắc này hắn giống như là một vị thiên thần giáng lâm giống như vậy, coi rẻ lận tiêu dao. Động thủ. Huyền Minh nhị lão khẽ nói, khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, làm người lạnh lẽo tâm gan. Thời khắc này, Kiếm Lăng trưởng lão từ đằng xa xung phong lại đây, lần thứ hai ra tay. Sức mạnh to lớn từ Kiếm Lăng trưởng lão trên người bạo phát, trường kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, trên bầu trời từng đạo thần lôi hạ xuống. Ầm. Nhất thời, một vệ thần quang ngăn trở Huyền Minh nhị lão tiến công. Vào lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão trên người dạng người rực rỡ, kiếm ý ngập trời. Chỉ là trong sân Kiếm Lăng trưởng lão rõ ràng cảm thấy không giống, một luồng khí tức quái dị bao phủ toàn thân. Hắn như là không chỗ che thân, bị đối phương ánh mắt bao trùm. Ầm. Kiếm Lăng trưởng lão mở rộng thân thể, khớp xương hoạt động, toàn thân như rồng gầm hổ gầm. Kiếm Lăng trưởng lão một tiếng giống to, kiếm ý ngập trời, hình thành xuất hiện một khối màu tím dấu ấn, giữa lông mày kiếm ý lở lở. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng ý nghĩ cũng chỉ có thể chuyển tới nơi này, bởi vì Kiếm Lăng trưởng lão tốc độ quá nhanh, đã ra tay. Kiếm ý cực tốc phóng to, vô tận kiếm ý khi hắn đỉnh đầu chuyển động, rung động ầm ầm, lẫn nhau kiếm ý đang rực, phảng phất đang diễn hóa một thế giới. Ầm. Kiếm Lăng trưởng lão xoay tay, đánh về Huyền Minh nhị lão. Nhất thời, lôi đình hóa thành tử hà địa quang, như vậy xuất hiện trường kiếm bên trong, đó là vô tận áo nghĩa hạ. Thời khắc này, toàn bộ trên bầu trời đều tràn ngập nảy vô tận kiếm ý, thế giới như là bị bạch quang che đậy. Huyền Minh nhị lão kinh hãi. Lúc này, chỉ thấy Tỉnh Không đại sư cũng xung phong lại đây. Diệp Thần ở trong tiểu ánh mắt bình tĩnh, thần thức thả ra ngoài. Lúc này, trong lòng hắn kinh hãi, chỉ thấy hai cái độ kiếp cao thủ đang ẩn giấu ở trong bóng tối, đang hướng về bị giết lại đây. Chương 338, một kiếm quyến tuyết. Chương 338, một kiếm quyến tuyết. Có điều, ẩn nấp ở trong bóng tối độ kiếp cao thủ còn chưa ra tay, ba cái thiên nhân cảnh cao thủ trong nháy mắt liền hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh nhạt nói, "Tiểu sư đệ, giao cho ta đi." Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy ba cái thiên nhân cảnh cao thủ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết đối mặt ba cái thiên nhân cảnh cao thủ, hơi có chút vất vả. Chỉ thấy một trong tay cầm một nhánh đàn tỳ bà, một trong tay nắm một thanh thần kiếm, một cái khác cầm trong tay hai cái dao găm, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh lén. Ba cái thiên nhân cảnh. Có điều, Mộ Dung Khuynh Tuyết không sợ chút nào. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng biết, tu luyện không thể vẫn trốn ở tiểu sư đệ mặt sau, mình muốn trở nên mạnh mẽ, chính mình nhất định phải chiến đấu. Hay là cái này cũng là tiểu sư đệ để cho mình một mình chiến đấu nguyên nhân. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ. Mặc dù chính mình có tiểu sư đệ che chở, gặp phải thích hợp chiến đấu, mình nhất định muốn lên. Ba cái thiên nhân cảnh tiền kỳ, mình cũng chỉ là thiên nhân cảnh tiền kỳ. Tiểu sư đệ có thể cùng cấp vô địch, mình cũng muốn nỗ lực làm được. Lúc này, ba cái thiên nhân cảnh cao thủ ra tay rồi. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng đứng Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt, biểu diễn đàn tỳ bà, tiếng tỳ bà từng tiếng truyền đến, thanh âm này phảng phất có thể chấn động tâm hồn người, câu người hồn phách. Trong ngay mắt, Mộ Dung Khuynh Tuyết liền lâm vào trong thanh âm. Lúc này, nàng âm thầm cảm thấy một luồng sát cơ áp sát, nàng vội vã vận chuyển thần lực, chờ cách âm thanh. Thời khắc này, chỉ thấy cô gái mặc áo đen kia đã đi tới trước mặt chính mình, một thanh dao găm hướng về chính mình hầu đi liền tìm tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh hãi. Chính mình vẹn vẹn thất thần một giây đồng hồ thời gian, một người khác liền bật lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức ngửa ra sau, nhất thời, chỉ thấy cô gái mặc áo đen dao găm từ cổ của nàng phía trước xẹt qua, chỉ thiếu một chút điểm thì có thể làm cho nàng đi đời nhà ma. Mộ Dung Khuynh Tuyết một cước đá vào cô gái mặc áo đen trên người, trong nháy mắt cùng nàng kéo dài khoảng cách. Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng ở một đóa thành lầu bên trên, thầm giật mình. Nàng giơ lên con mắt, đánh giá ba người. Ba người xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, các nàng đã phối hợp đã lâu rồi. Đàn tỳ bà nữ tử nhiễu loạn tâm thần, trường kiếm nữ tử chính diện tiến công, dao găm nữ tử sau lưng tìm cơ hội một đòn mất mạng. Quả nhiên rất mạnh. Thế nhưng, nàng nhưng là Diệp Thần sư tỷ. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nhớ lại tiểu sư đệ giao cho công pháp của nàng thần thông. Ầm. Nhất thời, một tia sáng trắng trong nháy mắt đáp xuống trên người nàng. Nàng rõ ràng, nàng cũng không yếu, chẳng qua là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chỉ cần nàng chăm chú một điểm, mặc dù là 10 cái thiên nhân cảnh tiền kỳ thì lại làm sao? Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết không chết, Hắc Y Dao Găm nữ tử dùng đầu lưỡi liếm liếm lưỡi dao, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể phản ứng lại đây. Nàng bất quá là một thiên nhân cảnh tiền kỳ, chúng ta nhanh lên một chút kết thúc đi. Trường kiếm nữ tử lanh lanh nói rằng, được rồi, vậy chúng ta cũng thật lòng chơi một chút đi. Đàn tỳ bà nữ tử nói, nhất thời, đàn tỳ bà biểu diễn đi ra. Trên bầu trời, từng cái âm phù hiện ra, như từng nét bùa chú giống như vậy, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh sâu vào lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhắm hai mắt lại, vẫn duy trì nội tâm kỳ ảo. Lúc này, trường kiếm nữ tử nhất thời liền công kích lại đây, chỉ thấy nàng kiếm tỏa ra này vô tận ánh kiếm, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiều kiếm đâm lại đây. Nhất thời, Mộ Dung Khuynh Tuyết mở mắt ra. Chính là chỗ này. Trong nháy mắt, nàng tìm được rồi cơ hội, trường kiếm sau lưng trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên người tản ra thần quang, trường kiếm ở trên trời bên trong, dường như muốn sinh trưởng đến vòm trời giống như vậy, vô cùng chấn động. Ở trường kiếm nữ tử đánh tới một khắc đó, nàng trong nháy mắt bắt được cơ hội, trường kiếm trong nháy mắt đâm ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt từ cái kia cầm trường kiếm cô gái trên người xuyên thủng qua đi. Một to lớn lô máu xuất hiện tại thân thể của nàng bên trên. Thời khắc này, nàng mang theo sợ hai ánh mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, làm sao? Khả năng? Ngươi làm sao có khả năng không bị Thất Tình Đàn Tỳ Bà ảnh hưởng? Thất Tình Đàn Tỳ Bà chính là ảnh hưởng tiên người Thất Tình lục dục pháp bảo, lần thứ nhất Mộ Dung Khuynh Tuyết đã bị nó ảnh hưởng, suýt chút nữa bị giết chết. Thế nhưng lần này có tiểu sư đệ Băng Tâm Quyết thủ hộ, để Mộ Dung Khuynh Tuyết hoàn toàn giữ vững nội tâm kỳ ảo. Tâm nhược băng tâm, trời sập không sợ hãi. Mộ Dung Khuynh Tuyết không hề trả lời nàng, trường kiếm nhất thời thu lại rồi, chỉ thấy cô gái kia liền từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Thời khắc này, bất kể là đàn tỷ bà nữ vẫn là Hắc Y Dao Găm nữ, đều có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Ở ánh mắt của các nàng bên trong, Mộ Dung Khuynh Tuyết có thể nhìn thấy hoảng sợ. Ta sẽ không vĩnh viễn trốn ở tiểu sư đệ mặt sau, ngày hôm nay nơi này cũng là của ta chiến trường. Mộ Dung Khuynh Tuyết lanh lanh nói, nhất thời, trường kiếm hướng về mặt khác hai cô gái đánh tới. Đàn tỷ bà nữ bay lên bầu trời bên trên, chỉ thấy nàng từng tiếng đàn tỷ bà bắn ra, từng đạo ánh sáng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt hư không bật mèo, óng ánh cực kỳ, phát sinh trí cường vận sóng, từng đạo âm phủ như là che mất thiên địa. Tiếng tỳ bà của ta cũng không chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của ngươi. Đàn tỳ bà nữ nói, thần quang không ngừng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết vào tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết không sợ chút nào, một thanh trường kiếm phát sáng, phịch một tiếng rõ ra, mãnh liệt bạch quang nhất thời phá không mà đi. Chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm về cái kia đàn tỳ bà nữ. Chương 339, Thiên gia thần uy. Chương 339, Thiên gia thần uy. Bầu trời phía trên chiến trường, chỉ còn lại có Mộ Dung Khuynh Tuyết ở ứng đối hai cái thiên nhân cảnh nữ tử. Hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết môn nhất thời ra tay, một trường vỗ đi qua, cắt bay đá chạy, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, ương mãnh mà thô bạo. Người kia hừ lạnh, há mồm hét một tiếng, phun ra một mảnh sương mù. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thiên gia thần kiếm nhất thời đâm ra, thương như kinh long, vô tận lực lượng đánh vào nhau. Xoạt từng trận khói trắng dựng lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nhìn thiên nhân cảnh cao thủ, bàn tay của nàng phi thường ngọc ánh, lên trước ép xuống, phù văn kinh người. Khí tức vô cùng khủng bố, ngày ra như biển sâu nổi trên mặt nước giống như vậy, một cái kinh long nhất thời hướng về thiên nhân cảnh cao thủ đánh tới. Khí tức kinh khủng bạo phát, quang hoa mãnh liệt, vô cùng sắc lạ. Vào lúc này thời điểm, chỉ thấy thiên nhân cảnh cao thủ hoa văn hiện lên, phù hiệu nằm dày đặc, lưu động ra một hơi thở hết sức mạnh. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh long thần quang nhất thời bạo phát vô lượng quang, thần lực dâng trào, vô tận thần phù trong nháy mắt hóa thành một phấn. Mở. Mộ Dung Khuynh Tuyết hét lớn, thôi thúc ngày ra. Thời khắc này, vô tận thần quang đánh ở trước mặt hắn phù văn tâm chắn bên trên, tâm chắn trên dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt. Một mặt khác, Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, một chiêu kiếm hướng về Thiên Thần tộc cường giả ám sát đi qua. Thiên Gia Thần Kiếm tản ra hào quang màu xanh, khí tức mạnh mẽ dò ra, lăng lệ vô cùng, tốc độ cực nhanh. Thiên Thần tộc cường giả có chút chấn động, hắn không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này khó đối phó như vậy, rít lên một tiếng, hắn bàn tay phát sáng, đem hết toàn lực đối kháng. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết đọc thầm tâm quyết, một chiêu kiếm đâm ra, một đạo bích quang bay ra, sắc bén kinh người. Gió lạnh rít đảo, đá tảng lăn lộn, chiêu kiếm này uy thế hết sức kinh người, chỉ cương phong mà thôi liền để nơi đây rạn nứt. Cái kia bích lục trường kiếm phát sáng, một đạo tiếp theo một đạo bay tới, cái kia bích quang như tiên kiếm giống như, khí thế quá mãnh liệt bay về phương xa. Oanh một tiếng vang thật lớn, sức mạnh to lớn nhất thời tràn ngập ở đây trên, từng đạo thần tính ánh sáng không ngừng từ trên sân bạo phát ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết chiến đấu đều vô cùng kịch liệt. Oanh một tiếng vang thật lớn, thần quang bắn ra, như vòm trời nổ tung. Kịch liệt giao chiến, vững vàng nắm thời cơ chiến đấu, chớp mắt là qua lăng lệ ra tay, nhìn mọi người tâm thần rung chuyển. Vụ thời khắc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lòng bàn tay tử mang long lánh, sương mù mông lung, nhược nhất tảng lớn tử vân hiện lên, để bầu trời chiến trường đều mơ hồ. Nàng hành động như điện, mạnh mẽ như long, hai chân cách mặt đất cao một thước, cực tốc tiến lên, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, cả người đều bị tử hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ. Nhất thời, thân thể của nàng diễn biến trở thành một con màu trắng chân long, ở trên trời bên trong rít đảo. Ngang, chỉ thấy chân long giống to một tiếng, Mộ Dung Khuynh Tuyết xích hà che kín thân thể, cánh tay bóng ánh, trong lòng bàn tay cổ điện phù hiệu phát sáng, cùng đối phương gắng chống đỡ, không chút nào lùi tránh. Ngay trong nháy mắt này, mọi người phảng phất nghe được rồng gầm phượng hót thanh âm của vang vọng cửu trọng thiên, hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang. Tên địa long tộc thiên nhân cảnh cường giả cực kỳ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết chân long bảo thuật, đòn đánh này hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Đã như vậy, vậy chỉ có thả thiên nhân cảnh sức mạnh. Chỉ thấy thiên nhân cảnh cao thủ khí tức nhất thời bắn ra đi ra, sức mạnh to lớn xuất hiện tại trong thân thể của hắn. Ở xung quanh hắn, cái kia trong hư không có một lại một cái cổ lão phù hiệu lóng lánh, là cấn tại trong thiên địa. Hơi thở của hắn và khí thế đều ở không ngừng tăng lên. Một mặt khác, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng vô cùng mạnh mẽ, thiên gia thần kiếm đâm ra, kinh thiên động địa, cương phong cuộn cuộn, dáng lành mãnh liệt. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Tuyết tóc đen rối tung, con mắt càng lạnh hơn, trực tiếp ngang trời mà lên, cả người nhược nhất đạo thiểm điện giống như một chiêu kiếm đâm ra. Chiêu kiếm đó, dường như muốn cắt ra bầu trời giống như vậy, toàn bộ thế giới đều tỏa ra này kịch liệt hào quang màu trắng. Không chiến đấu thì sẽ không tiến bộ, lần này, ta muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đánh bại bọn họ, ta muốn đứng tiểu sư đệ bên người, mà không phải vĩnh viễn trốn ở phía sau của các ngươi. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiên nghị nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết hai thanh trường kiếm phân biệt đối phó hai người kia. Đàn tỳ bà nữ bay lên bầu trời bên trên, nàng từng tiếng đàn tỳ bà bắn ra, từng đạo ánh sáng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt hư không bật mèo, có ánh cực kỳ, phát sinh trí cường vận sóng, từng đạo âm phủ như là che mất thiên địa. Tiếng tỳ bà của ta cũng không chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của ngươi. Đàn tỳ bà nữ nói, thần quang không ngừng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết vọt tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết không sợ chút nào, một thanh trường kiếm phát sáng, phịch một tiếng rõ ra, mãnh liệt bạch quang nhất thời phá không mà đi. Một thanh trường kiếm khoác lên cái kia đàn tỳ bà nữ. Lúc này, dao găm thích khách nữ cũng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới, muốn đánh nhau tay đôi. Mộ Dung Khuynh Tuyết hai thanh trường kiếm nhất thời đưa nàng bắn bay. Một khắc thanh trường kiếm nhất thời hướng về đàn tỳ bà nữ giết đi. Mãnh liệt ánh sáng che mất đàn tỳ bà nữ. Vành, áo quần rách nát thanh âm của truyền gia, mảnh vụn bay lượn, bảo y trước mắt, xoay tay lại chém, phù một tiếng bắn trúng kỳ tâm tạng, để nơi đó máu chảy ồ ạt. Huyết hoa vọt lên rất cao. Ngươi làm sao? Sẽ mạnh như vậy? Đàn tỳ bà nữ cực kỳ sợ hãi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm khoác lên nàng, dùng sức sờ một cái. Với hành, đàn tỷ bà nữ đã biến thành một đám mưa máu. Chương 340, chín đuôi thiên hồ bạch lạc ly. Chương 340, chín đuôi thiên hồ bạch lạc ly. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết lại xuống sát thủ, trường kiếm hiện lên phù hiệu, tỏa ra bạc quang, hướng về Hắc Y nữ tuần tới. Thời khắc này, Hắc Y nữ hai người đồng bạn cũng đã chết rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm trên vô tận thần quang đánh ở dao găm nữ trên người. Ầm. Dao găm hắc y nữ cũng bạo thành xương máu, chết ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Ngay vào lúc này, mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ thừa dịp Diệp Thần không có ai bảo vệ thời điểm, trong nháy mắt ra tay. Tổng cộng 4 người, toàn bộ đi tới Diệp Thần bên người, muốn cường sát Diệp Thần. Phủ Thanh Chủ, Tư Mã Thiên Chỉ cực kỳ bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Lúc này, Tư Mã Chiêu mới tới đến Tư Mã Thiên Chỉ trước mặt. Phụ thân, như thế nào? Tư Mã Thiên Chỉ lánh lánh hỏi. Lúc này, Tư Mã Chiêu mới vội vàng nói, yên tâm đi, phụ thân, U Minh Nhị Lao kiểm chế cái kia 2 cái độ kiếp cao thủ, còn lại 4 cái độ kiếp cao thủ đã đi ám sát Diệp Thần rồi. Ta cũng không tin cái kia Diệp Thần, một không thể tu luyện chất thải, có thể chống đỡ được 4 cái độ kiếp cao thủ ám sát. Lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ điểm điểm gật đầu nói, lần này, chúng ta nắm chặt phần thắng. Không sai, mặc dù Diệp Thần bên người còn có độ kiếp cao thủ thủ hộ, hắn cũng chắc chắn phải chết. Tư Mã Chiêu mới lạnh lùng nói. Ha 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 ha. Từ đó về sau, thiên hạ này, chính là chúng ta Tư Mã ra rồi. Tư Mã Thiên Chỉ cười to nói. Phía trên chiến trường, Mộ Dung Khuynh Tuyết giải quyết cái kia từng cái thiên nhân cảnh cao thủ sau khi, nàng từng bước một đạp đi ra ngoài. Sức mạnh to lớn không ngừng đánh giết mỗi người. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang. Tiếng nổ mạnh ở trên trời bên trong không ngừng vang lên. Bên trong đất trời, phản phất một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bước lên mà ra. Người chung quanh từng cái nổ tung ra. Quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, chúng ta chạy mau. Trốn a. Những kia thiên nhân cảnh cao thủ, đại thừa cảnh cao thủ đang không ngừng chạy trốn. Nhưng là, ở Mộ Dung Khuynh Tuyết uy thế bên dưới, bọn họ ai lại thoát được rồi hả? Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trong nháy mắt ra tay, bên trong đất trời hồng lôi từng trận, như cửu thiên lôi kiếp giáng thế, tứ hải bên trong, bát hoang bên trong, duy ngã độc tôn khí thế nhất thời bộc phát ra. Chỉ thấy một tu sĩ ở Mộ Dung Khuynh Tuyết cường đại uy thế bên dưới, trực tiếp nổ tung mà chết. Máu tươi đâu đâu cũng có, toàn bộ thành trì hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. "Chủ nhân, ta đến giúp ngươi." Nhất thời, Diệp Thần nhìn thấy, chỉ thấy một cái bạch hổ nhất thời rết đi ra. Đó là Diệp Thần trước hết thu hầu gái, Bạch Lạc Ly. "Tiểu Bạch, ngươi đã đến rồi." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chỉ thấy Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn cái kia từng cái cường giả, cất bước mà đi. Những kia đại thừa cảnh, thiên nhân cảnh cường giả không ngừng thả ra sức mạnh to lớn. Từng nét đùa chú xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt, ngăn cản Tiểu Bạch. Thế nhưng cái kia trận vân không thể ngăn cản bước chân của nàng, một bước chính là trăm nghìn trượng, đi xuyên qua chảy máu cổ địa, đi tới trong bọn họ ương. Tiểu Bạch xúc địa thành thốn, mấy cái chợt hiện diệt liền tránh khỏi những kia đáng sợ thảo phạt, không có bảo thuật bắn chúng nàng. Trong lòng mọi người lâm liệt, cái này Tiểu Bạch tuyệt đối mạnh mẽ, không phải người bình thường vật, như muốn ở chỗ này có thu hoạch, đây nhất định là một tên kinh địch. Nàng toàn thân áo trắng, tay áo lớn phiêu phiêu, che ở ngạo nhân vóc người, mang theo một luồng khí tức thần bí. Mái tóc rối tung, che ở nàng trắng loáng mặt cười, khó có thể thấy rõ hình dáng, thế nhưng gió nhẹ thổi bay. Sau đó lộ ra non nửa dung nhan, cũng đủ để làm người thán phục. Đó là một tấm tựa như ảo mộng tiên nhan, tuy không phải toàn cảnh, nhưng cũng lấy lường trước. Nhất định mỹ lệ đến mức tận cùng. Gió thổi mở mái tóc mềm mại của nàng, nhìn liếc qua một chút nhìn thấy cặp kia đồng tử, con ngươi mang theo nông lung hơi nước. Tình cờ lưu chuyển ra một loại sức mạnh của tháng năm, làm người run sợ. Nàng cất bước lúc, xem ra không phải rất nhanh, thế nhưng mỗi một bước hạ xuống đều là trăm nghìn trượng xa, toàn bộ chiến trường tựa hồ lập tức nhỏ đi, khiến người ta chấn động. Đây là xúc địa thành thốn, vì là thượng cổ đại thần thông. Có người híp con mắt. Ầm. Một chiếc ấn lớn hạ xuống, lưu động ngũ sắc điểm lành, buông xuống ngàn sợi dây lụa, tòa này bảo ấn hóa thành một tòa to lớn núi thần, bao phủ cao thiên, chấn áp hướng về cái kia Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười lạnh, nhưng mà, cái kia Tiểu Bạch đối mặt này lại ấn ép xuống. Tay trắng như thế, lòng bàn tay xuất hiện một phù hiệu, trực tiếp nâng lên tòa kia hùng vĩ núi cao, đưa nó đánh văng ra. Đồng thời tiến công, giết nàng. Một người hô lớn. Nhất thời, bảo quang bay lượn, pháp khí xung loạn, bầu trời cơ hồ sôi trào, Lăng Tiêu các đích thực người ra tay, trấn áp cái kia Tiểu Bạch, không cho nàng đắc thủ. Thời khắc này, chỉ thấy Tiểu Bạch hóa thành cửu vĩ yêu hồ, 9 cái đuôi không ngừng mở rộng ra, ở trong đám người điên cuồng rung động. Chỉ thấy từng cái tu sĩ bị Tiểu Bạch xé rách, trực tiếp chết oan chết uổng. Một độ kiếp cao thủ nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn nhìn ra rồi, cửu vĩ thiên hồ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là yêu tiên, mặc dù là mình cũng không ngăn cản được cửu vĩ thiên hồ. Không có mấy phút thời gian, Tiểu Bạch liền giải quyết từng cái tu sĩ. Nhất thời, Tiểu Bạch cửu vĩ múa lên, hóa thành từng đạo sức mạnh to lớn, hướng về một độ kiếp cảnh cao thủ kéo tới. Ầm. Thời khắc này, độ kiếp cao thủ lập tức ra tay, làm ra cuối cùng chống lại. Nhất thời, chỉ thấy sức mạnh to lớn từ độ kiếp cao thủ trên người bộc phát ra, bên trong đất trời, sức mạnh to lớn nhất thời bộc phát ra. Chương 341. Ma nữ tôi tớ thượng quan tuyết tiến chương 341, ma nữ tôi tớ thượng quan tuyết tiến nhất thời, long trời lở đất, các loại pháp khí bay lượn, tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, chu vi lập thủ đô ở độ tung, nơi này đổ ngày. Lúc này, Tiểu Bạch bay người lên, mịt mờ bước hơi, bảo khí lở lở, phù văn nằm dày đặc. 9 cái đuôi nhất thời hướng về độ kiếp cao thủ nhất thời bao phủ xuống. Vòng trời bên trên, phản phất cực kỳ lăng lệ lực lượng từ trên bầu trời kéo tới. Thời khắc này, chỉ thấy Tiểu Bạch 9 cái to lớn hồ đuôi không ngừng rối rải, rơi vào độ kiếp cao thủ trước mặt. Bành, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy vòm trời chi sơn, từng đạo thần quang hạ xuống, đánh ở độ kiếp cao thủ trên người. Ngoành ngoành ngoành, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy quang mang bạt trượng, thần quang hủy diệt một tòa lại một tòa đại trận. Trên bầu trời, bóng ánh nóng ánh, tô điểm nhật nguyệt tinh thần, ầm 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 vang lên, bị Tiểu Vĩ Thiên Hồ bao phủ. độ kiếp cao thủ kêu to, cả người phát sáng, toàn thân bốc lửa quang, bị tiểu bạch thần quang bọc lại sau, căn bản chạy thoát không được, bắt đầu đốt cháy. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ nhất thời xuất hiện. Một đám lửa dựng lên, nơi đó bùng nổ ra một luồng chấn động ngập trời, độ kiếp cao thủ đã nổ nát, hóa thành thần lực ánh lửa, cháy hừng hực cái liên tục. Trên bầu trời, khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Cái kia một luồng khí tức, nhất định không phải người bình thường, liền ngay cả tiểu bạch đều cảm nhận được áp lực, hơn nữa còn là áp lực phi thường mạnh mẽ. Một cổ cường đại khí tức ầm ầm mà lên, cùng giữa bầu trời độ kiếp cao thủ đánh vào nhau. Vành, một tiếng vang thật lớn, vô tận thần quang bộc phát ra. "Chủ nhân, ta đến rồi." Theo một thanh âm vang lên tiếng vang lên, chỉ thấy một thân ảnh hiểu điệu trong nháy mắt giết ra. Diệp Thần một cái khác tôi tớ, Thượng Quan Tuyết Tiễn, Thiên Ma giáo ma nữ. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiễn nhất thời giết ra. Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiễn nhất thời bay ra ngoài, quay mắt về phía một độ kiếp cảnh cao thủ. Tiểu Bạch hóa thành cựu vĩ thiên hồ, treo ở trên bầu trời, không ngừng đánh giết này một lại một cá nhân. Chín cái đuôi nhất thời tôn ra, không ngừng đem một lại một cái người giết chết. Nàng tỏa ra sán lạn ánh sáng, phù văn lưu chuyển, xây dựng ra một con sinh linh, đưa hắn tự thân gói hàng, như một con tiên hồ, trắng non thánh linh, vô cùng mỹ lệ. Chín cái trắng non đuôi, chính là loại này bảo thuật thể hiện, với thân thể chém giết bên trong tỏa ra, quỷ dị đâm ra, tàn nhẫn mà chuẩn. Cong. Tiểu Bạch vì là cựu vĩ chỗ đi qua, không gì không xuyên thủng, phù văn bắn tóe, cùng long trời lở đất tựa như. Phù những kia thiên nhân cảnh bị tiểu Bạch đuôi ban chúng, từng cái nhất thời bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ ra một kia vẻ kinh dị, khóe miệng chảy máu, bị đánh bay ra ngoài. Phù, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng chết oan chết uổng. Tiểu Bạch cửu vĩ lần thứ hai ra tay, toàn bộ Thiên Nam thành đều phải bị tiểu Bạch nát tan giống như vậy, từng cái kiến trúc bị tiểu Bạch hất bay. Thiên Nam thành chính là thủ hạ chúng điên cuồng thoát thân, thế nhưng không có một có thể chạy ra tiểu Bạch cửu vĩ. Thượng Quan Tuyết Tiễn cầm trong tay trường kiếm, cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu cùng nhau, càng ngày càng kịch liệt. Lần này, hai người tách ra sau từng người nhằm phía một phương trước mắt, một cái bóng ánh dây nhỏ so với thần mâu còn sắc bén, không hề có một tiếng động xuyên qua hư không, đâm về độ kiếp cao thủ sau não. Độ kiếp cao thủ cực tốc tránh né, một thanh trường kiếm đã đâm, rắn vào gò má của nàng, chém xuống liên miên sợi tóc, đáng sợ kia cương phong càng để trên mặt của hắn xuất hiện một đạo vết máu, chảy xuống giọt máu tử. Người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Độ kiếp cao thủ nhìn Thượng Quan Tuyết Tiễn hỏi. Ta chỉ bất quá là chủ nhân một tôi tớ thôi. Thượng Quan Tuyết Tiễn lanh lanh nói, nhất thời trường kiếm đâm ra. Một chiêu kiếm đâm ra, đây tuyệt đối là một loại đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng phòng bị. Kiếm như kinh long, thế nhưng là cứng cỏi cực kỳ, không gì không xuyên thủng, có thể xuyên thủng rất nhiều bảo đủ, nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Chu vi thần uy cuồn cuộn, là do phủ văn xây dựng mà thành, sắc bén mà khủng bố. Chết. Thượng Quan Tuyết Tiễn một tiếng hét ra, ở trong tiếng vang lên keng, một mảnh xích hà rơi ra, sặc sỡ lóa mắt. Một vệ thần quang bao trùm, đỏ đậm như hà, giống như thần quần áo giống như. Nhất thời, Thượng Quan Tuyết Tiễn thân thể phóng đi. Xoạt màu bạc trắng mũi kiếm cắt qua, độ kiếp cao thủ lúc này chia làm hai nửa, sau đó lại bị phủ văn chấn động nổ tung. Chu vi chính là thủ hạ chúng vô cùng sợ hãi, đều đồng thời nhìn phía Thượng Quan Tuyết Tiễn, lực lượng này quá phong duệ, bùng nổ ra phủ văn lực càng lạ như bẻ cánh cô. Thượng Quan Tuyết Tiễn lần thứ hai ra tay, hướng về những kia bọn thủ hạ giết đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, thần uy cái thế, cường đại chùm sáng lao ra, tạo thành một thanh thiên địa cự kiếm. Vô tận kiếm uy chém về phía những kia đến vây công Diệp Thần người. Soạn. Một tiếng kiếm vang. Nhất thời, vạn ngàn kiếm ý ngưng tụ một đường. Ầm. Nhất thời, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Một cổ cường đại khí tức nhất thời từ Thượng Quan Tuyết Tiễn phía sau dâng lên. Thượng Quan Tuyết Tiễn kinh hãi. Luồng hơi thở này là độ kiếp cảnh cường giả. Ngay vào lúc này, từng luồng khí tức mạnh mẽ nhất thời phong tỏa ngăn cản Thượng Quan Tuyết Tiễn tất cả đường chạy trốn. Lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiễn chu vi, từng cái cường giả xuất hiện. Chỉ thấy trên tay của hắn phủ văn xuất hành, ngưng tụ trở thành một viên hỏa cầu thật lớn, hắn bay lên trời, hướng về Thượng Quan Tuyết Tiễn giết tới. Nhất thời, từng đạo sức mạnh to lớn từ trên tay của hắn bộc phát ra. Bên trong đất trời, vô tận lực lượng xông lên tận trời. Quả cầu lửa ngưng tụ trở thành kịch liệt hỏa diễm, ở nổ tung tiêu đốt. Thượng Quan Tuyết Tiễn đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, nhìn cái kia hỏa cầu thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy hỏa cầu thật lớn hướng về Thượng Quan Tuyết Tiễn rơi xuống. Thượng Quan Tuyết Tiễn một chiêu kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trước mặt nàng vị kia độ kiếp cảnh cường giả, trong nháy mắt như pháo đông tỏa ra. Chương 342, Yêu Hoàng Hắc Giao. Chương 342, Yêu Hoàng Hắc Giao. Nhất thời, bốn cái muốn Diệp Thần xuất thủ độ kiếp cao thủ, chỉ còn lại có hai cái rồi. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần bên người vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ. Sao có thể có chuyện đó? Cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai? Bên người vì sao lại có nhiều như vậy cao thủ? Lúc này, còn lại hai cái độ kiếp cao thủ nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Bọn họ không tin, vào lúc này, còn có thể có người đến ngăn cản bọn họ. Diệp Thần, lần này, ngươi nhất định phải chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai còn sẽ đến cứu ngươi. Hai cái độ kiếp cao thủ lớn tiếng quát lên. Hai cái độ kiếp cảnh cường giả trong nháy mắt ra tay, hướng về Diệp Thần giết tới. Âm thời khắc này, một tiếng vang thật lớn. Vô tận thần quang tuôn ra. Nơi này như là có hai cỗ năng lượng khổng lồ nhất thời bạo phát xử lý, từng đạo thần quang không ngừng dâng lên. Nhất thời sức mạnh to lớn bộc phát ra. Toàn bộ trong không gian, đầy dây từng nét đùa chú, trên bầu trời, từng tiếng sấm sét thân vang lên. Sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần đánh tới. Vành, 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 ngay vào lúc này, từng tiếng nổ vang bỗng nhiên trên vòm trời bên trên vang lên. Âm thanh truyền vào tim của mỗi người bên trong, như là tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con màu đen giao long đang không ngừng đạp không mà tới. Hắc giao chân đạp hư không, mỗi một lần đặt chân đều phát sinh tiếng vang nặng nề, không giống như là ở đặt chân hư vô, cũng như là đạp ở thần trống trên, chấn động người hồn phách sắp nát. Thật là đáng sợ bộ pháp, đây là loại nào thần thông? Có người mang theo nghi vấn. Hắc giao ép tới đằng trước, mỗi một bước hạ xuống, lực lượng sẽ nâng lên một đoạn dài, đến cuối cùng, bước ra tứ bộ lúc đã chấn động hư không long long run rẩy. Cương đại thần thông vô cùng đáng sợ, hắc giao lực lượng vô hạn nâng lên, tựa hồ mỗi nhiều bước ra một bước, đều có thể chèn ép thiên địa nổ vang, muốn nổ tung giống như. Quá kinh khủng, đây là cái gì khí tức? Mọi người thấy hắc giao, không thể tin được con mắt của chính mình, bọn họ không thể tin được, một con giao yêu lại có thể thả ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Lúc này, hắc giao đi tới Diệp Thần trước mặt nói, "Chủ nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin chủ nhân thứ tội." Người tới chính là Diệp Thần mới nhất thu người hầu, bị trấn áp ở chính đạo liên minh một con kia hắc giao. Diệp Thần gật gật đầu. Nhất thời, hắc giao trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Cái kia hai cái độ kiếp cảnh cường giả nhìn hắc giao, ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một vệt yêu diễm hồng quang từ lòng bàn tay bay ra, chém về phía hắc giao, nương theo lấy nổ vang. Hắc giao ánh mắt lạnh lẽo, góc nhìn chân phải của hắn phát sinh tử quang, như một con viễn cổ thần thú thức tỉnh giống như vậy, lấy bàn tay đó lấy, ầm một tiếng cùng cái kia bôi hồng quang tao nộ, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt đoàn. Cũng trong lúc đó, hắn bước ra bước thứ năm, trong thiên địa này bùng nổ ra một đạo sát âm, như là trăm nghìn người đang đồng thời gầm thét, chấn động tim và mật đều lạnh lẽo. Rõ ràng là bước chân mà thôi, nhưng có bực này dị thường sự tình phát sinh, để mọi người đờ ra cùng kinh sợ. Ầm. Hắc giao bước thứ 6 hạ xuống, bùng hư không này phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, đồng thời khói tím tràn ngập, che mất tất cả. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy độ kiếp cảnh cường giả trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Thời khắc này, đứng ở bên cạnh người giống như đang đối mặt hơn vạn ngọn núi lớn giống như, ép không kịp thở, sâu sắc cảm nhận được một loại mênh mông vô cương, vô biên vô tận uy thế. Nương theo lấy hắc giao hét lên một tiếng, hắc giao khí tức trên người tồn đợi bạo phát ra, sát khí ngập trời, như là 3000 ma tôn cùng ủng giống, thanh động trong thiên địa. Thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại, đáng sợ có chút kinh người. Đạo trường các loại phù văn bật lên, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao phủ nơi đó, nếu không ngoại giới khẳng định có liên miên tu sĩ nổ tung. Ta và ngươi liều mạng. Độ kiếp cảnh tu sĩ hô to, nhất thời thân thể diễn biến thành vì một cái cự long, hướng về hắc giao sùng phong đi ra ngoài. Chân long đấu đá lung tung, bàn tay như xí, múa thiên phong. Chỉ thấy hắc giao ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nhàn nhạt nói rồi một chữ chết. Nhất thời, vô tận lực lượng từ hắc giao trên người bạo phát ra. Thời khắc này, toàn bộ vòng trời, toàn bộ bên trong đất trời, phản phất đều bị này sức mạnh to lớn bao phủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy độ kiếp cảnh cường giả trực tiếp dập tắt ở hắc giao cường quang bên dưới. Hắc giao khẽ miệng nứt ra, lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. Đó chính là thực lực, tuyệt đối nghiền ép thực lực, khiến người ta hoảng sợ run rẩy thực lực, ở thực lực trước mặt, bản hoàng có thể càng thêm không nói đạo lý. Hắc giao nói, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ không ngừng từ hắc giao trên người bạo phát ra, cường đại uy thế, nhất thời tràn ngập ở bên trong trời đất. Hắc giao trong nháy mắt ứng đối hai cái độ kiếp cao thủ, không chút nào chiếm hạ phong. Một độ kiếp cao thủ đã bị hắc giao giết chết, một cái khác độ kiếp cao thủ đang cùng hắc giao đại chiến. Lúc này, Diệp Thần thu người hầu toàn bộ đến rồi. Cửu Bí Hồ yêu Bạch Lạc Ly, Thiên Ma giáo ma nữ thượng quan Tuyết Điến, còn có yêu hoàng hắc giao. Diệp Thần đang đi tới Thiên Nam thành trước, liền chuyển tin tức cho bọn họ. Bởi vì Diệp Thần cùng bọn họ ký kết quá chủ tớ thỏa thuận, vì lẽ đó, Diệp Thần có thể bất cứ lúc nào truyền âm cho bọn họ. Bọn họ được Diệp Thần tin tức sau khi, lập tức chạy tới. Thời khắc này, trên bầu trời ở hỗn chiến, chỉ thấy Diệp Thần căn bản không nhúc nhích một đầu ngón tay, hết thảy phái tới ám sát độ kiếp cao thủ đã bị toàn bộ phòng vệ rồi. Chương 343, phản kích bắt đầu. Chương 343, phản kích bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Thần từng cái thị vệ không ngừng ra tay, ngăn cản những kia đến ám sát Diệp Thần độ kiếp cảnh giới. Những kia độ kiếp cảnh giới cao thủ kinh hãi, các nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Thần, bên người vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, chỉ là một từng bước đi về phía trước. Hắn cũng không e ngại bất cứ người nào, bởi vì hắn ba cái tôi tớ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một mặt khác, Kiếm Lăng thủ hạ cùng Tịnh Không đại sư một mực cùng Huyền Minh nhị lao đại chiến. Không thể không nói, Huyền Minh nhị lao thực lực sát thực rất mạnh, mặc dù là Kiếm Lăng thủ hạ thêm vào Tịnh Không đại sư, muốn giết chết Huyền Minh nhị lao cũng có chút khó khăn. Có điều, Diệp Thần mục tiêu là phụ thành chủ. Vì lẽ đó, chỉ thấy Diệp Thần buông tha cho nơi này chiến trường, một người hướng về phủ thành chủ đi đến. Diệp Thần mặc dù là bại lộ thân phận của chính mình, cũng phải đem toàn bộ Tư Mã gia nhổ. Không phải vậy, mặc dù chờ mình leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ Tư Mã gia cũng sẽ tạo phản. Các ngươi mau nhìn, cái kia Diệp Thần muốn làm gì? Một mình hắn đi, đây không phải muốn chết sao? Ha ha ha. Chỉ cần giết Diệp Thần, như vậy, đời ta, vinh hoa phú quý, thượng chi bất tận a. Thiên Nam thành đích xác từng cái thủ hạ nhất thời bỏ ra. Bạch Lạc Ly nhất thời thần thông thảo phạt đi ra ngoài, nhất thời đánh ở một thủ hạ chính là trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia Thiên Nam thành chính là thủ hạ trực tiếp nổ tung, chết ở Bạch Lạc Ly trước mặt. Thủ hạ đã sớm chạy mất dép, không biết hình bóng, còn giữ lại cái khác bọn thủ hạ đã bị Bạch Lạc Ly đuổi tới. Bạch Lạc Ly một thân áo bào trắng, tay áo lớn phiêu phiêu, che ở ngạo nhân vóc người, mang theo một luồng khí tức thần bí. Mái tóc rối tung, che ở nàng trắng loáng mặt cười, khó có thể thấy rõ hình dáng, thế nhưng gió nhẹ thổi bay. sau đó lộ ra non nửa dung nhan, cũng đủ để làm người thán phục. Đó là một tấm tựa như ảo mộng tiên nhan, tuy không phải toàn cảnh, nhưng cũng lấy lường trước, nhất định mỹ lệ đến mức tận cùng. Gió thổi mở mái tóc mềm mại của nàng, nhìn liếc qua một chút nhìn thấy cặp kia đồng tử, con ngươi mang theo nông lung hơi nước, tình cờ lưu chuyển ra một loại sức mạnh của tháng năm, làm người run sợ. Nàng cất bước lúc, xem ra không phải rất nhanh, thế nhưng mỗi một bước hạ xuống đều là trăm nghìn trượng xa, toàn bộ chiến trường tựa hồ lập tức nhỏ đi, khiến người ta chấn động. Một ít thủ hạ nhìn ra, này tuyệt đối không phải sắp xỉ thần thông, cũng không phải khuyết đại hình dung, mà là chân chính xúc địa thành thốn đại thần thông. Hiện ra trên thế gian, phải biết loại thần thông này vận chuyển tới cực hạn, sắp tới khó có thể tưởng tượng, được xưng thế gian tốc độ nhanh nhất một trong. Chuyện đến nước này, chỉ có liều mạng một trận chiến rồi. Một tên thủ hạ nói, nhất thời hai tay kết ấn. Ầm, một chiếc ấn lớn hạ xuống, lưu động ngũ sắc điểm lành, buông xuống ngàn sợi dây lụa, tòa này bảo ấn hóa thành một tòa to lớn núi thần, bao phủ cao thiên, chấn áp hướng về cái kia Bạch Lạc Ly. Nhưng mà, cái kia Bạch Lạc Ly đối mặt này đại ấn ép xuống, tay trắng như thế, lòng bàn tay xuất hiện một phù hiệu, trực tiếp nâng lên tòa kia hùng vĩ núi cao, đưa nó đánh văng ra. Ầm một tiếng, ngũ sắc núi lớn bay lên, rủ xuống dáng lạnh rọi sáng bầu trời. Thoát ly chiến trường, càng bị quản rồi. Liền chút thủ đoạn nhỏ nhen này sao? Bạch Lạc Ly cười lạnh nói. Nói, nàng nhất thời vung tay lên, một luồng cực kỳ sôi trào mãnh liệt lực lượng nhất thời bạo phát ra. Cái kia một tên thủ hạ cũng trực tiếp nổ nát. Muốn đụng đến ta gia chủ người, hỏi trước quá ta lại nói. Bạch Lạc Ly một bước bước ra, đang lâm cái kia treo ở trên bầu trời trung ương thiên cung trước, đặc ngọc thạch cấp, bay đến một kiến trúc bên trên, khí tức mạnh mẽ tuôn ra, thật sự là cực kỳ đáng sợ, đi ngang qua chiến trường, cách ra thượng cổ đại trận, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Soạt bảo quang bay lượn, pháp khí xung loạn, bầu trời cơ hồ sôi trào. Nhưng mà, nàng ở trên trời trước cung, lần thứ hai triển khai xúc địa thành thốn thần thông, một lúc lùi một lúc tiến vào, nhìn người hoa cả mắt, bước ra đại đạo tiếng nổ vang rền. Nhất thời, Thiên Nam thành chính là thủ hạ chúng lập tức thôi thúc bí cảnh bên trong trận pháp, muốn ngăn cản nàng. Cổ trận thức tỉnh, càng có tổ khí nổ vang, chấn động tiên địa, nơi này sắp trở thành một mảnh cấp đất. Nhưng mà, cái này Bạch Lạc Ly quá nhanh, nhìn như mềm mại cất bước, thế nhưng một bước hạ xuống, phảng phất đã đấu chuyển tinh gì, sơn hà biến ảo. Một trường nổ ra. Oành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mấy cái khác cường giả cũng trực tiếp bị Bạch Lạc Ly đánh giết. Cái kia áo bào trắng Bạch Lạc Ly thủ đoạn thông thiên, nhất thời cường đại thần quang hạ xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia từng cái Thiên Nam thành chính là thủ hạ ở Bạch Lạc Ly thần quang bên trong hóa thành một mịn. Bạch Lạc Ly giết hắn đối âm cái kia một tên độ kiếp cao thủ. Vì lẽ đó, nàng có thể tiếp thân bảo vệ Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần nửa điểm tu vi đều không có lộ ra. Bạch Lạc Ly liền đem muốn tới giết Diệp Thần người, toàn bộ đều giết chết. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, từng bước một hướng về phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ, Tư Mã Chiêu mới cùng Tư Mã Thiên Chỉ chính đang chìm đắm ở vui sướng bên trong. Không biết thế nào rồi, cái kia Diệp Thần chưa chết. Tư Mã Thiên Chỉ nhàn nhạt hỏi. Tư Mã Chiêu mới lập tức nói, sáu cái độ kiếp cao thủ ra tay, ta mới không tin giết không được một nho nhỏ Diệp Thần. Cái kia Diệp Thần mặc dù có thủ đoạn thông thiên, cũng chắc chắn phải chết. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người thám tử lập tức đi tới Tư Mã Chiêu mới trước mặt quỳ xuống. Không, bất hảo. Thám tử lập tức nói. Chương 344, Tích Hoa Bà Bà. Chương 344, Tích Hoa Bà Bà. Sợ cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Tư Mã Chiêu mới lạnh nhạt nói. Bất hảo, Diệp Thần bên kia đột nhiên giết ra đến rồi ba cái độ kiếp cao thủ, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, chúng ta bốn cái độ kiếp cao thủ đều bị bọn họ ngăn cản lại, ba cái độ kiếp cao thủ đã bị bọn họ giết chết. Lời vừa nói ra, bất kể là Tư Mã Chiêu mới vẫn là Tư Mã Thiên Chỉ, đều vô cùng khiếp sợ nhìn thám tử kia. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Chiêu mới không thể tin được, hỏi nữa một lần. Cái kia Diệp Thần không có chết, phải đi giết Diệp Thần những kia độ kiếp cao thủ, cơ hồ đều bị giết. Thám tử lần thứ hai nói rằng, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Cái kia Diệp Thần bên người, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Tư Mã Chiêu mới còn chưa phải dám tin tưởng. Tư Mã Thiên Chỉ co quắp ngồi ở chỗ ngồi bên trên, cũng không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Tại sao lại như vậy? Lúc này, thám tử vội vàng nói, cái kia Diệp Thần hiện tại đang hướng phụ thành chủ đi tới. Thời khắc này, chỉ thấy hai người càng thêm chấn kinh rồi. Cái kia Diệp Thần không trốn. Tư Mã Thiên Chỉ hỏi. Thám tử vội vàng nói, cái kia Diệp Thần không có trốn, mà là hướng về phụ thành chủ đi tới. Thời khắc này, Tư Mã Thiên Chỉ ánh mắt trở nên cực kỳ âm lãnh. Hắn đi vào phủ thành chủ bên trong cung điện. Bên trong cung điện, sáu người ngồi ở bên trong cung điện. Nếu là có kiến thức người nhìn thấy này sáu vị, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì, cái này sáu người cũng không đơn giản, đều là cùng Huyền Minh Nhị lão, là một cấp bậc nhân vật. Phải biết, Huyền Minh Nhị lão mặc dù là Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư, cũng không có hoàn toàn đánh thắng, bây giờ còn giằng co. Hiện tại, ở trong phủ thành chủ, còn có sáu cái cường giả như vậy. Vì giết chết Diệp Thần, bất kể là Tư Mã gia, vẫn là hoàng tử Cơ Huyền, đều bỏ ra vô lớn. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, mấy vị, tuy rằng ta cho là bọn họ có thể giết chết Diệp Thần, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Thần bên người thậm chí có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, vì lẽ đó, kính xin mấy vị ra tay. Mấy vị nếu là có thể giết Diệp Thần, như vậy, đáp ứng các vị yêu cầu, lão hủ nhất định làm được. Một không thể tu hành tiểu tử cũng không thể đối phó, này vẫn tính là độ kiếp cao thủ sao? Một đám chất hải. Lúc này, chỉ thấy một bà lão lạnh lùng nói. Bà lão chống một cái quải trượng đầu rồng, ăn mặc áo vải. Lúc này, chỉ thấy Tư Mã Tiên Chỉ vội vàng nói, Thích Hoa bà bà, lão hủ đi ra xem một chút đi. ta cũng không tin một không thể tu hành chất hải có thể nhảy ra sóng gió gì. Tinh Hoa bà lanh lanh nói rằng. Diệp Thần bọn họ đi tới phố lớn bên trên. Lúc này chỉ thấy một bà lao đứng ở Diệp Thần trước mặt, chờ đợi này Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được bà lao này chính là một độ kiếp cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Xem ra ngày này Nam Thành thật không có chính mình tưởng tượng đơn giản, chính mình vẫn chưa đi đến phủ thành chủ, tiểu gia phát hiện nhiều như vậy độ kiếp cao thủ, cái kia Cơ Huyền vì giết chính mình cũng bỏ ra vốn lớn a. Lúc này Bạch Lạc Ly ở phía sau ngăn cản mọi người, vì lẽ đó chỉ có Diệp Thần một người hướng về phủ thành chủ đi đến. Lúc này nàng xem rõ ràng một thanh niên mặc áo trắng đang từng bước một hướng về Tích Hoa bà đi tới. Tích Hoa bà nhìn thấy Diệp Thần, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, chỉ có một mình ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Tích Hoa bà lạnh nhạt nói, không sai, chỉ có ta một người. Một mình ngươi còn dám tới nơi này, ngươi không phải đến tìm cái chết sao? Tích Hoa bà nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, nha, thật sao? Ngươi nên là sử dụng ẩn nấp hơi thở công pháp chứ? Ngươi nên không phải một không thể tu hành chất hải. Tích Hoa bà nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nhàn nhạt hỏi, vì lẽ đó, ngươi còn chuẩn bị giết ta sao? Không sai, ta muốn giết ngươi. Tích Hoa bà vô cùng tự tin. Tích Hoa bà nói, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, quần quần lực lượng từ Tích Hoa bà trên người tuôn ra, Tích Hoa bà áo bào trắng bung lên, sức mạnh to lớn như một cái kim long bình thường hướng về Diệp Thần bạo phát lại đây. Kim long bên trên ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, từng nét bùa chú lít nha lít nhít nằm dày đặc ở kim long chu vi. Chiêu này vừa ra, chu vi khí tức phun trào, coi như là thời không cũng đi theo chuyển động. Phản phất toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Nhất thời, toàn bộ không gian phản phất xuất hiện cực kỳ cường đại uy thế. Tích Hoa bà nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Phải biết những kia chân tiên cảnh chính là thủ hạ tại đây Bạch Y Tích Hoa bà trước mặt đều chỉ có bị nháy mắt giết phân. Tích Hoa bà mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Mặc dù là Diệp Thần, đối với trước mặt nữ nhân này cũng không có thể nói là nhất kích tất sát. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh, nhìn Tích Hoa bà nhất thời ra tay. Cương đại thần quang nhất thời tuôn ra, cùng Tích Hoa bà thả ra ngoài màu vàng thần quang đụng vào nhau. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời chỉ thấy Tích Hoa bà lui lại mấy bước, mà Diệp Thần đứng tại chỗ vô cùng ung dung. Lúc này Tích Hoa bà hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đích sắc rất mạnh, nàng vừa tựa hồ có hơi khinh địch rồi. Làm sao có khả năng? Ngươi là một độ kiếp cao thủ, ngươi không phải Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Tích Hoa bà khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói. Chương 345, Diệp Thần ra tay. Chương 345, Diệp Thần ra tay. Thời khắc này, Tích Hoa bà khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần cũng không lại bảo lưu, đem chính mình độ kiếp cảnh khí tức phóng thích ra ngoài. Tích Hoa bà không thể tin được, bởi vì nàng rất rõ ràng biết, Diệp Thần chẳng qua là một 16 tuổi thanh niên, mặc dù hắn ẩn giấu đi chính mình có thể tu hành, cũng không thể có thể trở thành là độ kiếp cảnh giới. Thiên hạ này nào có 16 tuổi độ kiếp cao thủ. Thế nhưng hiện tại trước mặt cái này Diệp Thần dĩ nhiên là độ kiếp cao thủ, như vậy hắn khẳng định không thể nào là Diệp Thần. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là Diệp Thần bày ra một cái kế sách, để một độ kiếp cao thủ giả trang trở thành một Diệp Thần tới đối phó bọn họ sao? Diệp Thần cười cười nói, chính là ta Diệp Thần. Không, không thể, Diệp Thần chẳng qua là một 16-17 tuổi hải tử, làm sao có khả năng sẽ đạt tới độ kiếp cảnh giới? Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn Tích Hoa bà lạnh nhạt nói, ai nói 16 tuổi không thể đạt đến độ kiếp cảnh giới? Ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta chính là Diệp Thần sao? Diệp Thần nhìn Tích Hoa bà hỏi. Tại sao? Diệp Thần cười cợt tiếp tục nói, bởi vì người chết có thể thay ta bảo thủ bí mật. Ta mặc dù nói cho ngươi, ta cũng không sợ tin tức tiết lộ, ở trong mắt ta, ngươi đã là một kẻ đã chết rồi. Diệp Thần cười nói. Ngông cuồng. Mặc dù ngươi là độ kiếp cảnh thì lại làm sao, ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Tích Hoa bà cả giận nói. Không phải cho rằng, là nhất định phải. Diệp Thần cường điệu. Nhất thời chỉ thấy Diệp Thần độc thủ, sức mạnh to lớn nhất thời hướng về nàng bao phủ lại đây. Đây không phải là sức mạnh bình thường, mà là trong thiên địa trật tự lực lượng. Nhất thời toàn bộ trong không gian xuất hiện cực kỳ cường đại uy thế nhất thời hướng về Tích Hoa bà kéo tới. Bạch Y Tích Hoa bà cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ, đối mặt áp lực này nàng thậm chí có chút khó có thể tránh thoát. Nhất thời trong lòng nàng kinh hãi, thật mạnh. Nhất thời sức mạnh to lớn nện ở trên người nàng, vang một tiếng vang thật lớn. Tích Hoa bà bay ngang và nát tảng lớn màu vàng nhạt hòn đá tảng, một tràng kiến trúc trong nháy mắt bị vỡ nát. Âm Tích Hoa bà trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng muốn cho là Diệp Thần thực lực nhiều nhất cùng nàng gần như, thế nhưng hiện tại nàng minh bạch, Diệp Thần mạnh hơn nàng rất nhiều. Nếu đánh không lại, vậy thì chạy. Dựa vào chính mình cường đại thân thể, coi như là Diệp Thần cũng không có thể một đòn đưa nàng đánh giết, chạy trốn cũng còn là không thành vấn đề đi. Nhất thời, Tích Hoa bà bay người lên, định chạy trốn. Nàng triển khai xúc địa thành thốn thần thông, vô cùng nhanh, 2-3 bước khoảng cách liền bay ra khoảng cách mấy trăm mét. Diệp Thần nhìn Tích Hoa bà, ánh mắt lâm nhiên, muốn chạy. Diệp Thần đuổi theo, một cước đạp xuống, cương mãnh cực kỳ, phản phất là một con hoàng kim bàn chân, sáng lạn mà chói mắt, sát Tích Hoa bà thân thể mà qua, đạp lên mặt đất, chấn động nơi này đổ nát, loạn thạch tung tóe. Tích Hoa bà sát mặt đất lưng ngang, như một cái dao long, ở rách nát đích sát thiên âm bí cảnh bên trong né tránh, tránh né mũi nhọn. Một cước đạp không sau, Diệp Thần đi theo, như bát bộ cản thiện, nhanh chóng như quỷ mị, xuất hiện tại hắn cách đó không xa, đấm ra một quyền, công chính ôn hòa, thế nhưng là để toàn bộ thành trì đều rung động, phát sinh ầm ầm nổ vang. Giang Giác có thể rõ ràng nhìn thấy, chiến trường này rạn nứt, bởi vì nó treo ở trên bầu trời, khối lớn hòn đá tảng rơi về phía dưới. Hồ Tích Hoa bà hai tay kết ấn, dâng lên thần diễm, ô quang sáng quắc, sắc thực nói là thần bí phù hiệu, chúng nó xây dựng thành trùng sáng, giống như ánh lửa, phong tỏa trời cao, ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, con mắt càng là bắn ra hai trùng sáng, thần võ cực kỳ, nhắm phía đi vào. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, phù hiệu màu vàng nóng lít nha lít nhít, như chư thiên tinh thần, đóng dấu trong hư không, cùng ngọn lửa màu đen kia va chạm. Nguyên cái gọi là hắc hỏa cũng là thần bí phù hiệu, tại đây loại sức lực trùng kích vào, hung mãnh rung động, gần như diệt vong. Nhất thời, Diệp Thần khí tức mạnh mẽ ầm ầm mà tới. Hai tay ngưng tụ ra cường đại phù văn lực lượng, nhất thời nện ở Tích Hoa bà trên người. Tích Hoa bà thân thể rung động, khóe miệng chảy máu. Bị thương nặng, dĩ nhiên lần thứ hai thiệt thòi lớn. Tích Hoa bà thầm giận mình, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần. Nàng vốn cho là phía thế giới này cường giả căn buồn không có người có thể giết chết nàng, thế nhưng hiện tại nàng sai rồi, người này lại có thể một lần ở một lần trọng thương nàng, nếu là tiếp tục đại chiến xuống, nàng chắc chắn phải chết. Người quả nhiên rất mạnh mẽ. Có điều, chấm dứt ở đây ngày hôm nay liền cho ngươi nhìn tuyệt chiêu của ta. Tích Hoa bà nói, sương mù mông lung, Tích Hoa bà vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt trái ánh sáng thần thánh ồ ồ như là chất lỏng giống như chảy ra, đem chính mình bao vây lấy, nương theo lấy một luồng hương thơm, như lan tựa như sạ. Cơ thể hắn run rẩy, khớp xương di động, tiếng vang không dứt, cũng nương theo lấy sấm gió minh âm, mỗi một tấc cơ thể đều hừng hực lóa mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ, tỏa ra thần uy. Len ken cũng trong lúc đó, trên người nàng tiếng kim loại rung không dứt. Kinh sợ tâm một người, một khối lại một khối như giáp trụ giống như óng ánh miếng vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm thân. Ánh kim loại lạnh lẽo, Tích Hoa bà siêu trần thoát tục, tóc đen đầy đầu múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến ý, nhược nhất pho tượng chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Rốt cục muốn liều mạng sao? Diệp Thần lạnh giọng, thật mạnh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem ta dồn đến bước đi này. Tích Hoa bà mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, một lần nữa nhanh chân đi đến. Dốc hết ngươi có khả năng đi, không phải vậy ngươi khả năng không có cơ hội triển khai toàn bộ rồi. Diệp Thần nói rằng, chết. Tích Hoa bà vẻ mặt hờ hững, một đôi mắt khủng bố cực kỳ, hướng ra phía ngoài khuyết tán hỗn độn giống như sương mù. Nhất thời, từ Tích Hoa bà trên người, bạo phát ra một đạo cực kỳ cường đại thần quang trực tiếp giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần lấy ra kiếm của hắn. Diệp Thần kiếm đạo chạy tới vùng thế giới này phân cuối, kiếm của hắn đã không phải là kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm ý hiện tại Diệp Thần kiếm, đã là kiếm đạo rồi. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo, mà này Tích Hoa bà đường lớn này, chẳng qua là mới vừa tiếp xúc thôi. Một nắm giữ hoàn toàn kiếm đạo đánh với một vừa tiếp xúc kiếm đạo, kết quả có thể tưởng tượng được. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, rơi vào Tích Hoa bà trên người. Nhất thời, bộc phát ra thần quang bị Diệp Thần chém nát. Tích Hoa bà khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, không thể tin được hỏi, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng? Sẽ chết. Diệp Thần không nói gì, một chiêu kiếm đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tích Hoa bà thân thể ầm ầm nổ tung ra. Chương 346. Chém giết Huyền Minh hai lão. Chương 346. Chém giết Huyền Minh hai lão. Một độ kiếp cao thủ trực tiếp bị Diệp Thần chém giết. Đến nơi này, Diệp Thần cũng không muốn ở lưu thủ rồi. Mặc dù bại lộ thực lực của chính mình cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần nổ tư mã ra, như vậy cơ Huyền sẽ không có tiếp viện ủng hộ. Mặc dù để người trong thiên hạ đều biết, chính mình chính là cái kia độ kiếp cao thủ, lại có cái gì? Diệp Thần từng bước một hướng về phủ thành chủ ép tới. Lúc này, chính diện phía trên chiến trường cũng sắp hạ màn rồi. Diệp Thần ba cái người hầu, Bạch Lạc Ly, Hát Giao, còn có Thượng Quan Tuyết Điến, bọn họ đều giải quyết kẻ thù của chính mình. Mà Kiếm Lăng trưởng lão còn đang cùng Tịnh Không đại sư ứng đối Huyền Minh nhị lão. Lúc này, chỉ thấy Huyền Minh nhị lão bạo phát. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện. Đó là một đạo vô cùng kỳ dị hồng quang, hồng quang xuất hiện tại trước mặt mọi người, giống như là máu tươi. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Trời ạ, đây là cái gì? Mọi người trong nháy mắt đã bị bất thình lình biến hóa chấn động đến. Lúc này, trên bầu trời, từng đạo tụng kinh thanh âm của vang lên. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Vô tận tinh lực lan tràn, tựa hồ muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Ngày hôm nay, liền để cho các ngươi nhìn, cái gì là chân chính độ kiếp cao thủ. Thế giới màu đỏ ngòm. Huyền Minh nhị lão cũng bị dồn đến tuyệt lộ, bọn họ dồn dập sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Đầy trời tinh lực không ngừng tràn ngập. Lúc này, Tịnh Không đại sư chắp tay trước ngực. Ở sau lưng của hắn, một vị to lớn Phật tượng xuất hiện tại phía sau. Sau đó, tụng kinh văn thanh không ngừng chuyển tới. Một vị to lớn Phật tượng trong nháy mắt từ trên bầu trời ép xuống lại hai, giống như là muốn chấn áp cái này thế giới màu đỏ ngòm. Kinh văn kia thanh rất lớn lao, cũng rất đặc biệt, khởi đầu còn như đạo âm ầm ầm, có chút an lành, nhưng là đến sau đó càng âm khí âm u, đi kèm quỷ khốc thần hào thanh âm của. Hô, thiên hạ âm quỷ đều ra Huyền Minh. Chỉ thấy Huyền Minh nhị lao lớn tiếng nói, Huyền Minh nhị lao có thể mượn tới bên trong đất trời Huyền Minh âm quỷ tiến hành công kích. Thời khắc này, toàn bộ thế giới cuồng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về Hắc Ám Thâm Viên nơi đó tụ tập, quỷ ảnh tầng tầng. Ở bên ngoài gió lạnh rít gào, lại còn dưới nổi lên mưa máu, một mảnh khủng bố. Đúng vào lúc này, chu vi xuất hiện rất nhiều bóng người, vô cùng mơ hồ, hướng về hắn nơi này vào tới, dương nhanh múa đuốt, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, từng cái cường đại bóng người xuất hiện tại bên trong đất trời. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có thể ngăn trở hay không những quỷ này hồn. Huyền Minh nhị lao nói rằng, nếu nói quỷ hồn, chính là năm đó chết trận tu sĩ, cuối cùng di lưu lại một chút tan nát hồn mảnh. Bởi vì có chút sinh linh khi còn sống quá mạnh mẽ, quản chi bị đánh giết, cũng có thể lưu lại một chút dấu ấn, tại đây bên trong chiến trường bị âm khí tầm bổ, khó có thể triệt để hủy diệt. Rít gào chầm chậm, đi kèm liệt diễm dựng lên, để toàn bộ thành trì run rẩy. Đương nhiên, vô tận khí thế khủng bố hướng về Kiếm Lăng trưởng lão bọn họ hiện lên lại đây. Đầy trời mưa máu, dòng máu không ngừng dâng tới bọn họ vị trí. Khí tức kinh khủng cũng từ từ lan tràn hướng về phía Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư. Trong lòng bọn họ biết, nhiễm phải kinh khủng này khí tức, chỉ sợ mặc dù là hắn, cũng sẽ rất phiền phức. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy một đạo tâm chắn che đậy xuất hiện tại trước mặt bọn họ, muốn ngăn trở những kia khí tức kinh khủng. Lúc này, chỉ thấy Tịnh Không đại sư phía sau, Phật quang đại thịnh, si mị vong lượng, toàn bộ lùi tán. Ánh vàng rực rỡ, trong nháy mắt soi sáng toàn bộ thế giới. Mọi người đều nằm ở toàn bộ thế giới bên trong. Một vị cực kỳ to lớn Phật tượng xuất hiện tại trên bầu trời, chống cự lại cái này thế giới màu đỏ ngòm. Kiếm Lăng, còn chờ cái gì? Ra tay. Tịnh Không đại sư lạnh lùng nói. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lao nhất thời lấy ra một thanh tiên kiếm. Sau đó, thân hình hắn biến hóa, nhất thời hướng về Huyền Minh nhị lao giết tới. Toàn bộ trên bầu trời đều bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt chiến đấu. Tịnh Không đại sư đại Phật chống cự lại toàn bộ thế giới, mà Kiếm Lăng trưởng lão cũng hướng về Huyền Minh nhị lao thân thể giết tới. Chỉ thấy tiên kiếm một chiêu kiếm chém ra, vô tận thần quang ở trên trời bên trong lan tràn. Toàn bộ vòm trời bên trên, một trận tiên quang liễm diễm. Một đạo kiếm y chém ở Huyền Minh nhị lao trên người. Phù, nhất thời, Huyền Minh nhị lao nổ một bãi nước miếng máu tươi. Lao giả, xem ra bây giờ chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Lão bà tử nói rằng. Lao giả gật đầu một cái nói, chuyện đến nước này, chỉ có như thế. Chỉ thấy Huyền Minh nhị lao hai tay kết ấn. Nhất thời, chỉ thấy một dấu ấn xuất hiện tại trên tay của bọn họ. Bằng vào ta máu, hiến tế thành ma. Đi ra đi. Huyết ma. Huyền Minh nhị lao dùng chính mình máu tươi, hiến tế cho huyết ma. Trong nháy mắt, chỉ thấy không gian chấn động lên. Vô tận quỷ hồn tụ tập cùng nhau, ở trên trời bên trong, tạo thành một vị to lớn huyết ma. Đó là một con tàn phá huyết ma, từ lâu khô héo, không có sinh cơ, rách tả tơi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, đó. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy to lớn mắt dọc nhìn Kiếm Lăng trưởng lão bọn họ. Mặc dù là kinh khủng kia khí tức, Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư cũng chỉ có thể đủ ra tay rồi. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão trong nháy mắt đi tới viên này huyết ma phía dưới. Nhất thời, chỉ thấy to lớn huyết ma ra tay, thả ra đến rồi vô tận khí tức kinh khủng, đầy trời bên trên đều là vô tận uy lực không ngừng thả, trên bầu trời đâu đâu cũng có cường đại uy thế. Một loại nào khủng bố, phản phất có thể thôn vệ thiên địa giống như vậy, một đạo sức mạnh to lớn không ngừng hiện lên đi ra. Liền như cửu tiêu lôi kiếp trong nháy mắt hạ xuống, thiên địa vân vật trong nháy mắt bị luồng khí tức kia nhiễm phải. Chỉ thấy chung quanh kiến trúc bị khủng bố nhiễm phải sau khi, nhất thời phong hóa. Lúc này, chỉ thấy Tịnh Không đại sư hét lớn một tiếng, Phật quang phổ chiếu. Trong nháy mắt chỉ thấy phía sau hắn to lớn Phật đà tản mát ra kịch liệt Phật quang. Phật quang diệu đời, nhất thời chỉ thấy đại Phật một bàn tay lớn nhất thời hướng về huyết ma vỗ tới. Huyết ma cũng không chút nào rơi xuống hạ phòng, bàn tay lớn hướng về đại Phật đánh xuống. Kiếm Lăng trưởng lao đi tới Huyền Minh nhị lao trước mặt, trường kiếm trong tay ngưng tụ kiếm ý kinh thiên kiếm ý nhất thời phóng thích đi ra ngoài. Bang, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy toàn bộ không gian đều ở nổ vang. Kiếm ý không ngừng đánh ở Huyền Minh nhị lao trên người. Phù, nhất thời chỉ thấy Huyền Minh nhị lao nhất thời thổ huyết. Thời khắc này chỉ thấy Huyền Minh nhị lao muốn rút đi, nhưng là ngay vào lúc này, bọn họ phát hiện, bọn họ mặt khác ba mặt đều có độ kiếp cao thủ ở chặn đường. Diệp Thần ba cái người hầu giết chết những kia độ kiếp cao thủ sau khi xuất hiện ở nơi này. To lớn huyết ma cùng to lớn đại Phật đối kháng. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão một chiêu kiếm đâm ra. Vạn ngàn kiếm ý hội tụ thành làm một đạo kiếm ý trong nháy mắt hướng về Huyền Minh nhị lao chém tới. Soạt, một tiếng kiếm reo. Chỉ thấy vô tận thần uy rơi vào trên người bọn họ. Bành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Huyền Minh nhị lao ầm ầm nổ nát. Huyền Minh nhị lao chết rồi, bọn họ cho gọi ra tới huyết ma đã ở không ngừng tan vỡ hóa thành mưa máu, rơi ra lại đi.